Chương 173, mất đi ký ức cùng manh mối. Thời gian trôi mau, đảo mắt trăm năm. Bàn thạch tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, ngắn ngủi trăm năm liền từ thiên tiên sơ kỳ đột phá đến chân tiên trung kỳ. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, hắn không sai biệt lắm thời gian ngàn năm liền có thể tu luyện tới kim tiên. Mà bây giờ nhân tộc bởi vì có hắn sáng tạo công pháp tiên thiên ngũ hành trải qua toàn bộ nhân tộc thực lực cũng đang nhanh chóng đề thăng. Nhân tộc là tiên thiên đạo thể, nhưng trời sinh lại quá mức nhỏ yếu. Dĩ vãng không có công pháp, nhân tộc ưu thế căn bản là không có cách thể hiện đi ra. Nếu theo chiếu bình thường phát triển, một mực chờ đến lao tử khai sáng kim đan đại đạo về sau, nhân tộc mới có thể nên đón phi tốc thời kỳ phát triển, nhưng bây giờ, bản thạch lại để thời gian này trước thời hạn. Với lại, so với kim đan đại đạo, tiên thiên ngũ hành trải qua càng thêm phù hợp nhân tộc, nó có thể hoàn mỹ khai phát nhân tộc tiềm lực. Chỉ cần cho nhân tộc 100 vạn năm thời gian, nhân tộc chưa hẳn không thể đạt đến yêu tộc cùng vu tộc độ cao, thậm chí vượt qua cũng có thể. Phải biết, vu yêu hai tộc phát triển cho tới bây giờ đỉnh phong, trọn vẹn dùng mấy ức năm. Đây là bởi vì vu yêu hai tộc điểm xuất phát so với nhân tộc cao. Đương nhiên, bây giờ nhân tộc vẫn là muốn trước cầu ở, hèn bọn phát dục. Đương nhiên, bàn thạch cảm giác được xung quanh thiên địa lực lượng đều tại hướng về nhân vương điện vào tới, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Bạch Thiển đột phá. Cả người vương điện bên trong cũng chỉ có hắn cùng Bạch Thiển hai người, với lại dưới mắt dị tượng rõ ràng là có người đột phá đến đại la kim tiên. Đây không khó đoán. Bàn thạch nhìn lại thì chỉ thấy Bạch Thiển giờ phút này vẫn như cũ biến thành cựu vĩ hồ bản thể, toàn thân trắng như tuyết, chín cái đuôi khuấy động xung quanh thiên địa lực lượng. Đột phá đại la kim tiên thế mà sinh ra dị tượng, đây Bạch Thiển quả nhiên bất phàm. Bàn thạch thầm nghĩ, phải biết, đột phá đại la kim tiên dẫn động thiên địa dị tượng, vạn người không được một. Mà Bạch Thiển hấp thu thiên địa lực lượng động tĩnh, tự nhiên cũng là hấp dẫn phụ cận cái khác chủng tộc thái ớt kim tiên. Đó là nhân tộc phương hướng, ta nhớ được nhân tộc không phải một cái rất yếu chủng tộc sao? Ngay cả truyền thừa đều không có, tối cường cũng mới kim tiên, làm sao biết đột nhiên đản sinh đại la kim tiên? Còn tốt, tộc ta tựa hồ cũng không có cùng nhân tộc này trở mặt. Đột phá đại la kim tiên thế mà dẫn động thiên địa dị tượng, đây không phải bình thường đại la kim tiên. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía nhân tộc phương hướng, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc kiêng kỵ. Ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo màu đen trường hà xuất hiện tại nhân tộc trên không, xuất hiện tại nhân vương điện trên không. Sau đó đầu này màu đen trường hà liền trực tiếp hướng về nhân vương điện cọ rửa mà đi. Gia hỏa này cùng trước đó ta đánh giết gia hỏa kia khí tức rất giống, thái ớt kim tiên viên mãn tu vi, hắn hẳn là đó là gia hỏa kia trong miệng tộc trưởng. Hắn đây là muốn ngăn cản Bạch Thiển đột phá. Bàn thạch nhíu mày, đang muốn nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, đột nhiên một đầu màu trắng đuôi từ nhân vương điện bên trong xung ra, quất hướng hư không bên trong màu đen trường hà. Màu đen trường hà trong nháy mắt bị màu trắng đuôi cáo rút thành hư vô, như là bốc hơi đồng dạng. Về phần cái kia màu đen trường hà chủ nhân, cũng không kịp hiện thân liền bị màu trắng đuôi cáo hút chết. Thật lợi hại. Bàn thạch trong lòng cảm thán nói. Ngay vào lúc này, Bạch Thiển một lần nữa hóa hình mà ra, đứng ở bàn thạch trước người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Bạch Thiển đột phá đến đại la kim tiên duyên cớ, bàn thạch cảm giác nàng càng xinh đẹp hơn. Ta đột phá. Bạch Thiển cười tươi như hoa nói. Ta biết. Bàn thạch gật gật đầu. Ngươi không biết. Bạch Thiển kích động nói. Ngươi biết không? Ta là cựu vĩ thiên hồ, là hồ tộc thiên phú tốt nhất, nhưng ta tại thái ớt kim tiên viên mãn chi cảnh trọn vẹn bị vây 800 vạn năm. 800 vạn năm, tộc bên trong cường giả cũng đã dùng hết đủ loại biện pháp, đều không thể làm ta đột phá, thẳng đến gặp phải ngươi. Tại gặp phải ngươi trong nháy mắt, ta liền ta cảm giác có thể đột phá, sau đó, ta thật đã đột phá. Bàn thạch yên tĩnh nghe Bạch Thiển nói xong. Nói thật, đây có chút huyền huyễn. Mình cũng không có làm cái gì, vì sao liền có thể trợ giúp Bạch Thiển đột phá? Cho nên, ta quyết định, ta về sau liền theo ngươi. Bạch Thiển nhìn đến bàn thạch, ánh mắt thanh tịnh, biểu lộ nghiêm túc. Về sau đi theo ta. Cái kia nếu không ta thu ngươi làm đồ a? Bàn thạch vô ý thức liền nói ra câu nói này. Nói xong, hắn cảm giác được có chút không đúng. Thu ta làm đồ đệ. Bạch Thiển ở trên cao nhìn xuống nhìn đến bàn thạch, ngươi mới chân tiên, mà ta là đại la kim tiên, liền xem như thu đồ, cũng hẳn là ta thu ngươi làm đồ mới đúng. Đó còn là quên đi thôi. Bàn thạch lắc đầu. Trong tiềm thức, hắn không muốn bái bất luận kẻ nào vi sư. Dù sao, ngay cả công pháp hắn đều có thể mình sáng tạo, cũng không cần bái những người khác vi sư. Ta chuẩn bị trở về một chuyến Thanh Câu, nếu không ngươi cùng ta cùng đi chứ? Bạch Thiển nhìn đến bàn thạch nói. Không đi. Bàn thạch lắc đầu. Với tư cách nhân vương, ta muốn tọa trấn nhân tộc. Ta Thanh Câu có một chỗ đặc thù không gian, tiến vào bên trong về sau, trở ra liền sẽ quên ở bên trong đã trải qua cái gì. Bạch Thiển nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Hồng hoang thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Mặc dù Bạch Thiển nói tới chỗ kia không gian đích xác đặc thù, nhưng tựa hồ lại cũng không phải là như vậy đặc thù. Lần này đột phá đến đại la kim tiên về sau, ta trong mơ hồ tựa hồ nhớ lại một chút, ta tựa hồ tại chỗ kia không gian đặc thù bên trong thấy qua ngươi, bởi vậy ta mới có thể đối với ngươi cảm nhận được quen thuộc. Bàn thạch nghe vậy khẽ cau mày nói, ngươi ý là ta sở dĩ đối với ngươi cảm giác được quen thuộc, cũng là bởi vì ta tại chỗ kia không gian bên trong gặp qua ngươi. Bạch Thiển gật đầu. Chỗ kia không gian là dạng gì? Bàn thạch hỏi. Ta nhớ không rõ. Bạch Thiển lắc đầu, cố gắng nghĩ lại xuống nói, màu tím, đó là một chỗ màu tím không gian. Màu tím. Bàn thạch nghe vậy cũng là tinh thần chấn động. Chẳng trách như hắn đối với hai chữ này nhạy cảm như vậy. Hắn mới vừa trở thành nhân vương thì liền vào một chỗ màu tím không gian. Tại cái kia màu tím không gian bên trong, thời gian tựa hồ hoàn toàn là đình chỉ trôi qua. Hắn cũng là từ cái kia màu tím không gian bên trong đi ra liền nắm giữ từ không sinh có loại thiên phú này. Với lại bây giờ hắn cùng nhân tộc tu luyện công pháp tiên thiên ngũ hành trải qua cũng là hắn tại chỗ kia màu tím không gian bên trong sáng tạo ra đến. Phải biết, tiên thiên ngũ hành trải qua thế nhưng là một môn có thể tu luyện tới hỗn nguyên kim tiên công pháp, mà hắn lúc ấy sáng tạo tiên thiên ngũ hành trải qua thì vẫn là một cái phàm nhân. Hắn tiến vào màu tím không gian cùng Bạch Thiện tiến vào màu tím không gian là một chỗ màu tím không gian sao? Bàn Thạch trong lòng là rất muốn lại tiến vào một lần cái kia màu tím không gian. Với lại, Bạch Thiện còn nói tại cái kia màu tím không gian bên trong nhìn thấy qua mình. Như vậy thì tính Bạch Thiện tiến vào màu tím không gian cùng mình tiến vào màu tím không gian cũng không phải là cùng một cái màu tím không gian, nhưng Bạch Thiện tiến vào màu tím không gian, có lẽ có mình mất đi ký ức. Tại ngắn ngủi tơ suy nghĩ về sau, Bàn Thạch gật đầu nói, "Tốt, ta đi, ta và ngươi cùng đi Thanh Câu Sơn." Dừng một chút, Bàn Thạch lại nói, "Chẳng qua hiện nay nhân tộc, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân đến bảo hộ nhân tộc, chỉ cần không gặp được Đại La Kim Tiên, nhân tộc liền không có việc gì." Chương 174, Tam Tiêu Tiên Tử, Đông Hải bên trên, hai vệt độn quang nhanh chóng phá toái hư không. "Thật không cần ta mang theo ngươi bay sao? Dạng này tốc độ có thể nhanh một chút." Bạch Thiện nói. "Không cần, ta muốn nhìn xem phong cảnh." Bàn Thạch lắc đầu nói. "Phía dưới này tất cả đều là nước biển, có cái gì tốt nhìn? Tại Thanh Câu, có một mảnh rừng đảo, có thể đẹp, đó là ta thích nhất địa phương, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Bạch Thiện nói. "Tốt." Bàn Thạch gật đầu. Đông nhiên, Bàn Thạch nhìn về phía trước, nhướng mày, phía trước có một đạo Đại La Kim Tiên khí tức đang tại nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần, còn mang theo sát khí, chúng ta tránh một chút ta. "Đại La Kim Tiên khí tức, ta tại sao không có cảm ứng được?" Bạch Thiện nghi ngờ nói. "Nàng thế nhưng là Đại La Kim Tiên, theo lý mà nói nếu có Đại La Kim Tiên khí tức tới gần, nàng hẳn là muốn so Bàn Thạch trước cảm ứng được mới đúng." "Đã ngừng, xem ra không phải hướng chúng ta đến." Bàn Thạch lắc đầu. Cũng liền tại lúc này, Bạch Thiện nói, "Ta cũng cảm ứng được, là tiên tộc người." Nâng lên tiên tộc hai chữ, Bạch Thiện trong mắt lóe lên một vệt chán ghét. "Tiên tộc? Đông Vương Công cái kia tiên tộc, không phải đã bị diệt sao?" Bàn Thạch hỏi. "Đông Vương Công bị Đế Tuấn tính kế, dẫn đầu tiên tộc cùng Vu tộc tranh đoạt Hồng Hoang đại lục. Đông Vương Công cùng phần lớn tiên tộc cường giả đích xác là đã bị Vu tộc diệt, bất quá tiên tộc bên trong cũng còn có một số người sống xuống dưới. Tiên tộc dù sao cũng là Hồng Quân để thành lập, lại thêm còn lại tiên tộc chạy trốn tới Đông Hải, cách xa Hồng Hoang đại lục, Vu tộc cũng không có lại truy sát." Bạch Thiện giải thích nói. Bàn Thạch nghe vậy gật gật đầu, lại nói, "Ta mới vừa nhìn ngươi biểu tình kia, tựa hồ đối với tiên tộc rất là chán ghét. Đây tiên tộc mặc dù đánh không lại Vu tộc, nhưng tại trong Đông Hải cũng coi là một cố đại thế lực, không ai dám trêu chọc, làm việc cực kỳ ngang ngược càng rỡ. Mới vừa tên kia Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiên tộc chính là đang đuổi giết ba tên Thái Ức Kim Tiên nữ tu, tựa hồ là muốn bức bách ba vị nữ tu cùng song tu." Bạch Thiện nói. "Nói là song tu, kỳ thực đó là lợi dụng song tu cướp đoạt đối phương tu vi, cùng hậu thế ma đạo cùng loại. Có thể từ Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu, đây ba tên nữ tu có chút không đơn giản." Bàn Thạch nói. "Đã bị đuổi kịp." Bạch Thiện nói. "Bàn Thạch, ngươi đánh thắng?" Bàn Thạch hỏi. Bạch Thiện gật đầu, một mặt đắc ý nói, "Ta cũng không phải phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đối phó loại kia phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ, ta 10 chiêu thì có thể đem đánh bại." "Tốt, đã gặp, vậy chúng ta liền quản một chút." Bàn Thạch gật gật đầu, nhắc nhở, "Nhớ kỹ, đến lúc đó đừng để lại người sống, dù sao ngươi cũng đã nói tiên tộc không dễ trọng, miễn cho các ngươi Thanh Khâu mang đến phiền phức." "Ta đã biết." Dứt lời, Bạch Thiện mang theo Bàn Thạch ra tốc. "Bàn Thạch." Một bên khác, một hòn đảo bên trên, hòn đảo này có trận pháp bao phủ, bên ngoài, một tên Đại La Kim Tiên đang toàn lực công kích tới trận pháp. Trận pháp này không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Trong ba người Đại Tỷ Vân Tiêu giận dữ nói, "Tỷ tỷ, đều là ta sai, ta không nên vụng trộm chuẩn ra đây Tam Tiên Đảo, nếu không cũng sẽ không trêu chọc đến cường địch." Nhỏ nhất Bích Tiêu tự trách khóc dòng nói, "Cái này cũng không thể chỉ trách ngươi, đây là chúng ta ba tỷ muội kiếp số." Vân Tiêu nói, "Ba vị đạo hữu, có thể cùng ta song tu là các ngươi cơ duyên, cần gì phải cự tuyệt đâu." Đại trận bên ngoài, Đại La Kim Tiên một bên công kích trận pháp một bên cười to nói, "Tam Tiêu Tiên Thiên bản nguyên cực kỳ cường đại, đây cũng là vì sao hắn đuổi theo Tam Tiêu không thả nguyên nhân chủ yếu, nếu là mình dùng âm dương bí pháp cùng song tu, thôn phệ hắn tiên thiên bản nguyên, tu vi tất nhiên có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ." Giờ phút này, hắn phảng phất đã thấy Đại La Kim Tiên trung kỳ đang hướng về mình mắc. Đây Tam Tiêu bố trí xuống đại trận mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng ngăn không được mình mấy lần công kích. "Đại tỷ, chúng ta cùng hắn liều mạng." Lão nhị Quỳnh Tiêu mở miệng nói. "Đúng, liều mạng." Bích Tiêu cũng nói. Vân Tiêu lắc lắc đầu nói, "Tại đại trận phá vỡ trong nháy mắt các ngươi liền chạy a. Ta đến ngăn lại hắn." Vân Tiêu rất rõ ràng, nếu là ba người cùng một chỗ trốn, đến cuối cùng khẳng định là ai cũng trốn không thoát, chỉ có tự mình ra tay ngăn lại cái kia Đại La Kim Tiên, mới có thể cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tranh thủ đến một đường sinh cơ. "Đại tỷ, ngươi một người căn bản không phải hắn đối thủ, một thân một mình đối đầu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta lưu lại giúp ngươi." "Các ngươi lưu lại giúp ta cũng bất quá là theo giúp ta cùng chết mà thôi, nếu như các ngươi đào tẩu, ngày sau còn có cơ hội báo thù cho ta." Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh nói ra. "Đại tỷ, ta không đi, muốn chết ta và ngươi cùng chết." Bích Tiêu nói. "Ta cũng không đi." Vân Tiêu nói. "Ta là các ngươi đại tỷ, nghe ta." Đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại trận bị phá ra. "Các ngươi đi mau." Vân Tiêu quát. "Đi, hôm nay ba người các ngươi ai đều đi không nổi, ngoan ngoãn lưu lại cùng ta song tu a." Đại La Kim Tiên phóng thích tự thân uy áp bao phủ toàn bộ Tam Tiên Đảo, đồng thời đưa tay điều động thiên địa đại thế liền hướng về Tam Tiêu chấn áp tới. "Các ngươi vì cái gì không trốn?" Vân Tiêu nhìn về phía bên cạnh Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu giận dữ hét, cơ hội chỉ có Đại La Kim Tiên phá vỡ đại trận cái kia một cái chớp mắt. Bây giờ toàn bộ Tam Tiên Đảo đều bị Đại La Kim Tiên khí tức cùng thiên địa đại thế phong tỏa, liền tính muốn trốn cũng trốn không thoát. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu không có trả lời, nhưng trong mắt tất cả đều là của cường. "Thôi, xem ra chúng ta Tam Tiêu hôm nay nhất định cùng một chỗ vẫn lạc tại đây Tam Tiên Đảo bên trên, bất quá, cho dù chết, cũng không thể để hắn tốt hơn." Vân Tiêu nói. "Đúng, chúng ta cùng hắn liều mạng." Bích Tiêu nói. "Ta cùng liều mạng, liền các ngươi, ta ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ dãy rùa a. Ba người các ngươi còn không biết ta đạo hiệu a. Ta gọi Kim Giao đạo nhân, các ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, ta có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ, đồng thời để cho các ngươi gia nhập tiên tộc. Kim Giao đạo nhân cười lạnh nói, ngươi chính là tiên tộc cái kia tu luyện âm dương bí pháp, chuyên môn thái âm bổ dương Kim Giao đạo nhân. Tam Tiêu nghe vậy trong mắt đều hiện lên một vẻ bối rối. Kim Giao đạo nhân liền cùng loại hậu thế nói tới hái hoa đạo tặc, bất quá hắn nhưng so sánh hái hoa đạo tặc tàn nhẫn nhiều, phàm là bị hắn coi trọng nữ tu, cơ hồ cũng khó khăn trốn ma trảo, nghe đồn liền ngay cả long tộc long nữ đều bị hắn thai họa không ít. Không tệ, là ta. Thế nào? Nghe được ta danh hào có phải hay không đã sợ hãi? Kim Giao đạo nhân trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Buồn nôn. Ngay vào lúc này, đỉnh đầu một thanh âm truyền đến. Ai? Kim Giao đạo nhân giật mình, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người đứng ở thương khung, đang nhìn xuống hắn. Thật cường đại tiên thiên bản nguyên. Kim Giao đạo nhân đầu tiên là nhìn về phía Bạch Thiện, sau đó vừa nhìn về phía bàn thạch. Khi nhìn đến bàn thạch về sau, Kim Giao đạo nhân ánh mắt lộ ra nóng rực qua mang, không khỏi liếm liếm quẻ miệng. Bàn thạch. Bạch Thiện, nhanh lên, giết hắn. Bàn thạch nói. Ngay vậy, Kim Giao đạo nhân lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua Bạch Thiện trên thân, con ngươi có chút co rụt lại. Chương 175, đánh giết Kim Giao đạo nhân. Đại La Kim Tiên. Kim Giao đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Nhưng mà, không đợi Kim Giao đạo nhân mở miệng, Bạch Thiện cũng đã hướng hắn đánh tới. Cùng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Kim Giao đạo nhân hừ lạnh một tiếng, toàn thân âm dương nhị khí xoay tròn, hướng về Bạch Thiện cuốn giết tới. Đối mặt âm dương nhị khí cắn giết, Bạch Thiện không sợ chút nào. Kim Giao đạo nhân âm dương nhị khí chỉ là hậu thiên âm dương nhị khí, cũng không phải là tiên thiên âm dương nhị khí, uy lực tự nhiên cũng xa xa vô pháp cùng tiên thiên âm dương nhị khí so sánh. Chỉ thấy Bạch Thiện đột nhiên gia tốc, xuyên qua âm dương nhị khí, một đạo màu trắng quang mang trực tiếp xuyên thấu Kim Giao đạo nhân ngực. Ngươi, ngươi! Kim Giao đạo nhân vội vàng kéo dài khoảng cách, nhìn về phía Bạch Thiện trong mắt vừa hãi vừa sợ. Hắn thừa nhận, hắn xem thường Bạch Thiện. Ngươi là Thanh Câu Hồ tộc. Kim Giao sắc mặt khó coi nói. Bạch Thiện không có trả lời, tiếp tục tiến công. Kim Giao đạo nhân trực tiếp bị đánh bay. Thanh Câu Hồ tộc, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội ta tiên tộc sao? Kim Giao đạo nhân quát. Nhưng mà, Bạch Thiện vẫn không có để ý tới ý tứ, tiếp tục tiến công. Đây là ngươi bức ta. Kim Giao đạo nhân biết tiếp tục như vậy xuống dưới, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng Bạch Thiện thực lực lại là hắn gấp 10 lần. Nhất định phải lộ ra bài. Kim Giao đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hậu thiên âm dương nhị khí thế mà tại thời khắc này chuyển hóa trở thành tiên thiên âm dương nhị khí. Bạch Thiện dừng lại công kích, nghi ngờ không thôi nhìn về phía Kim Giao đạo nhân. Giờ khắc này Kim Giao đạo nhân phát tán khí tức cho nàng cảm giác như là thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng. Không nói cái khác, đây tiên thiên âm dương nhị khí cũng không phải là bình thường sinh linh có thể khống chế, chỉ có tiên thiên thần thánh chi lưu mới có thể khống chế tiên thiên âm dương nhị khí. Nhưng tại bây giờ hừng hăng, dù là lăn lộn thảm nhất tiên thiên thần thánh, bây giờ cũng đều đã đại La Kim Tiên viên mãn, đây Kim Giao đạo nhân cũng hoàn toàn không giống như là tiên thiên thần thánh. Hắn hẳn là thu hoạch được tiên thiên âm dương giao long thi thể cũng đem luyện hóa. Đúng lúc này, Bạch Thiện bên tai vang lên bản thạch âm thanh. Nghĩ không ra ngươi lại có thể đem ta át chủ bài xem đấu. Kim Giao đạo nhân liếm liếm khóe miệng nhìn về phía bản thạch nói, ngươi mặc dù chỉ có chân tiên trung kỳ tu vi, nhưng lại cảm giác được ngươi tiên thiên bản nguyên cường đại dị thường. Bản thạch, ngươi ánh mắt thật làm cho người cảm giác được buồn nôn. Bản thạch thừa nhận, hắn thật có bị Kim Giao đạo nhân ánh mắt cho buồn nôn đến. Nếu không có đánh không lại, hắn sớm đã đem Kim Giao đạo nhân đánh thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Đúng lúc này, tiên thiên âm dương giao long đã đem Bạch Thiện vây quanh, phóng thích tiên thiên âm dương nhị khí đối với Bạch Thiện tiến hành cắn giết. Tam tiên đạo bên trên. Nhị muội, tam muội, chúng ta đi hỗ trợ. Vân Tiêu nói. Giờ phút này, Kim Giao đạo nhân toàn bộ lực chú ý đều tại Bạch Thiện cùng bản thạch trên thân, ba người nếu là giờ phút này lựa chọn chạy trốn, hoàn toàn là có hy vọng chạy trốn. Nhưng ba người nhưng không có lựa chọn chạy trốn, mà là thẳng hướng Kim Giao đạo nhân bản thể. Đối mặt Vân Tiêu ba người công kích, Kim Giao đạo nhân trực tiếp lựa chọn không nhìn, tại ba người tới gần trong nháy mắt, Kim Giao đạo nhân bỗng nhiên mở cái miệng rộng cắn về phía Tam Tiêu. Giờ khắc này, Tam Tiêu liền như là chủ động đưa tới cửa đồng dạng. Ngay tại Kim Giao đạo nhân đắc ý thời điểm, không gian xung quanh trong nháy mắt đối nó phát động công kích đánh Kim Giao đạo nhân một cái trở tay không kịp. Tam Tiêu mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nhân cơ hội đem công kích toàn bộ chuyển vận đến Kim Giao đạo nhân trên thân, hoàn toàn không có phòng ngự Kim Giao đạo nhân bị đánh bay. Một bên khác, Bạch Thiện cũng bắt lấy Kim Giao đạo nhân cái này sơ hở, thoát khỏi tiên thiên âm dương giao lòng chấn áp. Ngươi mới vừa đối với ta làm cái gì? Kim Giao đạo nhân sắc mặt âm tình bất định nhìn đến bản thạch, hắn rất xác định, mình mới vừa trên thân biến hóa tuyệt đối cùng bản thạch thoát không được quan hệ. Chỉ là Kim Giao đạo nhân không nghĩ ra, chỉ là một cái chân tiên là như thế nào làm đến, là như thế nào hiệu lệnh xung quanh thiên địa công kích mình. Nhân tộc nhân vương, gặp qua Kim Giao đạo hữu. Bản thạch nói. Tại bàn thạch xoay người hành lễ trong nháy mắt, một cỗ đại khủng bố đánh lên Kim Giao đạo nhân trong lòng. Quen thuộc cảm giác hàng lâm, Kim Giao đạo nhân lần nữa nhận xung quanh thiên địa công kích. Đây là phản vệ. Kim Giao đạo nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, ngay tại phản vệ biến mất trong nháy mắt liền hướng về bàn thạch đánh tới. Nhưng luận tốc độ, có một đạo thân ảnh so Kim Giao đạo nhân càng nhanh. Một đạo màu trắng hào quang lóe lên, trực tiếp đánh nát Kim Giao đạo nhân thân thể. Không, Kim Giao đạo nhân lúc này mới nhớ tới, bản thân đối mặt địch nhân cũng không chỉ bàn thạch một người, còn có so với mình không kém mặt tiền. Tiên tiên âm dương nhị khí vần quanh, thân thể trọng tổ về sau, Kim Giao đạo nhân từ bỏ đánh giết bàn thạch, lựa chọn chạy trốn. Nhân tộc nhân vương, gặp qua Kim Giao đạo hữu. Bàn thạch đối Kim Giao đạo nhân bóng lưng xa xa cúi đầu, lập tức Kim Giao đạo nhân thân ảnh dừng lại, ngụm lớn thổ huyết. Cùng lúc đó, Bạch Thiện cũng nhân cơ hội xuất thủ, lần nữa đánh nát Kim Giao đạo nhân nhục thân. Kim Giao đạo nhân vẫn không có chết, mấy hút về sau, nhục thân liền lần nữa trọng tổ. Đây cực kỳ La Kim Tiên vẫn rất khó giết, Bàn Thạch cảm thán nói, vậy liền một lần nữa, nhân tộc nhân vương gặp qua Kim Giao đạo hữu. Vô luận Kim Giao đạo nhân phải chăng còn có át chủ bài, tại Bàn Thạch cùng Bạch Thiện không chê vào đâu được phối hợp xuống, đã hoàn toàn không thi triển ra được. Ta chính là tiên tộc trưởng lão, giết ta toàn bộ tiên tộc đều sẽ báo thù cho ta. Kim Giao đạo nhân biết trốn không thoát, dứt khoát mở miệng uy hiếp nói ra. Với anh, Bàn Thạch cùng Bạch Thiện đều không hề bị lay động, lần nữa đem Kim Giao đạo nhân thân thể đánh nát. Lần này Kim Giao đạo nhân thân thể không tiếp tục trọng tổ, triệt để tiêu tán thiên địa. Rốt cuộc chết. Bạch Thiện không khỏi thở dài một hơi. Trước ngươi không phải còn nói trong vòng 10 chiêu liền có thể giải quyết Kim Giao đạo nhân sao? Nếu như ta không xuất thủ, ta nhìn cuối cùng được giải quyết sẽ là ngươi. Bàn Thạch liếc mắt Bạch Thiện nói. Bạch Thiện nghe vậy trên mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc, nhưng rất nhanh nàng nhân tiện nói, ta cũng không có nghĩ đến hắn lại có thể khống chế Tiên Thiên Âm Dương Giao Long thi thể, nếu không có cái kia Tiên Thiên Âm Dương Giao Long, hắn tuyệt đối không phải ta đối thủ. Nghe vậy, Bàn Thạch đưa tay vỗ vỗ Bạch Thiện đầu nói, giao biện, nếu không có ngươi đang chiến đấu vừa mới bắt đầu khinh thường Kim Giao đạo nhân, đằng sau cũng sẽ không lâm vào bị động cục diện. Đây cũng chính là Kim Giao đạo nhân đối với Tiên Thiên Âm Dương Giao Long khống chế vẫn chưa tới hỏa hậu, không tới tùy tâm sở dục trình độ, nếu không sớm đã đem ngươi đánh bại. Ngươi phải nhớ kỹ, không nên xem thường ngươi bất kể đối thủ nào, bởi vì ngươi không biết hắn sẽ có cái dạng gì át chủ bài. Ta đã biết, ta đây cũng là lần đầu tiên rời đi Thanh Khâu Sơn, dị vãng rất ít cùng những sinh linh khác giao thủ. Bạch Thiện có chút chột dạ nói. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các nàng hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, nếu không một cái tiểu chân tiên vì sao sẽ như thế lớn mật, lại dám đối với một cái đại La Kim Tiên thuyết giáo. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Chương 176, đối thoại thông thiên. Hoặc là nói, vị này mặt ngoài nhìn qua chỉ có chân tiên tu vi nhân vương, kỳ thực che giấu tu vi. Dù sao tại Hồng Hoang có thể xưng vương đồng dạng đều là đại La Kim Tiên, cũng chỉ có dạng này, trước mắt một màn mới có thể có đến hợp lý giải thích. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tam nữ hướng về phía trước nói lời cảm tạ. Các ngươi là Tam Tiêu? Bàn Thạch nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tam nữ. Vốn chỉ là tiện tay cứu ba người, cư nhiên là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Tam Tiêu, ở đời sau phong thần bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Tiền bối biết rõ chúng ta. Lúc này đến phiên Tam Tiêu kinh ngạc. Khụ khụ, ngẫu nhiên mời nói qua. Bàn Thạch nói, tiền bối không bằng theo chúng ta đi Tam Tiên đảo ngồi ngồi, Tam Tiên đảo bên trên có không ít linh quả, chúng ta hái đến cho tiền bối nhấm nháp, lấy cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Vân Tiêu nói, ta gọi Bàn Thạch, tu vi so ngươi còn thấp, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, chúng ta lấy đạo hữu tương xứng liền tốt. Bàn Thạch nói, Bàn Thạch, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo nghi hoặc hỏi, ngươi nói ngươi gọi Bàn Thạch. Bàn Thạch cùng Bạch Thiện liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh nghi. Tam Tiêu thì cũng thôi đi, bọn hắn một cái là Đại La Kim Tiên, một cái cảm giác so bình thường Đại La Kim Tiên đều cường đại hơn, thế mà không có cảm ứng được người đến. Nếu không có đối phương mở miệng, bọn hắn thậm chí đến bây giờ đều còn chưa phát hiện đối phương tồn tại. Thuận theo âm thanh nhìn lại, hai người liền nhìn thấy một kiếm lông mày tinh mục nam tử, hắn toàn thân tản ra sắc bén khí tức, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Thật mạnh. Bạch Thiện cùng Bàn Thạch trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Không tệ, ta đạo hiệu Bàn Thạch, không biết đạo hữu là. Ta đạo hiệu Thông Thiên. Thông Thiên. Vô cùng đơn giản năm chữ, lại như là một tiếng sấm nổ tại năm người bên tai nổ vang. Thông Thiên, tam thanh một trong, đồng thời cũng là Hồng Hoang lục thánh một trong. Đây tại toàn bộ Hồng Hoang cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Đương nhiên, so với Bạch Thiện, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bốn người, Bàn Thạch biết càng nhiều hơn một chút. Thông Thiên sở dĩ xuất hiện ở đây, hẳn là cảm ứng được Tam Tiêu gặp phải nguy hiểm, cho nên cố ý đến đây cứu giúp. Dù sao, Tam Tiêu cùng Thông Thiên thế nhưng là có sư đồ duyên phận. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Bạch Thiện bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Tại hướng Thông Thiên sau khi hành lễ, Bạch Thiện thấy Bàn Thạch bất động, âm thầm lo lắng truyền âm nói, Bàn Thạch, đây là thánh nhân, nhanh hành lễ, gặp thánh không bái coi là bất kính. Bàn Thạch nghe vậy có chút do dự một chút, liền hướng về Thông Thiên cúi đầu, Bàn Thạch bái kiến thánh nhân. Mà theo Bàn Thạch đây thi lễ, Thông Thiên biến sắc. Nếu như cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện tại Thông Thiên khỏe miệng có một sợi tơ máu. Bàn Thạch sắc mặt cũng là khẽ biến. Đây cũng là trước đó hắn do dự nguyên nhân, Thông Thiên sẽ không phải cho là mình thi triển bí pháp gì công kích hắn à. Thông Thiên thánh nhân. Bàn Thạch đang muốn giải thích, nhưng mà Thông Thiên vung tay lên, một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng đem hắn giam cầm, tiếp lấy mang theo hắn biến mất tại chỗ. Bàn Thạch biến mất trước, hắn nghe được Bạch Thiện lo lắng kêu gọi. Bàn Thạch chỉ cảm thấy ý thức lâm vào hỗn độn trạng thái, khi hắn lần nữa hoàn hồn thì phát hiện mình cùng Thông Thiên đứng tại một cái đặc thù thời không bên trong. Ở chỗ này, Bàn Thạch thậm chí không cảm ứng được Hồng Hoang thế giới khí tức. Bàn Thạch phát hiện mình lại có thể hành động, vội vàng mở miệng giải thích, "Thông Thiên thánh nhân, mới vừa đây không phải là ta bản ý." "Bàn Thạch đạo hữu, ngươi không cần giải thích, ta đều biết." Thông Thiên nói. "Bàn Thạch." Mặc dù Bàn Thạch biết Hồng Hoang thần thoại, đối với Hồng Hoang lục thánh Thông Thiên ấn tượng cũng coi như không tệ, chí ít Thông Thiên không giống thánh nhân khác như vậy xem chúng sinh như sâu kiến, hắn đứng triệt giáo chính là vì thiên địa chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Nhưng đây Thông Thiên đối với mình không khỏi cũng quá khách khí chút. Hắn thế mà gọi mình là đạo hữu, có thể được thánh nhân xưng là đạo hữu, cũng chỉ có cùng là thánh nhân mà khác mấy vị, đương nhiên, chuẩn thánh có lẽ cũng có tư cách, nhưng hắn chỉ là chân tiên mà thôi. Thánh nhân biết ta? Bàn Thạch hỏi. Ngươi không cần xưng ta thánh nhân, gọi ta đạo hữu thuận tiện, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi hẳn là cùng vị kia có quan hệ. Thông Thiên nói. Vị nào? Bàn Thạch nghi hoặc. Bất Chu Sơn bên trên vị kia. Nói xong, Thông Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, Bàn Thạch đạo hữu không phải là mất trí nhớ? Ta cảm giác mình tựa hồ đã mất đi một chút ký ức, nhưng lại nói không ra. Bàn Thạch nói. Như thế nói đến, đạo hữu hẳn là vì tránh né lao sư cùng với những cái khác thánh nhân thăm dò, cho nên tự mình phong ấn ký ức, vậy ta liền không tiện nhiều lời. Thông Thiên lắc lắc đầu nói, Bàn Thạch, cho nên ngươi đây nói tương đương không nói. Bàn Thạch đạo hữu, ngươi nhớ kỹ, Bàn Thạch cái này đạo hiệu, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tiết lộ cho người khác. Thông Thiên nói, khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, đạo hiệu liền thành chuyên môn danh hiệu, người khác không dùng đến, không chịu nổi trong đó nhân quả. Bởi vậy, đang nghe Bàn Thạch báo ra đạo hiệu thì Thông Thiên mới có thể kinh ngạc. Vị kia liền gọi là Bàn Thạch. Lấy vị kia cường đại, toàn bộ Hồng Hoang không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai Bàn Thạch, một cái chân tiên căn bản không chịu nổi ở trong đó nhân quả. Mà tại Bàn Thạch hướng về hắn túi đầu sau cho đến mang đến khí vận phản vệ, Thông Thiên càng xác định. Thông Thiên duy nhất không xác định đó là Bàn Thạch đến cùng có phải hay không bản cổ. Nếu như nói không phải, làm vì sao sẽ có được khủng bố như thế khí vận, đây là liền thân là thánh nhân hắn đều không thể tiếp nhận khí vận. Chịu Bàn Thạch thi lễ, thân là thánh nhân hắn đều phải tiếp nhận khí vận phản vệ. Nhưng nếu như muốn nói là, đây tựa hồ càng không khả năng. Dù sao bản cổ nguyên thần đã hóa thành tam thanh, đây còn thế nào phục sinh? Đương nhiên, vô luận có hay không có, Thông Thiên đều quyết định giao hảo Bàn Thạch. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Bàn Thạch, Thông Thiên liền có loại nhìn thấy lão bằng hữu cảm giác, có loại thân cận cảm giác. Loại này thân cận cảm giác, tại thành thánh sau đó, hắn đã tại lão tử cùng nguyên thủy trên thân không cảm giác được. Không thể dùng Bàn Thạch cái này đạo hiệu. Bàn Thạch nghe vậy khẽ nhíu mày, liền gật đầu nói, đa tạ Thông Thiên đạo hữu nhắc nhở, ta đã biết. Thông Thiên cũng gật đầu nói, ta đưa ngươi trở về đi. Dứt lời, Thông Thiên vung tay lên, bọn hắn chỗ thời không phá toái, hai người xuất hiện lần nữa tại Tam Tiên Đạo trên không. Nhìn thấy Bàn Thạch biến mất lại xuất hiện, Bạch Thiển thở dài một hơi, bất quá khẩu khí này khi nhìn đến Bàn Thạch bên cạnh Thông Thiên thì lại sách đứng lên. Hai người giờ phút này đứng rất gần, cơ hồ là bình khởi bình tọa, đây để Bạch Thiển có chút khẩn trương. Dù sao Thông Thiên thế nhưng là thánh nhân, nhiều như vậy thiếu đối với thánh nhân có chút bất kính. Thông Thiên tựa hồ căn bản không thèm để ý những này, hắn nhìn về phía Tam Tiêu nói, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ba người các ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận, có thể nguyện bái ta làm sư. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người sử sốt. Đây họa phúc chuyển hoán cũng quá nhanh, trước đây không lâu bọn hắn còn kém chút chết tại Kim Giao đạo nhân trong tay, kết quả lập tức liền gặp phải thánh nhân tu đồ. Chương 181, hàng phục Hắc Thủy Huyền Xà. Sau một ngày, Hắc Thủy Huyền Xà thi triển bí pháp thôn vệ vô số sinh linh trồng chất bờ UFF biến mất, thân thể khôi phục 10 vạn trượng kích cỡ, khí tức cũng bắt đầu rơi xuống. Đối ứng, Hắc Thủy Huyền Xà thực lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại có toàn thịnh thời kỳ 1/10 khoảng. Nó trở nên yếu đi, hiện tại vừa vặn nhân cơ hội giết nó. Bạch Tiễn nhìn đến biến yếu sau Hắc Thủy Huyền Xà nói, Bàn Thạch nghe vậy lại là lắc lắc đầu nói, giết quá lãng phí, ta dự định đưa nó thu làm tọa kỵ. Thu nó vì tọa kỵ, ngươi điên rồi, hắn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mà ngươi chỉ là Huyền Tiên trung kỳ, ngươi như thế nào có thể khống chế nó? Tại Đại La Kim Tiên trước mặt, Huyền Tiên bất quá sâu kiến. Bàn Thạch dưới mắt cũng là mượn nhờ Tiên Tiên trận pháp, 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cùng Định Hải Thần Châu lúc này mới khốn trụ Hắc Thủy Huyền Xà. Liên tính cưỡng ép để Hắc Thủy Huyền Xà đem bộ phận nguyên thần giao cho Bàn Thạch, đợi đến Hắc Thủy Huyền Xà khôi phục về sau, Bàn Thạch cũng khó có thể khống chế Hắc Thủy Huyền Xà sinh tử, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn. Với lại Hắc Thủy Huyền Xà thế nhưng là Đại La Kim Tiên, e là cho dù chết cũng sẽ không nguyện ý trở thành Bàn Thạch cái này Huyền Tiên tọa kỵ. Yên tâm, ta tự có biện pháp khống chế nó. Bàn Thạch nói. Dứt lời, hắn gia tăng chuyển vận, 24 quả Định Hải Thần Châu nhanh chóng công kích tới Hắc Thủy Huyền Xà từng cái bộ vị. Một phút sau, tha mạng, tha ta nguyện ý thần phục với ngươi. Mắt thấy hướng không ra 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh biến thành biển sen, tự thân cũng càng ngày càng suy yếu, Hắc Thủy Huyền Xà bắt đầu cầu xin tha thứ. Từ bỏ chống lại, cơ hội chỉ có một lần. Một cái lạnh lùng âm thanh truyền vào Hắc Thủy Huyền Xà não hải. Ngay sau đó liền thấy một đóa 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh hướng về Hắc Thủy Huyền Xà mi tâm bay đi. Nhìn đến càng ngày càng gần 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh, Hắc Thủy Huyền Xà trong lòng cũng càng ngày càng bất an, bản năng muốn tránh đi, nhưng nhớ tới trong đầu cái kia lạnh lẽo âm thanh, lại mạnh mẽ đã ngừng lại thân hình. Bị 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh xâm lấn thể nội, nó không biết sẽ là kết quả gì, nhưng giờ phút này nếu là tránh đi, chờ đợi hắn đem chỉ có một con đường chết. Hắc Thủy Huyền Xà không tránh không né, tùy ý 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh bay về phía mi tâm. Tại 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh cùng mi tâm tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia, chẳng những không có thống khổ, Hắc Thủy Huyền Xà còn cảm ứng được một tia ấm áp. Ngay sau đó, hư không bên trong vô số 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh bay về phía Hắc Thủy Huyền Xà, như là vạn xuyên quy hải, toàn bộ từ Hắc Thủy Huyền Xà mi tâm tiến vào hắn thức hải. Đến cuối cùng, ngoại giới 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh biến thành biển sen biến mất, Hắc Thủy Huyền Xà mi tâm lại nhiều một mảnh 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh biến thành biển sen. Vô số 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hư ảnh cắm rễ tại Hắc Thủy Huyền Xà thức hải, Hắc Thủy Huyền Xà cũng không cảm nhận được không chút nào vừa, ngược lại ẩn ẩn có loại ngộ đạo cảm giác. Thành. Ngoại giới, Bàn Thạch vung tay lên, vây khốn Hắc Thủy Huyền Xà tiên thiên đại trận tiêu tán, 24 quả Định Hải Thần Châu cũng đều trở về Bàn Thạch trong tay. Đây một cái chớp mắt, Hắc Thủy Huyền Xà cũng nhìn thấy Bàn Thạch, nhìn thấy Bàn Thạch trong nháy mắt, Hắc Thủy Huyền Xà cũng không biết vì sao, trong lòng thế mà sinh ra một tia thân cận cảm giác. Mới vừa là ngươi tại khống chế tiên thiên đại trận. Nhìn đến Bàn Thạch dưới thân trôi nổi 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Hắc Thủy Huyền Xà nghi ngờ không thôi. Nó rất xác định, Bàn Thạch dưới thân 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên là chân thật, cũng không phải là hư ảnh. Không tệ, là ta. Là ngươi liền tốt. Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên mắt lộ ra hung quang, hướng về Bàn Thạch phóng đi. Cứ việc Bàn Thạch cho nó cảm giác rất quỷ dị, nhưng hắn hiện ra tu vi dù sao chỉ có huyền tiên, chỉ cần cho mình một cái hô hấp thời gian, mình liền có thể đem đánh giết. Bàn Thạch cẩn thận. Một bên Bạch Thiển vội vàng mở miệng nhắc nhở, muốn hỗ trợ cũng đã không kịp. Định, Bàn Thạch chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó Hắc Thủy Huyền Xà thân thể liền bị định tại hư không, không tiến thêm nữa. Ta làm sao không động được? Hắc Thủy Huyền Xà hoảng sợ nói. Giờ phút này, Hắc Thủy Huyền Xà ngụm lớn khoảng cách bàn thạch đầu chỉ kém mấy cm, mà như vậy mấy cm, lệnh Hắc Thủy Huyền Xà khó mà vượt qua. Nó thấy được bàn thạch, thấy được cái này chỉ có huyền tiên tu vi sâu kiến tại hướng về phía mình cười. Chẳng lẽ mình bị định trụ cùng cái này sâu kiến có quan hệ? Cái này sao có thể? Nằm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Thủy Huyền Xà trong thai vang lên bàn thạch âm thanh, sau đó nó liền phát hiện mình thân thể đột nhiên một trận bất lực, nằm trên đất. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn trước mắt hình thể to lớn Hắc Thủy Huyền Xà, bàn thạch khẽ to mày nói, thân thể quá lớn, thu nhỏ chút. Theo bàn thạch dứt lời, Hắc Thủy Huyền Xà thân thể liền bắt đầu vụt nhỏ lại. Hắn có thể khống chế ta thân thể, hắn lại có thể khống chế ta thân thể. Hắc Thủy Huyền Xà ở trong lòng điên cuồng gào thét, trong miệng lại không phát ra được mảy may âm thanh. Cuối cùng, Hắc Thủy Huyền Xà thân thể thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, bàn thạch mới hài lòng gật đầu nói, đi, có thể. Lập tức liền thấy bàn thạch bước ra một bước, rơi xuống đầu đỉnh. Giữa lúc Hắc Thủy Huyền Xà nghi hoặc bàn thạch cụ thể muốn làm gì thời điểm, liền nghe bàn cổ mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta tọa kỵ. Hắc Thủy Huyền Xà nghe vậy con mắt trừng lớn, liều mạng muốn lắc đầu, làm sao thân thể căn bản không động được. Mình đường đường đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, cho một cái tiểu huyền tiên làm thú cưỡi, đây so giết nó còn khó chịu hơn. Bàn thạch, đây là có chuyện gì? Ngươi khống chế nó thân thể? Bạch Tiễn kinh ngạc nói. Ta khống chế cũng không chỉ là nó thân thể. Bàn thạch cười thần bí, cảm nhận được Hắc Thủy Huyền Xà dãy rủa, thả ra đối với Hắc Thủy Huyền Xà khống chế. Ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Một lần nữa khống chế thân thể trong nháy mắt, Hắc Thủy Huyền Xà liền phát ra phẫn nộ gào thét. Đồng thời, nó dùng sức nhoáng một cái đầu, liền đem bàn thạch ném đi ra ngoài, sau đó lại mở ra miệng to như chậu máu hướng về bàn thạch tấp tới. Mặc kệ cái này huyền tiên tu vi sâu kiến đến tuột cùng đối với nó làm cái gì, lại dám để cho mình làm thú cưỡi, còn đứng ở mình trên đầu, mình nhất định phải ăn hắn, ai đều ngăn không được. Nhìn đến Hắc Thủy Huyền Xà miệng to như chậu máu khoảng cách bàn thạch càng ngày càng gần, Bạch Tiễn mới vừa thả xuống tâm lần nữa xách đứng lên. Bàn thạch, nhanh tránh đi. Bạch Tiễn hô. Nhưng mà, bên này bàn thạch nhưng lại không có tránh đi động tác. Ngay tại Hắc Thủy Huyền Xà miệng to như chậu máu sắp cắn được bàn thạch trong nháy mắt, Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên ngậm miệng lại, đồng thời dùng đầu đem bàn thạch tiếp được. Bạch Tiễn. Hắc Thủy Huyền Xà. Mới vừa trong nháy mắt đó, Hắc Thủy Huyền Xà chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nó trong lòng bản năng không muốn thương tổn bàn thạch. Liên phảng phất bàn thạch thật là mình chủ nhân, là mình cần dùng tính mệnh đi bảo hộ chủ nhân. Giờ khắc này, Hắc Thủy Huyền Xà trong lòng cảm giác có chút kinh dị. Tiểu Hắc, ngươi nhìn, liền tính thân thể ngươi phản kháng, nhưng trong lòng ngươi hiển nhiên đã công nhận ta là ngươi chủ nhân. Bàn thạch cười nói. Chương 182, đặt đến thanh câu. Tiểu Hắc, đến tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Bàn thạch nói. Chủ nhân. Mặc dù 10 phần kháng cự, nhưng hai chữ này vẫn là từ Hắc Thủy Huyền Xà trong miệng bật đi ra. Nó thật nhận ngươi làm chủ nhân, bàn thạch, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bạch Tiễn cực kỳ khiếp sợ. Có thể là ta so sánh có vương bá chi khí a. Bàn thạch nói. Bạch Tiễn. Tiểu Hắc, ngươi thay chúng ta hộ pháp. Dứt lời, bàn thạch vừa nhìn về phía Bạch Tiễn. Bạch Tiễn, ngươi cũng theo ta cùng một chỗ tu luyện a. Cùng một chỗ tu luyện. Đúng, phương trượng đảo bên trên hỗn độn khí đại khái còn có 100 năm liền sẽ triệt để tiêu tán, không hấp thu luyện hóa cũng lãng phí. Bàn thạch nói. Nhưng ta không luyện hóa được hỗn độn khí. Yên tâm, có 12 phẩm tịnh thế bạch liên tại, có thể đem hỗn độn khí chuyển hóa làm người có thể hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí. Bàn thạch đánh gãy Bạch Tiễn nói. Tốt. Bạch Tiễn gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Hỗn độn nguyên khí so với tiên thiên linh khí thế nhưng là cao cấp không biết bao nhiêu, có thể càng tốt hơn để thăng tu vi. Bàn thạch vung tay lên, 12 phẩm tịnh thế bạch liên bản thể một lần nữa cắm rễ tại hỗn độn linh mạch bên trên, bắt đầu phun ra nuốt vào hỗn độn linh mạch bên trong hỗn độn linh dịch cung cấp bàn thạch cùng Bạch Tiễn hấp thu luyện hóa. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện 12 phẩm tịnh thế bạch liên chuyển hóa hỗn độn nguyên khí có 9 thành đều bị bản thạch hấp thu, chỉ có 1 thành bị Bạch Tiễn hấp thu. Nếu như không biết cụ thể, tất nhiên coi là bản thạch mới là đại La Kim Tiên. Hỗn độn nguyên khí. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn về phía 12 phẩm tịnh thế bạch liên bên trên hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí bản thạch, Bạch Tiễn hai người, trong mắt lóe lên hâm mộ thần sắc. Đây hỗn độn nguyên khí thế nhưng là có thể lớn mạnh bản nguyên cùng căn cơ, nếu để cho nó hấp thu luyện hóa, ngày sau đột phá đại La Kim Tiên viên mãn độ khó đều phải yếu bất rất nhiều. Chủ nhân thật chỉ là huyền tiên sơ kỳ tu vi sao? Làm sao hắn hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí tốc độ so cái kia đại La Kim Tiên nhanh hơn? Không đúng, hắn mới không phải ta chủ nhân, không có người có thể trở thành ta Hắc Thủy Huyền Xà chủ nhân. Thời gian trôi mau, đảo mắt trăm năm. Một ngày này, hỗn độn linh mạch triệt để khô kiệt. Hỗn độn khí vốn cũng không nên tồn tại ở Hồng Hoang Thiên Địa, huống chi là hỗn độn linh mạch. Vô số năm đến nay, hỗn độn linh mạch bên trong hỗn độn khí vốn là tại tiêu tán, mà liền tại bản thạch phá vỡ phương trượng đảo tiên thiên đại trận về sau, thiên địa giao hòa, hỗn độn khí tiêu tán tốc độ nhanh hơn. Mà đây trăm năm tu luyện, bản thạch tu vi để thăng nhanh chóng, lại tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều. Từ huyền tiên sơ kỳ tăng lên tới kim tiên trung kỳ, mà Bạch Tiễn mặc dù không có đột phá, nhưng hắn khoảng cách đại La Kim Tiên trung kỳ cũng đã không xa. Đáng tiếc, nếu là hỗn độn nguyên khí đang kéo dài cái 20 năm khoảng, ta liền có thể đột phá đến đại La Kim Tiên trung kỳ. Bạch Tiễn thở dài, ngươi mới vừa đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ, đột phá quá nhanh cũng không tốt. Bàn Thạch nói, Bạch Tiễn, lại nhanh có thể có ngươi nhanh. Lập tức, hai người lại tại phương trượng đảo bên trên góp nhặt đông đảo tiên tài địa bảo, lúc này mới rời đi. Tự nhiên, có Hắc Thủy Huyền Xà cái này tọa kỵ, hai người dùng ít sức cùng nhiều, không cần lại mình đi đường. Hắc Thủy Huyền Xà là đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, đi đường tốc độ cũng so hai người mau hơn rất nhiều. Bạch Tiễn, chúng ta đại khái còn bao lâu có thể đạt đến Thanh Câu? Bàn Thạch hỏi. Thanh Câu nằm ở Đông Hải nơi cực sâu, lấy tiểu Hắc tốc độ, đại khái còn cần 10 ngày. Bạch Tiễn nói. 10 ngày? Bàn Thạch nghe vậy gật đầu nói, "Tiểu Hắc, hết tốc độ tiến về phía trước." Theo Bàn Thạch dứt lời, Hắc Thủy Huyền Xà tốc độ liền lần nữa đề thăng. "Bàn Thạch, đây Tiểu Hắc tựa hồ càng ngày càng nghe ngươi lời nói." Bạch Tiễn nói. Hai người dưới thân, Hắc Thủy Huyền Xà đang nghe Bạch Tiễn nói hậu thân thể có chút dừng lại, liền lại tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Hắc Thủy Huyền Xà cũng không biết vì cái gì, phản phất theo thời gian chuyển rời, nó càng ngày càng khó lấy kháng cự Bàn Thạch mệnh lệnh. Phản phất liền tính Bàn Thạch nói để nó đi chết, nó cũng biết lập tức đi chấp hành. Hắc Thủy Huyền Xà ẩn ẩn phát giác, cái này cùng thức hải bên trong 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên hư ảnh có quan hệ, bởi vì theo thời gian chuyển rời, trong thức hải của hắn 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên hư ảnh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng liền tính biết nguyên nhân cũng vô dụng, nó căn bản là không có cách phá hủy thức hải bên trong 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên hư ảnh, chỉ có thể mặc cho hắn sinh trưởng. Bạch Tiễn, chờ đến Thanh Khâu về sau, ngươi cũng không cần xưng ta là Bàn Thạch, liền xưng ta là Nhân Vương. Nghĩ đến thông thiên nhắc nhở, Bàn Thạch đối Bạch Tiễn nói ra. "Ân, tốt." Bạch Tiễn nghe vậy gật gật đầu. Dừng một chút, Bạch Tiễn nhìn đến Bàn Thạch hỏi, "Bàn Thạch, ngươi cảm thấy chúng ta trước kia có phải là thật hay không có biết?" "Ta không biết, ta cảm giác bị mất một chút ký ức, bất quá đây không trọng yếu, chúng ta hiện tại không lẫn nhau quen biết sao?" Bàn Thạch lắc đầu. "Vậy nếu như để ngươi cùng ta kết thành đạo lữ, ngươi nguyện ý không?" Bạch Tiễn nhìn đến Bàn Thạch, thân sắc cực kỳ nghiêm túc. "Đây cũng quá đột nhiên a." Bàn Thạch đại não kém chút chưa kịp phản ứng. Hắn biết Bạch Tiễn đối với hắn có hảo cảm, nhưng tựa hồ cũng không có phát triển đến một bước kia. "Ngươi không nguyện ý sao?" Thấy Bàn Thạch không trả lời thẳng, Bạch Tiễn thân sắc có chút hạ xuống. "Không phải, ta chỉ là chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này." Bàn Thạch nói. Bạch Tiễn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Bàn Thạch, "Vậy ta chờ ngươi cân nhắc, ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nói cho ta biết." "Ân." Bàn Thạch khẽ gật đầu. Vấn đề này, hắn đích xác cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Mình đến tột cùng có cần hay không đạo lữ? Trong tiềm thức, hắn vẫn là hy vọng có người có thể đi cùng mình cùng một chỗ tu luyện chứng đạo, cùng một chỗ leo lên đại đạo chi đỉnh. Dù sao, một người nói, như thế dài dằng dặc thời gian, ngẫm lại thật có chút tịch mịch. "Được rồi, vẫn là trước khôi phục ký ức rồi nói sau. Vạn nhất ta đã có đạo lữ nữa nha." Bàn Thạch lắc lắc đầu nói. Như thế nói, cũng quá cầu huyết. Khoảng cách Thanh Khâu càng ngày càng gần, Bàn Thạch cũng ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt chính là 10 ngày. Một ngày này, Hắc Thủy Huyền Xà vừa đi tới một vùng biển, liền có ba đạo thân ảnh tiến lên đón. Không biết là vị nào tiền bối hàng lâm ta Thanh Khâu. Xa xa liền có âm thanh truyền đến. Là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, bọn hắn hẳn là bị tiểu Hắc khí tức cho kinh ngạc đến. Bạch Thiền nói. Mà liền tại Bạch Thiền mở miệng thời khắc, đối diện Thanh Khâu ba vị trưởng lão tại ngàn trượng bên ngoài dừng lại, thần sắc để phòng nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Xà. Trong ba người, Thanh Khâu đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là đại La Kim Tiên trung kỳ, tam trưởng lão là đại La Kim Tiên sơ kỳ. "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, là ta trở về." Bạch Tiễn thân ảnh từ nhỏ hắc đầu húc bay ra. "Tiểu Cửu, ngươi không phải một lòng muốn tiến về Hồng Hoang du lịch sao? Làm sao lúc này mới không đến 1000 năm liền trở lại, có phải hay không bên ngoài mặt bị khi dễ?" "Tiểu Cửu, ngươi tu vi, ngươi đột phá đến đại La Kim Tiên." "Tiểu Cửu, vị tiền bối kia là?" Khác biệt âm thanh từ Thanh Khâu ba vị trưởng lão trong miệng truyền ra. Chương 183, kết làm đạo lữ. "Tiền bối." Thuận theo đại trưởng lão chỉ đến phương hướng nhìn lại, Bạch Tiễn sửng sốt một chút, bởi vì đại trưởng lão trong miệng tiền bối không phải người khác, chính là Hắc Thủy Huyền Xà. Hơi sững sờ về sau, Bạch Tiễn liền hoàn hồn. Đích xác, đại La Kim Tiên hậu kỳ Hắc Thủy Huyền Xà đích xác có tư cách trở thành ba nhân khẩu bên trong tiền bối. Mà cũng liền tại lúc này, ba vị trưởng lão cũng nhìn thấy đứng tại Hắc Thủy Huyền Xà đỉnh đầu Bàn Thạch, không khỏi đều khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn trong miệng tiền bối thế mà chỉ là tọa kỵ. Thanh niên nam tử này, Bàn Thạch, đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là một vị chuẩn thánh cường giả? Ba người căn bản không dám đi cảm ứng Bàn Thạch tu vi cảnh giới. Nhân tộc Nhân Vương, gặp qua ba vị trưởng lão. Bàn Thạch chậm rãi mở miệng nói, "Nhân tộc." Thanh Khâu hồ tộc ba vị trưởng lão nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một vẻ dị sắc. Nhân tộc bọn hắn là biết, là nữ hoa thành thánh thì sáng tạo chủng tộc. Ban đầu nữ hoa tạo ra con người thành thánh, để vô số cường giả đối nhân tộc tràn ngập tò mò, thậm chí không ít cường giả đều đang âm thầm quan sát qua nhân tộc. Nhưng mà cuối cùng những cường giả này đều thất vọng, nhân tộc ngoại trừ là tiên thiên đạo thể bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì sở trường, thậm chí hậu thiên nhân tộc tu vi một đời so một đời yếu. Thanh Khâu hồ tộc tự nhiên đã từng quan sát qua nhân tộc một đoạn thời gian. Nhân tộc làm sao đột nhiên toát ra một cái khủng bố như thế cường giả, thế mà nô dịch đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả làm thú cưới. Thanh Khâu hồ tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, gặp qua Nhân Vương tiền bối. Ba người cung kính hành lễ. "Ta cũng không phải cái gì tiền bối, vô luận tu vi hay là tuổi tác đều không được xưng." Bàn Thạch lắc lắc đầu nói. Ba người nghe vậy sửng sở, lúc này mới âm thầm cảm ứng Bàn Thạch khí tức. Kim Tiên trung kỳ. Ba người trước tiên liền hoài nghi mình cảm giác có phải hay không xảy ra vấn đề. Dù sao, một cái đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả làm sao có thể cam tâm tình nguyện thần phục một cái Kim Tiên trung kỳ tiểu bối, đồng thời cho hắn làm thú cưới. Nhân Vương là ta bằng hữu, ta cũng là bởi vì Nhân Vương trợ giúp, lúc này mới có thể thành công đột phá, lần này là ta mời hắn đến Thanh Khâu. Ngay vào lúc này, Bạch Tiễn mở miệng nói, "Như thế nói đến, Nhân Vương tại ta Thanh Khâu có ân." Đại trưởng lão nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe nói, "Nhân Vương đạo hữu, mời." Bàn Thạch mỉm cười gật gật đầu, "Tiểu Hắc, ngươi ngay tại đây Thanh Khâu bên ngoài hải vực chờ ta a." "Phải." Bàn Thạch bước ra một bước, đạp không mà đi, hướng về ba vị trưởng lão đi đến. Nhìn đến Bàn Thạch nước chảy mây trôi động tác, ba vị trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại. Bọn hắn chú ý đến Bàn Thạch dạo bước hư không thế mà không có sử dụng mảy may pháp lực, mà có thể làm như thế, chỉ có Đại La Kim Tiên. Dạo bước hư không đối với Hồng Hoang sinh linh mà nói cũng không khó, nhưng lại cần tiêu hao pháp lực, có thể không tiêu hao một tia pháp lực dạo bước hư không, chỉ có Đại La Kim Tiên. cái này Nhân Vương quả nhiên không đơn giản. Nhìn thấy Bạch Thiện chủ động đi theo tại bản thạch khoảng về sau, đại trưởng lão khỏe miệng không khỏi có chút có quắp bên dưới. Đi theo đại trưởng lão đi vào thanh khâu, trên đường đi hắn thưởng thức xung quanh mỹ lệ phong cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán nơi này linh khí độ dày đặc. Thanh khâu sơn không hổ là động thiên phúc địa, cũng liền so với phương trượng đảo thoáng kém hơn một chút. Với lại tại thanh khâu bên trong, bản thạch không chỉ nhìn đến hồ tộc, còn chứng kiến rất nhiều cái khác chủng tộc, những này khác biệt chủng tộc ở giữa lại là chợt lóe an lành. Tiến vào đại sảnh về sau, đại trưởng lão nhiệt tình chào hỏi bản thạch ngồi xuống, cũng sai người dâng lên rượu ngon linh quả. Bản thạch cùng đại trưởng lão đám người trò chuyện với nhau thật vui, trao đổi con đường tu luyện cùng các tộc giữa sự vụ. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, bản thạch hiểu rõ đến, tại thanh khâu hồ tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng một mực duy trì cùng với những cái khác tộc đàn chung sống hòa bình. Đại trưởng lão, tộc trưởng đâu? Còn có tại sao ta cảm giác các ngươi vẻ mặt nghiêm túc, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Thiện hỏi. Nghe được Bạch Thiện tra hỏi, đại trưởng lão nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía bản thạch chỗ phương vị. Đại trưởng lão, kỳ thực ta đã dự định cùng Nhân Vương kết thành đạo lữ, hắn không phải ngoại nhân, cũng sẽ không đối với thanh khâu bất lợi. Bạch Thiện nói. Bản thạch. Đại trưởng lão nghe vậy lần nữa nhìn chằm chằm bản thạch một chút, mới nói, thanh khâu bí cảnh là ta thanh khâu lớn nhất bí mật, bất quá, ngươi đã chuẩn bị cùng tiểu cửu kết làm đạo lữ, liền coi như người mình, nói cho ngươi cũng không sao. Đây hết thảy đều cùng thanh khâu chỗ kia bí cảnh có quan hệ, hơn 200 năm trước, chỗ kia bí cảnh đột nhiên xuất hiện dị tượng, tộc trưởng tiến vào bên trong, đến nay đều không có trở về. Hơn 200 năm trước. Bản thạch nghe vậy nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn tiến vào màu tím không gian thời gian cũng là tại hơn 200 năm trước, hẳn là hắn tiến vào màu tím không gian thật cùng thanh khâu bí cảnh có quan hệ. Là bởi vì hắn coi là tiến nhập chỗ kia màu tím không gian, sau đó lệnh thanh khâu bên này bí cảnh xuất hiện dị dạng, sau đó thanh khâu hồ tộc tộc trưởng tiến vào bên trong dò xét đến tận cùng. Tựa hồ là lo lắng bản thạch đối với thanh khâu bí cảnh không hiểu rõ, đại trưởng lão giải thích nói, thanh khâu bí cảnh là một chỗ cực kỳ đặc thù bí cảnh, một lần chỉ có thể tiến vào một cái sinh linh, sau khi tiến vào vô luận ở bên trong đợi bao lâu, bên ngoài thời gian là sẽ không trôi qua, bất quá sau khi ra ngoài sẽ quên tại bí cảnh bên trong tất cả ký ức. Bản thạch nghe vậy gật đầu nói cách khác, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, tộc trưởng hẳn là đã sớm đi ra, không có khả năng tại bí cảnh bên trong ngốc 200 năm. Không tệ. Đại trưởng lão gật gật đầu. Cho nên, chúng ta suy đoán tộc trưởng khả năng gặp phải nguy hiểm. Đại trưởng lão lo lắng địa đạo, nhưng bởi vì bí cảnh tính đặc thù, tại tộc trưởng chưa hề đi ra trước đó, chúng ta cũng vô pháp lại tiến vào bên trong, cho nên chúng ta vô pháp biết được bên trong tình huống cụ thể. Bàn thạch suy nghĩ chốc lát nói, có lẽ ta có thể vào xem. Dù sao, như thanh khâu bí cảnh thật là hắn đã từng tiến vào màu tím không gian nói, như vậy, hắn không theo bí cảnh cửa vào đều có thể tiến vào bí cảnh, không có đạo lý từ bí cảnh cửa vào ngược lại vào không được. Về phần hai người không thể đồng thời bí cảnh, như cả hai là cùng một nơi, hắn cùng thanh khâu hồ tộc tộc trưởng đã coi như là đồng thời tiến vào bí cảnh. Bí cảnh không thể hai người đồng thời tiến vào, bây giờ tộc trưởng đã thân ở bí cảnh bên trong ngươi như thế nào tiến vào? Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, không thử một chút làm sao biết ta không thể tiến vào? Bàn thạch nói, tại tộc trưởng biến mất sau chính chúng ta thử qua. Đại trưởng lão, ngươi liền để hắn thử một chút ta. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Bạch Thiện nói, không giống nhau. Đại trưởng lão trong lòng thở dài, nhìn đi ra Bạch Thiện là thật ưa thích vị này Nhân Vương, hơn nữa còn không phải bình thường ưa thích. Thôi, ngươi nhớ thử liền thử a. Bất quá ta có một điều kiện. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão mời nói. Bàn thạch nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn nằm mơ đều muốn lần nữa tiến vào chỗ kia màu tím không gian. Dù sao hắn lần đầu tiên tiến vào cái kia màu tím không gian bên trong thế nhưng là có thu hoạch khổng lồ. Với lại tăm tối bên trong có cái âm thanh nói cho hắn biết, chỗ kia màu tím không gian đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Thanh khâu bí cảnh chính là ta thanh khâu hồ tộc cực kỳ trọng yếu chi địa, ngoại nhân là quả quyết không cho phép vào trong đó. Các ngươi không phải đã chuẩn bị kết làm đạo lữ sao? Vậy liền trước kết làm đạo lữ, lại tiến vào bên trong. Chương 184, Thiên đạo. Trước kết làm đạo lữ. Nghe được đây năm chữ, bàn thạch thần sắc có chút cứng một cái. Vô ý thức, hắn vụng trộm nhìn về phía Bạch Thiện, thấy Bạch Thiện cũng đang len lén nhìn đến hắn, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Bàn thạch trong lòng thở dài, gật đầu nói, tốt. Mà đang nghe bàn thạch cái này tốt tự trong nấy mắt, Bạch Thiện cười, cười tươi như hoa. Đại trưởng lao cất cao giọng nói, đã như vậy, tiểu cửu cũng là ta nhìn lớn lên, hôm nay ta liền làm chủ, vì ngươi hai người cử hành kết đạo đại điện. Dứt lời, đại trưởng lao tê ra một kiện hình chuông hậu thiên linh bảo, theo đại trưởng lao vung tay lên, một đạo pháp lực đập nện tại chuông lớn bên trên. 9 tiếng trầm đồng chuông vang tiếng vang lên. Vô số thanh khâu hồ tộc đang nghe đây 9 tiếng chuông vang về sau, nhao nhao hướng về đại điện bên này tụ tập. Đây thanh khâu hồ tộc thật đúng là âm thịnh dương suy. Nhìn đến đông đảo sau khi biến hóa hồ tộc, bản thạch cảm thán nói, cơ hồ hơn 9 thành hồ tộc đều là phái nữ. Hôm nay, thanh khâu Bạch Thiện cùng nhân tộc Nhân Vương kết làm đạo lữ, thiên địa làm chứng, theo đại trưởng lão dứt lời, một cỗ không hiểu lực lượng hiển hóa, một phân thành hai, phân biệt dung nhập bản thạch cùng Bạch Thiện thể nội. Giờ khắc này, thiên địa dị tượng nảy sinh, trên trời rơi xuống cơn mưa ngọt ngào, mặt đất nở sen vàng, càng có tiên thiên đạo âm tại tất cả mọi người trong lòng quen quần. Đây, tất cả mọi người đều bị đây dị tượng sợ ngây người, trong truyền thuyết cũng chỉ có Đế Tuấn cùng Hy Hòa, Thường Hy chứng thiên hôn thì mới xuất hiện dị tượng. Giờ khắc này, đại trưởng lão nhìn về phía bản thạch ánh mắt càng thêm phức tạp. Nàng sở dĩ đồng ý hai người trở thành đạo lữ, hắn một là bởi vì Bạch Thiện thật ưa thích bản thạch, thứ hai là bởi vì bản thạch có một cái đại La Kim tiên hậu kỳ tọa kỵ, dù là bản thạch bản thân tu vi kéo hông một chút cũng không có cái gì. Nhưng từ khi cùng bản thạch tiếp xúc về sau, đại trưởng lão phát hiện bản thạch trên thân khắp nơi tràn đầy thần bí cùng bất phàm. Nghi thức sau khi kết thúc, Bạch Thiện lôi kéo bản thạch đi vào một bên, ngượng ngùng hỏi, "Bản thạch ca ca, về sau chúng ta chính là vợ chồng, ngươi có cái gì muốn cùng ta cùng một chỗ làm sự tình sao? Bàn Thạch nhìn đến Bạch Tiễn, ôn nhu cười cười, nói ra, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện, cộng đồng truy cầu đại đạo. Bạch Tiễn nghe, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau 3 ngày, tại Bạch Tiễn dẫn đầu dưới, Bàn Thạch đi tới Thanh Khâu bí cảnh. Phu quân, Thanh Khâu bí cảnh kinh lịch dị biến, ngay cả tộc trưởng đều biến mất ở bên trong, có lẽ tồn tại nguy hiểm. Ta biết. Theo dần dần tới gần Thanh Khâu bí cảnh, Bàn Thạch đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ dị năng lượng ba động từ nội tâm chỗ sâu hiện ra đến. Cỗ lực lượng này phảng phất ngủ say đã lâu, giờ phút này đang tại chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng phát sinh vi diệu biến hóa, chỉ thấy hắn bên ngoài thân bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, cũng như dòng nước chậm chậm lưu động lấy. Một bên Bạch Thiển bén nhạy chú ý tới Bàn Thạch trạng huống dị thường, không khỏi sinh lòng sầu lo, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, "Phu quân, ngươi đến tột cùng thế nào? Có thể có khó chịu cảm giác?" Đối mặt Bạch Thiển hỏi thăm, Bàn Thạch khe khẽ lắc đầu, biểu thị mình cũng không lo ngại. Nhưng mà, ở đấy lòng hắn chỗ sâu, đối với sắp đến Thanh Khâu bí cảnh lại càng phát ra tràn đầy chờ mong cùng tò mò, Thanh Khâu bí cảnh tuyệt đối cùng hắn có chỗ liên quan, hắn thậm chí cảm nhận được một loại không hiểu kêu gọi. Cái này thần bí chi địa đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Cái kia cố tại thể nội khôi phục lực lượng lại ý vị như thế nào đâu? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn trong lòng, khiến cho Bàn Thạch không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Mà Bạch Thiển nhìn đến Bàn Thạch trong mắt lấp loé qua mang, biết được hắn đã hạ quyết tâm thăm dò Thanh Khâu bí cảnh, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng nắm chặt hắn tay, cho không tiếng động ủng hộ. Thế là, hai người tiếp tục hướng phía Thanh Khâu bí cảnh tiến lên. Cũng không lâu lắm, hai người kia liền đã tới Thanh Khâu bí cảnh lối vào. Vừa đến nơi này, liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại mà thần bí khí tức đập vào mặt, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian bình chướng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Trước mắt cửa vào là hai phiến nhắm màu tím cửa đá, nó bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ lấy, cho người ta một loại mông lung mà thần bí cảm giác. Tay đụng vào đây màu tím cửa đá liền có thể tiến vào bí cảnh. Bạch Thiền nói. Bàn Thạch nghe vậy để tay tại màu tím trên cửa đá, hơn 10 cái hô hấp về sau, vẫn không có phản ứng chút nào. Thấy thế, Bạch Thiền ngược lại thở dài một hơi, xem ra bởi vì tộc trưởng ở bên trong duyên cớ, ai cũng vào không được, ngươi cũng giống vậy. Nếu là môn, vậy liền hẳn là có thể mở ra. Dứt lời, Bàn Thạch tập trung tinh thần, điều động thể nội cái kia cố kỳ dị lực lượng, đem hội tụ ở bàn tay. Dần dần, lòng bàn tay phát ra yếu ớt tử quang. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa đưa tay đụng vào cửa đá. Lần này, cửa đá vậy mà sinh ra phản ứng, bắt đầu chấn động đứng lên, mặt ngoài sương mù cũng kịch liệt cuộn cuộn lấy. Đây, Bạch Thiển kinh ngạc nhìn đến một màn này. Bàn Thạch tiếp tục phát lực, rốt cuộc, màu tím cửa đá từ từ mở ra, thể hiện ra một đầu u ám thông đạo. Thành công. Bàn Thạch hưng phấn mà đối với Bạch Thiển nói. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia đạo tử sắc cửa đá đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt, cũng từ đó truyền ra một cô vô cùng cường đại lực hút. Trong chớp mắt, Bàn Thạch liền bị cỗ này lực lượng thần bí hút vào màu tím trong cửa đá. Mà theo Bàn Thạch thân ảnh biến mất không thấy, màu tím cửa đá cũng trong cùng một lúc cấp tốc khép lại đóng chặt đứng lên, phản phất chưa từng có mở ra đồng dạng. Phu quân, Bạch Thiển xông lên trước, dùng hết toàn bộ lực lượng đi thôi động màu tím cửa đá, nhưng mà màu tím cửa đá không nhúc nhích tí nào. Mà tiến vào màu tím cửa đá trong nháy mắt, Bàn Thạch liền đầu kịch liệt đau nhức, vô số ký ức tại trong đầu hắn hiện hiện. Hắn khôi phục ký ức. Ta thế mà cùng cái thời không này Bạch Thiển cũng kết làm đạo lữ. Đây là lệnh Bàn Thạch nghi ngờ nhất cùng không hiểu. Tại chủ thời không, hắn luân hồi chi thân cùng Bạch Thiển kết làm đạo lữ thì cũng thôi đi, tại đây tương lai thời không, hắn thế mà đến cái mất trí nhớ, lại cùng Bạch Thiển kết làm đạo lữ. Bàn Thạch không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ mình cùng Bạch Thiển thật có từ nơi sâu xa chú định nhân duyên? Không đúng, ta vận mệnh chỉ khống chế tại chính ta trong tay, ngay cả vận mệnh ma thần đều không thể khoảng, còn có ai có thể ảnh hưởng đến ta? Bàn Thạch ánh mắt lấp lóe. Bàn Thạch, ngươi đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Bàn Thạch nhìn lại, con ngươi co rụt lại, Bạch Thiển, ngươi cũng tiến vào. Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không có đi theo ta cùng một chỗ vào đi. Xuất hiện tại trước mắt hắn rõ ràng là Bạch Thiển, vô luận là bản nguyên khí tức vẫn là linh hồn ba động, đều cùng Bạch Thiển giống như lúc. Bạch Thiển nghe vậy lắc lắc đầu nói, ta một mực đều ở nơi này, với lại, ta cũng không phải là Bạch Thiển. Ngươi không phải Bạch Thiển, vậy ngươi là ai? Bàn Thạch hỏi. Thiên đạo. Đang nghe hai chữ này trong nháy mắt, Bàn Thạch tâm thần đều không thể khống chế run rẩy dữ dội, thân thể càng là vô ý thức lui lại một bước. Chương 185, Thiên đạo Bạch Thiển. Nhìn đến Bàn Thạch phản ứng, Bạch Thiển cười, ngươi không cần sợ, ta không phải ngươi cho rằng cái kia thiên đạo. Chẳng lẽ còn có khác thiên đạo không thành? Bàn Thạch nhíu mày, cũng không buông lòng cảnh giác. Ngươi có thể hiểu thành ta mới thật sự là thiên đạo, là bản cổ sáng tạo cái kia thiên đạo, bây giờ Hồng Hoang thiên đạo chỉ là cái tên giả mạo. Bạch Thiển nói tiếp, năm đó bản cổ khai thiên tích địa về sau, ta liền ra đời. Nhưng về sau xuất hiện một cái thần bí cường đại tồn tại, hắn mạnh mẽ hơn ta, đồng thời cướp đi ta bộ phận lực lượng. Từ đó, ta đã mất đi đối với Hồng Hoang thế giới khống chế, mà cái kia giả thiên đạo tác nhân cơ hội của thời, nằm trong tay Hồng Hoang, mà ta ngoại ý muốn đi tới nơi này, đồng thời đã ở cái địa phương này chờ đợi không biết bao lâu. Ngươi khi đó mới vừa đản sinh, thực lực hẳn là cũng không tưởng a. Ngươi là làm sao tòng mệnh vận ma thần? Cũng chính là trong miệng ngươi vị kia thần bí lại mạnh mẽ tồn tại trong tay sống sót. Nói đến vận mệnh ma thần thì, Bàn Thạch cẩn thận quan sát lấy Bạch Thiển phản ứng, nhưng mà Bạch Thiển cũng không có phản ứng gì. Thiên đạo đó là chúng sinh, chỉ cần thiên địa chúng sinh vẫn còn, thiên đạo liền sẽ không chân chính biến mất cùng tử vong. Là thế này phải không? Bàn Thạch cũng vô pháp xác định Bạch Thiển nói là thật là giả. Vậy ngươi cùng Bạch Thiển cứu giữa lại là cái gì quan hệ? Bàn Thạch hỏi. Ta nói qua, thiên đạo đó là chúng sinh, ta có thể là bất kỳ sinh linh, thậm chí có thể là sông núi cỏ cây. Về phần ta vì sao là Bạch Thiển, đó là bởi vì ngươi.
Bởi vì ta.
Bàn thạch không hiểu. Thiên đạo là chúng sinh thiên đạo, nhưng đối với ta mà nói, ngươi chính là chúng sinh, bởi vì là ngươi sáng tạo ra ta. Bạch Thiển lời vừa nói ra, bàn thạch trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thiên đạo là bản cổ mở ra hồng hoang sáng tạo, Bạch Thiển lời này chẳng phải là đang nói hắn đó là bản cổ. Mặc dù bàn thạch tự thân cũng một mực đang hoài nghi mình cùng bản cổ giữa đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng hắn đây là lần đầu tiên đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn. Thiên đạo cũng không khả năng nhận là người. Chủ thời không Bạch Thiển cũng là ngươi. Bàn thạch hỏi. Chủ thời không cùng cái thời không này Bạch Thiển đều là ta hình chiếu, bất quá, các nàng cũng không biết ta tồn tại, ngươi có thể xưng ta là Thiên đạo Bạch Thiển.
Đúng, cái thời không này toàn bộ sinh linh cũng có thể xem là chủ thời không sinh linh hình chiếu.
Hình chiếu? Bàn thạch nghe vậy lại là trong mắt sáng lên, nói, ta nhớ được có đầu chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi lộ cần phải tại khác biệt thời không tiến hành hình chiếu, sau đó khi hình chiếu trở về bản thể, sẽ tăng lên bản thể căn cơ, bản nguyên cùng tu vi, đạt đến mức nhất định, cuối cùng có thể nhất cử chứng đạo.
Không tệ.
Thiên đạo Bạch Thiển gật đầu nói, kỳ thực cái này mới là thích hợp nhất Hồng Hoang sinh linh đi đường, chỉ bất quá con đường này bị cái kia giả thiên đạo cho khóa cứng. Tại cái gọi là thiên đạo đại thế giới, hết thảy đều đã trải qua cố định, căn bản sẽ không xuất hiện thời không song song, tự nhiên cũng liền vô pháp hình chiếu. Nếu không có như thế, Hồng Hoang sẽ sinh ra vô số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả. Có thể nói, nếu là không có giả thiên đạo, vận mệnh ma thần xuất hiện, Hồng Hoang thế giới đem so với hiện tại phồn bình hương thịnh gấp một vạn lần. Là giả thiên đạo hạn chế Hồng Hoang thế giới hạn mức cao nhất. Bất quá, ngươi đã phá vỡ giả thiên đạo định ra thiên đạo đại thế, tương đương với phá vỡ giả thiên đạo đối với chủ thời không Hồng Hoang hạn mức cao nhất phong tỏa. Thiên đạo Bạch Thiển nói.
Nói cách khác, ta hiện tại chỗ tương lai thời không, cũng tương đương với Hồng Hoang chủ thời không một chỗ thời không song song.
Bàn thạch như có điều suy nghĩ nói.
Không.
Đây tương lai thời không không phải Hồng Hoang chủ thời không song song, nghiêm ngặt đến nói, nó đã cùng Hồng Hoang chủ thời không không có bất cứ quan hệ nào, dù là Hồng Hoang thế giới chủ thời không hủy diệt, đều không thể ảnh hưởng đến cái thời không này Hồng Hoang. Thậm chí, bởi vì Hồng Ngông thế giới mảnh vỡ duyên cớ, dù là toàn bộ hỗn độn hủy diệt, nơi này cũng sẽ không hủy diệt. Thiên đạo Bạch Thiển nói.
Nghe vậy, bàn thạch trong mắt lóe lên một vệt tinh quang.
Nói cách khác, chỉ cần hắn trốn ở cái thời không này Hồng Hoang, cho dù là vận mệnh ma thần xuất thủ hủy diệt toàn bộ hỗn độn, hắn đều có thể bình yên vô sự.
Đương nhiên, bàn thạch chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Hắn cũng không tính một mực trốn ở phương này thời không. Mặc kệ hắn là có hay không là bản cổ, hắn đều dự định cùng vận mệnh ma thần chiến đấu đến cùng.
Đương nhiên, chỗ này thời không có thể làm chủ thời không vu tộc cuối cùng đường lui.
Ta có thể hay không trở về chủ thời không?
Bàn thạch hỏi mấu chốt nhất vấn đề.
Ta không biết, ngoại trừ nơi này, ta ngay cả cái thời không này hồng hoang đều không đi được. Bất quá, ta có thể để ngươi lấy hình chiếu phương thức trở về chủ thời không.
Làm thế nào?
Bàn thạch liền vội vàng hỏi.
Ta tại chủ thời không cùng cái thời không này hồng hoang đều có hình chiếu. Có thể thông qua ta ở thời điểm này hình chiếu đưa ngươi hình chiếu đưa đến chủ thời không ta hình chiếu bên người.
Bàn thạch nghiêm túc đem thiên đạo Bạch Thiển giảng đầy đủ đều ghi xuống, lúc này mới gật đầu nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết những này.
Thiên đạo Bạch Thiển khẽ lắc đầu, chỉ là nhìn đến bàn thạch, tại thiên đạo Bạch Thiển trong mắt, bàn thạch thấy được cùng chủ thời không cùng cái thời không này Bạch Thiển tương đồng thần sắc.
Ta liền nói hai cái thời không Bạch Thiển vì sao đều sẽ thích mình, nguyên lai đầu nguồn tại ngươi nơi này.
Bàn thạch lắc đầu, lúc này mới quan sát cảnh vật xung quanh.
Đây là một mảnh hư vô không gian, mắt thường thấy ngoại trừ trước mắt thiên đạo Bạch Thiển bên ngoài, đều là hư vô, cái gì không nhìn thấy.
Nơi này cũng không Hồng Mông thế giới mảnh vỡ bên trong, mà là Hồng Mông thế giới mảnh vỡ cùng Hồng Hoang kết nối bên trong vùng không gian kia.
Dường như đoán được bàn thạch đang suy nghĩ gì, Thiên đạo Bạch Thiển chủ động giải thích nói:
"Cái kia Hồng Mông thế giới mảnh vỡ cụ thể ở nơi nào?"
Bàn thạch không khỏi hỏi:
"Không biết."
Thiên đạo Bạch Thiển lắc đầu: "Ta đã từng cũng chỉ là ngoài ý muốn từng tiến vào Hồng Mông thế giới mảnh vỡ bên trong một lần, về sau đã từng tìm kiếm qua, tìm rất lâu, bất quá Hồng Mông thế giới mảnh vỡ lại giống như hoa trong kính, trăng trong nước."
Bàn thạch nghe vậy vung tay lên, một đạo khí lưu màu tím trống rông hiện hiện.
"Thứ không sinh có."
Thiên đạo Bạch Thiển thấy thế kinh ngạc dưới, loại thần thông này thế nhưng là ngay cả nàng đều chưa từng nắm giữ.
Lập tức, chỉ thấy bàn thạch mở ra bàn tay, khí lưu màu tím từ trong tay hắn bay ra, sau đó liền hướng về một cái phương hướng bay đi.
Đi theo đây đạo tử sắc khí lưu, có lẽ có thể tìm được Hồng Mông thế giới mảnh vỡ.
Dứt lời, bàn thạch liền đuổi theo khí lưu màu tím mà đi.
Thiên đạo Bạch Thiển cũng là không chút do dự lựa chọn đi theo.
"Đúng, Thiên đạo, mảnh này trong không gian hư vô ngoại trừ ngươi còn có những người khác sao?"
"Không có."
Thiên đạo Bạch Thiển rất xác định nói ra.
"Dựa theo trước ngươi nói, mảnh này hư vô không gian gần như vô cùng lớn. Ngươi như thế nào xác định không có sinh linh tiến vào?"
Bàn thạch nói.
"Bởi vì ta tại mảnh này hư vô không gian đợi quá lâu, ta khí tức sớm đã trải rộng toàn bộ hư vô không gian, chỉ cần có cái khác khí tức xuất hiện, ta trước tiên liền sẽ cảm giác được. Ví dụ như nói lần này ngươi xuất hiện, ta trước tiên liền phát hiện, đồng thời tìm được ngươi, không phải nói, ngươi đoán chừng sẽ ở mảnh này trong không gian hư vô mê thất."
Chương 186, A Di Đà Phật.
Bàn thạch vừa xuất hiện tại đây trong không gian hư vô, trước mắt chính là Thiên đạo Bạch Thiển, bởi vậy, bàn thạch ngược lại là không có nghĩ lại qua vấn đề này. Hắn chỉ cho là trùng hợp, không nghĩ tới lại là Thiên đạo Bạch Thiển chủ động tìm kiếm hắn.
Dạng này cũng là hợp lý.
Cái kia Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng đến tột cùng đi nơi nào, hắn rõ ràng cũng là tiến nhập cái kia màu tím cửa đá.
Bàn thạch đem sự tình ngọn nguồn nói cho Thiên đạo Bạch Thiển, Thiên đạo Bạch Thiển nghe vậy trầm tư dưới, nói, ngươi nói cái kia Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng có thể là trực tiếp tiến nhập Hồng Mông thế giới mảnh vỡ bên trong.
Nói xong, Thiên đạo Bạch Thiển lại lắc đầu nói, cũng có khả năng, hắn đã chết, triệt để hóa thành hư vô.
Bàn thạch.
Hai người đi theo khí lưu màu tím, mà đây khí lưu màu tím phương hướng đi tới cũng không cố định, một mực đang thay đổi huyễn phương hướng.
Ngươi đây khí lưu màu tím tại sao ta cảm giác khí tức cùng Hồng Mông tử khí rất giống?
Thiên đạo Bạch Thiển bỗng nhiên nói.
đây chính là Hồng Mông tử khí. Bàn Thạch nói, Thiên Đạo Bạch Tiễn. Đương nhiên, đó cũng không phải thật Hồng Mông tử khí, là ta sử dụng từ không sinh có sáng tạo. Chân chính Hồng Mông tử khí đã sớm cùng hắn bây giờ cỗ thân thể này dung hợp. Bất quá, trước mắt Hồng Mông tử khí mặc dù là hắn lấy từ không sinh có sáng tạo Hồng Mông tử khí, nhưng hắn bản nguyên khí tức lại là cùng chân chính Hồng Mông tử khí là giống như lúc. Ta liền nói chân chính Hồng Mông tử khí không nên như vậy phổ thông. Thiên Đạo Bạch Tiễn nói. Một phút sau, khí lưu màu tím đột nhiên không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là Hồng Mông thế giới mảnh vỡ cửa vào ngay ở chỗ này. Thiên Đạo Bạch Tiễn đánh giá khí lưu màu tím biến mất địa phương, nhãn tỉnh sáng lên. Bàn Thạch khẽ gật đầu. Hắn bản thể vốn là dung hợp Hồng Mông tử khí, đến nơi đây về sau, hắn luôn cảm giác có cái gì đang kêu gọi mình. Một bên Thiên Đạo Bạch Tiễn xuất thủ, xé rách khí lưu màu tím biến mất vùng không gian kia, nhưng mà không thu hoạch được gì. Xem ra liền tính tìm được Hồng Mông thế giới mảnh vỡ cửa vào cũng vô dụng, căn bản vào không được. Dù sao, ngay cả triệt để xé rách không gian đều không thể lệnh Hồng Mông thế giới mảnh vỡ cửa vào hiện thân. Ta đi thử một chút những phương pháp khác. Dứt lời, Bàn Thạch phất tay, từng đạo khí lưu màu tím hiện hiện, lại không có vào hư không biến mất. Bàn Thạch cũng không ngừng lại, một mực sử dụng từ không sinh có sản xuất khí lưu màu tím. Rất nhanh liền đi qua một phút, hư không bên trong đột nhiên hiện ra một cái màu tím vòng xoáy. Hồng Mông thế giới mảnh vỡ, rốt cuộc tìm được. Bàn Thạch đang đi về phía trước màu tím vòng xoáy đi đến, liền coi hắn cách màu tím vòng xoáy chỉ còn lại có 10 trượng thì một tia cảm giác nguy cơ từ hắn trong lòng hiện hiện. Bàn Thạch cẩn thận, như thế đồng sự. Sau lưng cũng vang lên Thiên Đạo Bạch Tiễn nhắc nhở. Bàn Thạch không do dự, trực tiếp hướng về hậu phương tối lui. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản màu tím vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành màu vàng, một cái màu vàng vạn ký tự văn hướng lấy Bàn Thạch truy kích mà đến. Thiên Đạo Bạch Tiễn xuất thủ, một bàn tay liền đem màu vàng vạn ký tự văn đánh nát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, càng nhiều vạn ký tự văn từ màu vàng vòng xoáy bên trong tuôn ra, lít nha lít nhít. Những này vạn ký tự văn như gió táp mưa rào hướng Nô Tả cùng Thiên Đạo Bạch Tiễn đánh tới, những phù văn này lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tẩn chứa vô tận tà ác lực lượng. Giao cho ta. Thiên Đạo Bạch Tiễn tập trung tinh thần, điều động thể nội linh lực, trước người xây lên một đạo kiên cố phòng ngự kết giới. Vạn ký tự văn cùng phòng ngự kết giới kịch liệt va chạm, phát ra chói mắt quang mang cùng đình thai nhức góc tiếng vang. Giới sinh giới diệt, Bàn Thạch nhân cơ hội đánh ra một trường, một phương từ 3000 pháp tắc tạo dựng thế giới pháp tắc xuất hiện, đem vô số vạn ký tự văn bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới pháp tắc vỡ vụn, trong đó tất cả hóa thành hư vô. Ngươi? Thiên Đạo Bạch Tiễn khiếp sợ nhìn đến Bàn Thạch. Nàng khó có thể tin, Bàn Thạch thế mà lấy Kim Tiên trung kỳ tu vi đánh ra khủng bố như thế một kích. Màu vàng vòng xoáy bên trong đã không còn vạn ký tự văn điên cuồng tuôn ra. A Di Đà Phật, đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang lên, ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh từ màu vàng vòng xoáy bên trong hiện hiện. Một tôn to lớn Phật Đà xếp bằng ở 12 phẩm công đức kim liên bên trên, hướng về Bàn Thạch cùng Thiên Đạo Bạch Tiễn xem ra. Tiếp dẫn, chuẩn đề, nhìn thấy đây Phật Đà mặt trong nháy mắt, Bàn Thạch kinh trụ, bởi vì đây Phật Đà nửa bên mặt là tiếp dẫn, nửa bên mặt là chuẩn đề, cả khuôn mặt đó là hai người mặt hợp lại mà thành. Nửa bên là từ bi, nửa bên là khó khăn. Có loại nói không nên lời quỷ dị, là chủ thời không tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Thiên Đạo Bạch Tiễn cũng mở miệng nói. Bàn Thạch nghe vậy ánh mắt vừa cẩn thận tại trên thân hai người đảo qua, lại là cái gì đều không có nhìn ra. Bàn Thạch, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tựa hồ cũng nhận ra Bàn Thạch, riêng phần mình nửa bên mặt bên trên lại là đồng thời đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi làm sao biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng, hơn nữa còn xuất hiện ở đây? Bàn Thạch hỏi. Còn không đều là bởi vì ngươi, còn có cái kia thái âm u hình. Hai người thần sắc giữ tận nói. Bất quá rất nhanh, phần này giữ tận lại hóa thành cười to, ha ha ha, bất quá, cũng muốn cảm tạ các ngươi, nếu không có nhục thân bị hủy, chúng ta nguyên thần cũng sẽ không bị Hồng Mông tử khí mang theo tiến vào Hồng Mông thế giới mảnh vỡ bên trong, từ đó thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Bàn Thạch, ngươi không nghĩ tới sao? Chúng ta thế mà lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến vào Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên chi cảnh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi quên đã từng đối mặt ta thì sợ hãi sao? Hẳn là coi là đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Bàn Thạch thần sắc bình tĩnh nói. Im ngay, tiếp dẫn, chuẩn đề là quá khứ chúng ta, hiện tại chúng ta đã hòa làm một thể, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại là A Di Đà Phật. Dứt lời, A Di Đà Phật liền giơ lên một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng hướng về hai người đánh tới. Ngươi có thể đánh qua hắn sao? Thiên Đạo Bạch Tiễn hỏi. Đương nhiên, không thể, ta hiện tại chỉ là Kim Tiên mà thôi, tại nghịch thiên cũng đánh không lại Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Bàn Thạch nói. Vậy ngươi mới vừa? Ta mới vừa chỉ là dọa một chút hắn, nhưng hiển nhiên hắn không có bị hù sợ. Bàn Thạch nói. Ta đưa ngươi rời đi nơi này, trở về Hồng Hoang. Thiên Đạo Bạch Tiễn nói. Ta đi, một mình ngươi đánh qua hắn sao? Bàn Thạch có chút lo lắng nói. Đánh không lại. Thiên Đạo Bạch Tiễn lắc đầu, bất quá, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng tại đây hư vô thế giới bên trong, chỉ cần ta muốn chạy, hắn cũng đuổi không kịp ta. Vậy thì tốt rồi. Bàn Thạch nghe vậy thở dài một hơi, chờ ta dung hợp bản thể về sau, ta lại tới nơi này, cùng ngươi cùng một chỗ đem hắn đánh giết. Ta chờ ngươi. Thiên Đạo Bạch Tiễn đối Bàn Thạch lộ ra ôn nhu nụ cười, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vung tay lên, Bàn Thạch liền cảm giác mình thân thể không thể khống chế rút lui. Cũng không biết qua bao lâu, một vệt ánh sáng xuất hiện tại Bàn Thạch trước mắt. Bàn Thạch thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Loại này cước đạp thực địa cảm giác lại là lệnh Bàn Thạch an tâm không ít. Phu quân, ngươi đi ra. Chương 187, Thanh Câu Hồ tộc tộc trưởng. Bạch Tiễn. Bàn Thạch nhìn chăm chú trước mắt nữ tử, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê mang cùng hoang mang. Hắn phảng phất thấy được hai cái khác biệt Bạch Tiễn, cái kia tồn tại ở trong không gian hư vô thiên đạo Bạch Tiễn, cùng đến từ chủ thời không chân thật Bạch Tiễn. Là ta, phu quân, ngươi thế nào? Có phải hay không thụ thương? Bạch Tiễn lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình. ta không sao. Bàn Thạch khe khẽ lắc đầu, ý đồ từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta tiến nhập Thanh Khâu bí cảnh, gặp phu quân, ngươi gặp ai? Chẳng lẽ lại là tộc trưởng sao? Thấy Bàn Thạch muốn nói lại thôi, Bạch Thiển nhịn không được tò mò truy vấn. Ân, gặp một cái phi thường cường đại địch nhân, cho nên các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử tiến vào Thanh Khâu bí cảnh. Về phần Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Bàn Thạch do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời che giấu liên quan tới Thiên Đạo Bạch Thiển sự tình. Phu quân, dù cho ngươi không nói, chúng ta hiện tại cũng vô pháp tiến vào đây Thanh Khâu bí cảnh. Lúc trước chúng ta còn có thể lấy ý biết tiến vào bên trong, nhưng bây giờ liền ngay cả ý thức cũng bị ngăn cản ở ngoài. Bạch Thiển bất đắc dĩ thở dài. Chờ một chút, phu quân, ngươi mới vừa nói tộc trưởng nàng vẫn lạc. Bạch Thiển đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng bi thống thần sắc. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ nàng còn sống cũng không nhất định, chỉ là ta không có gặp phải nàng thôi. Bàn Thạch vội vàng trấn an nói. Phu quân, chớ có lừa gạt tại ta. Bạch Thiển nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt sầu bi địa đạo. Phu quân, ta biết rõ ngươi là người, nếu như không phải vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, ngươi đoạn sẽ không như thế nói. Bàn Thạch nghe này một lời, im lặng không nói. Trên thực tế, Thanh Câu hồ tộc tộc trưởng đích xác cực lớn xác suất đã chết. Cho dù nàng nhờ trời may mắn, đến lấy tiến vào Hồng Mông thế giới bên trong mảnh vỡ, nhưng tao ngộ A Di Đà Phật tất nhiên cũng biết vẫn lạc tại A Di Đà Phật trong tay. A Di Đà Phật hiển nhiên đã đem Hồng Mông thế giới mảnh vỡ coi là hắn tư hữu chi vật. Phu quân, ngươi có thể hiểu được. Đều là bởi vì ta chính là Thanh Khâu độc nhất vô nhị cửu vĩ hồ, khi còn bé các tộc nhân đối với ta kính sợ có phép, sợ mà xa chi, không người cả gan cùng ta cùng nhau vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Duy chỉ có tộc trưởng, nàng không giống với tộc nhân khác, dốc lòng chăm sóc ta, dốc lòng chỉ điểm ta tu hành pháp môn, truyền thụ cho ta như thế nào cùng với những cái khác tộc nhân hài hòa chung sống chi đạo. Phàm là ta lòng có sở thuộc chi vật, nàng tất kiệt lực vì ta tìm tới. Nàng là ta thân nhất người. Mắt thấy Bạch Thiển khóc không thành tiếng, Bàn Thạch trong lòng không khỏi nổi lên một trận nhu tình, liền đem chăm chú ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ngươi không phải còn có ta sao? Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Ân. Bạch Thiển trầm thấp ừ một tiếng, thân thể mềm mại rung động, cũng không biết là tại gật đầu hay là tại nước nở. Một lúc lâu sau, Bàn Thạch phát giác Bạch Thiển không có động tĩnh, lúc này mới phát hiện Bạch Thiển thế mà dựa vào hắn bả vai ngủ thiết đi. Hảo hảo ngủ một giấc a. Bàn Thạch khẽ lắc đầu, không có quấy rầy. Bạch Thiển đây một giấc dòng dã ngủ ba ngày. Trong lúc đó, đại trưởng lão lao đến đây một chuyến, Bàn Thạch cũng không có che giấu, đem tộc trưởng vẫn lạc tin tức nói cho nàng. Đại trưởng lão đang nghe xong tin tức này về sau, cả người tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều. Phải biết, Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng chính là toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc cường đại nhất tồn tại, có thể nói là Thanh Khâu hồ tộc trụ cột cùng lãnh tụ tinh thần. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, trọng yếu như vậy người lại biết cái này không có chút nào âm thanh qua đời, thật là khiến người bất ngờ. Cứ việc đại trưởng lão trong lòng đối với chuyện này đã có mấy phần phỏng đoán, nhưng sự thật bày ở trước mắt thì vẫn cảm giác vô pháp thản nhiên tiếp nhận. Mà khi Bạch Thiển từ trong hôn mê tỉnh lại sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện Thanh Khâu hồ tộc 7 vị đại la kim tiên trưởng lão vậy mà toàn bộ tề tụ vu thanh đổi bí cảnh bên ngoài. Bái kiến tộc trưởng. Giữa lúc Bạch Thiển đưa ánh mắt về phía 8 vị trưởng lão thời khắc, 8 vị trưởng lão đồng loạt hướng nàng đi lên lễ đến. Ngươi, các ngươi. Đối mặt bất thình lình một màn, Bạch Thiển kinh ngạc đến có chút nói năng lộn xộn. Tiểu Cửu à, bây giờ tộc trưởng đã đi về coi tiền, đi qua chúng ta chư vị trưởng lão hợp nghị, nhất trí quyết định do ngươi tiếp nhận Thanh Khâu hồ tộc tân nhiệm tộc trưởng chi vị. Đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, có thể. Thế nhưng là các ngươi xa so với ta càng có tư lịch cùng năng lực đi đảm nhiệm tộc trưởng này à, dù sao ta trẻ tuổi nhất, lại vừa mới đột phá to lớn La Kim Tiên cảnh giới mà thôi. Bạch Thiển luôn từ khẩn thiết chối từ lấy. Tiểu Cửu, ngươi thế nhưng là ta Thanh Khâu hồ tộc độc nhất vô nhị cửu vĩ thiên hồ nha, chỉ bằng này một điểm, ngươi liền hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng trước. Đại trưởng lão quả quyết đánh gãy Bạch Thiển lại nói. Đúng là như thế. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bạch Thiển còn muốn nói tiếp cái gì, đại trưởng lão tiếp tục nói, kỳ thực tộc trưởng trước kia liền cùng ta thảo luận qua việc này, nàng vốn là muốn là để ngươi đột phá đến đại La Kim Tiên sau liền để ngươi tiếp nhận Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng chi vị. Chỉ là, ai nghĩ đến tộc trưởng lại đột nhiên vẫn lạc, ngươi bây giờ đã là đại La Kim Tiên, tiếp nhận Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng chi vị, cũng coi là hoàn thành tộc trưởng nguyện vọng. Nghe nói lời ấy, Bạch Thiển trong lòng hơi kinh ngạc, nhịn không được đưa ánh mắt về phía Bàn Thạch. Chỉ thấy Bàn Thạch khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, nhìn thấy Bàn Thạch cũng biểu thị ủng hộ về sau, Bạch Thiển biết mình không cách nào lại chối từ xuống dưới. Thế là, nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó dứt khoát quyết nhiên nhìn về phía chư vị trưởng lão, cất cao giọng nói, đã mọi người đều như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đón lấy tộc trưởng này chi vị. Nhưng mà, ta dù sao tuổi trẻ kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện khả năng còn cần học tập cùng tìm tòi, mời các vị trưởng lão sau này nhiều hơn chỉ giáo, đề điểm. Chúng trưởng lão cùng kêu lên đáp lại nói, nhất định dốc hết toàn lực phụ tá tộc trưởng. Bạch Thiển quay đầu đi, nhìn chăm chú Bàn Thạch, ánh mắt bên trong toát ra một tia lo âu. Mà Bàn Thạch tắc đáp lại một cái để cho người ta an tâm mỉm cười, cũng khẽ gật đầu một cái, biểu thị hắn sẽ một mực làm bạn cũng ủng hộ nàng. Bạch Thiển hít một hơi thật sâu, phản phất muốn nổi lên toàn thân dũng khí đồng dạng, hạ nàng trở thành tộc trưởng sau mệnh lệnh thứ nhất. Thanh Khâu bí cảnh gần đây phát sinh dị thường biến hóa, trong đó ẩn giấu vô tận nguy cơ, bởi vậy, từ nay về sau, nơi đây đem bị làm thành Thanh Khâu cấm địa, bất kỳ sinh linh đều là nghiêm cấm tới gần. Tiếp theo, Bạch Thiển dừng lại một chút một cái, tiếp tục nói, mặt khác, ta cùng phu quân vốn là một thể, hắn ý chỉ cũng tương đương với ta mệnh lệnh, hy vọng chư vị trưởng lão có thể minh bạch điều này. Lúc này, một ít trưởng lão tựa hồ muốn nói lại thôi. Bạch Thiển phát giác được bọn hắn thần sắc, lúc này quả quyết nói bổ sung, nếu có người đối với cái này nắm giữ dị nghị, như vậy thứ ta không thể đảm nhiệm tộc trưởng này chức vụ. Dứt lời, Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia muốn phát biểu đám trưởng lão, chờ đợi bọn hắn phản ứng.
Chương 188, hình chiếu chủ thời không. Chư vị trưởng lão yên tâm, ta sẽ không nhúng tay Thanh Khâu hộ tộc sự tình.
Bàn Thạch vững bước đi ra, thần sắc lạnh nhạt lắc đầu nói ra. Hắn tâm lý phi thường rõ ràng, Bạch Tiễn nói tới mỗi một câu nói đều là xuất phát từ nội tâm chân thật chi ngôn. Thậm chí, nếu như hắn có chỗ ý nguyện, Bạch Tiễn có lẽ sẽ không chút do dự đem Thanh Khâu hộ tộc tộc trưởng bảo tọa chắp tay nhường cho hắn. Nhưng mà, đối với quyền lực cùng địa vị loại này mặt ngoài hư vinh phú hoa, Bàn Thạch căn bản không thèm để ý chút nào. Tại chủ thời không bên trong, nếu như hắn muốn, bằng vào thực lực bản thân hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, nhất thống hưng hoang, trở thành cái kia chí cao vô thượng thiên địa chúa tể. Nhưng hắn cũng không lựa chọn dạng này đi làm, liền ngay cả vu tộc nội bộ vụn vặt phức tạp sự tình cũng rất thiếu hỏi đến can thiệp. Hắn trong lòng chỉ có một cái chấp niệm truy cầu, khắc khổ tu luyện, không ngừng thăm dò truy tìm đại đạo chi đỉnh huyền bí chỗ. Đa tạ đạo hữu. Nghe nói lời ấy, đông đảo trưởng lão như chút được gánh nặng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cũng hướng phía Bàn Thạch không người thi lễ một cái biểu thị cảm kích. Bạch Tiễn tựa hồ còn có ít lời muốn nói, nhưng Bàn Thạch lại vượt lên trước một bước mở miệng nói, "Bạch Tiễn, ta đi đầu trở về chúng ta trụ sở, đợi ngươi xử lý thỏa khi trong tộc sự vụ sau lại tới tìm ta đi, đến lúc đó ta có một số việc cần ngươi tương trợ một hai." Vừa dứt lời, chỉ thấy Bàn Thạch thân ảnh trong nháy mắt hư không tiêu thất vô tung. Không gian tuấn gì? Thậm chí ngay cả một tia không gian ba động đều không cảm giác được. Đại trưởng lão không khỏi lại lần nữa kinh ngạc và phần, hiển nhiên đối với Bàn Thạch thể hiện ra kinh người như thế thủ đoạn cảm thấy rung động không thôi. Đây thật chỉ là một cái kim tiên sao? Có lẽ để dạng này tồn tại cùng Bạch Thiện cùng một chỗ quản lý Thanh Khâu hồ tộc, đối với Thanh Khâu hồ tộc sẽ là một kiện chuyện may mắn. Nhưng mà liền tính nàng hiện tại đồng ý cũng đã chậm. Một bên khác, Bàn Thạch quay trở về hắn cùng Bạch Thiện kết làm đạo lữ sau chỗ ở, Đào Hoa Nguyên. Nơi này tựa như một cái thần bí mà mỹ lệ tiên cảnh, dấu ở trần thế bên ngoài, dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, phảng phất là thần linh trụ sở. Ánh mắt chiếu tới một mảnh to lớn rừng đào xuất hiện Bàn Thạch trước mắt, màu hồng cánh hoa như mây như khói, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay lả tả, như tiên nữ tán hoa. Bàn Thạch ngừng chân ở chỗ này, nhắm mắt lại, thời gian phảng phất đứng im. Tất cả đều trở nên như thế yên tĩnh, tâm linh cũng đã nhận được cực hạn buông lỏng. Nói lên đến, chủ thời không Thanh Khâu cũng có như vậy một tòa rừng đảo, bất quá, Bàn Thạch đây là đệ nhất dùng thưởng thức ánh mắt đi xem nó. Chính như Bạch Thiện nói, nơi này phong cảnh rất đẹp. Cũng không có để Bàn Thạch đợi lâu, Bạch Thiện rất nhanh liền đi tới mảnh này mỹ lệ trong rừng đảo. "Phu quân, ngươi gọi ta tới đây có chuyện gì đâu?" Bạch Thiện đi đến Bàn Thạch trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Bàn Thạch mỉm cười nhìn về phía nàng, ngữ khí nhu hòa nói ra, "Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể." Bạch Thiện không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khéo léo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, không biết Bàn Thạch đến tuột cùng muốn làm gì. Tiếp theo, Bàn Thạch lại mở miệng nói ra, "Tốt, hiện tại ngươi nhắm mắt lại a." Nghe nói như thế, Bạch Thiện mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là thuận theo nhắm hai mắt lại, ngay tại nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ chờ mong. Bàn Thạch thấy thế, hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo thiên đạo Bạch Thiện truyền thụ phương pháp, ở trong hư không khắc họa ra từng đạo thần bí mà cổ lão thiên đạo phù văn. Những phù văn này lóe ra yếu ớt quang mang, lại phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia nguyên bản độc lập tồn tại phù văn dần dần dung hợp lẫn nhau, đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới hình dáng. Quá tốt rồi, đã thành công một nửa. Bàn Thạch nhìn trước mắt do trời đạo phù văn xen lẫn mà thành thế giới, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía trước người nhắm chặt hai mắt Bạch Tiễn, đôi tay bắt đầu cấp tốc kết lên pháp ấn. Khi hắn hoàn thành thứ 49 đạo phức tạp pháp ấn về sau, cũng chậm rãi nhắm lại mình con mắt, trong lòng mặc niệm, hình chiếu. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia do trời đạo phù văn cấu thành thế giới đột nhiên hướng phía Bạch Tiễn bay đi, cũng đang đến gần nàng thời điểm trong nháy mắt dung nhập vào nàng trong thân thể. Chủ thời không, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lên, bàn cổ chân thân tụ, mời vu hoàng trở về, 12 tổ vu chẳng lẽ nổi điên không thành. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy triệu hoán bàn cổ chân thân a? Giữa thiên địa lượng kiếp sát khí đều nhanh muốn bị hao hết. Các ngươi có chỗ không biết, 12 tổ vu muốn triệu hoán cũng không phải là bàn cổ chân thân, mà là bọn hắn ngày xưa vu hoàng. Nghe nói vị kia vu hoàng đã sớm bị lưu đày tới một cái vứt bỏ thời không bên trong, vĩnh viễn đều không thể trở về. Giờ phút này, toàn bộ Hồng Hoang đại lục lâm vào một mảnh nhiệt nghị bên trong, vô số sinh linh đều là đối với việc này nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, 12 tổ vu nhìn chăm chú cố kia không có chút nào tức giận, ánh mắt trống rỗng bản cổ chân thân, trên mặt nhao nhao toát ra sự thất vọng. Lại thất bại, Trúc Cửu Âm thở dài nói, tiếp tục nếm thử. Đế Giang quyết định thật nhanh, đình chỉ thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển, mắt thấy bản cổ chân thân dần dần tiêu tán, hắn quả quyết ra lệnh. Đại ca, tiếp tục như vậy không được a. Nếu như lại không dừng tay, chỉ sợ vu hoàng chưa trở về, chúng ta liền sẽ đi đầu chết. Trúc Cửu Âm đau khổ khuyên nhủ. Vu hoàng bị lưu vong chỗ tình huống không rõ, có lẽ chính diện gặp trùng điệp nguy cơ, chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Dù là chỉ có một tia hy vọng, cho dù là chúng ta triệt để tiêu vong, cũng muốn đem Vu hoàng gọi trở về. Đế Giang thái độ kiên quyết đáp lại nói, không tệ, đại ca nói đúng. Trúc Dung nói, ta cũng đồng ý. Sau đó không lâu thập nhị đô thiên thần sát đại trận lên, bàn cổ chân thân tụ, mời Vu hoàng trở về, quen thuộc âm thanh lần nữa tại hồng hoang giữa thiên địa vang lên. Hồng hoang chúng sinh đều đã chết lặng, có lẽ 12 tổ vu cũng đã chết lặng, chỉ là nương tựa theo tự thân ý chí tại kiên trì. Cổ lão mênh mông khí tức đang ngưng tụ, một đạo to lớn thân ảnh phảng phất vượt qua thời không trường hà xuất hiện tại ngay sau đó thời không. Đạo thân ảnh này chính là 12 tổ vũ chấu ngưng tụ bản cổ chân thân. Mặc dù mình thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng khi bản cổ chân thân lần nữa hiện thân, hồng hoang chúng sinh vẫn như cũ sẽ cảm giác được rung động. Đây cũng là hồng hoang thế giới mở ra giả, hy sinh chính mình thành toàn bộ hồng hoang tồn tại. Tam tối bên trong, có vô số tín ngưỡng chi lực tại hướng về bản cổ chân thân hội tụ. Hồng Hoang thế giới chúng sinh đối với bản cổ tín ngưỡng chưa hề đoạn tuyệt, chỉ là bị ẩn giấu đi đứng lên. Bây giờ, theo 12 tổ vu một lần lại một lần triệu hoán bản cổ chân thân, những này bị ẩn tàng tín ngưỡng chi lực cũng đều bị kích hoạt. Không cần có người đứng ra vì bản cổ nói cái gì, tín ngưỡng liền có, lại một đi mà thâm. Tại vô số Hồng Hoang sinh linh nhìn soi mói, bản cổ con mắt chớp một hồi. Mới vừa là ảo giác sao? Ta giống như nhìn thấy bản cổ chân thân con mắt động. Ta cũng nhìn thấy. Cùng lúc đó, một thanh âm từ bản cổ chân thân trong miệng truyền ra, "Chủ thời không, ta trở về." Chương 189, không gian ma thần Dương Mi. Vũ Hoàng, giờ khắc này, 12 tổ vu kích động không thôi, bọn hắn biết, bọn hắn thành công. Bọn hắn thành công đem bản thạch gọi trở về. Trong bóng tối, từng đạo cường đại thần niệm giống như thủy triều tuôn hướng bản cổ chân thân vị trí, nhưng ngay sau đó liền không có sau đó. Những này thần niệm chốc lát tiếp cận bản cổ chân thân, liền sẽ bị một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt ma diệt hầu như không còn. Điều đó không có khả năng. Dấu ở Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân sắc mặt đột biến, chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn không chút do dự ngay đầu tiên rời đi Hồng Hoang thế giới, phản phất phía sau có gì có thể sợ đồ vật đang truy đuổi lấy hắn đồng dạng. Mà tại Hồng Hoang thế giới địa phương khác, đồng dạng có từng đạo độn quang cấp tốc rời đi, nhao nhao trốn vào hỗn độn bên trong. Hơn 10 đạo độn quang ở trong hỗn độn hội tụ vào một chỗ, đám người cùng nhau hướng Hồng Quân hành lễ nói, bái kiến đạo tổ. Nhìn trước mắt 17 người, Hồng Quân không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách, bây giờ còn nguyện ý đi theo hắn vậy mà chỉ còn lại có trước mắt đây chỉ là 17 người. Những người còn lại hoặc là lựa chọn cùng hắn phân rõ giới hạn, hoặc là sớm đã hoàn toàn chết đi. Đây 17 người sở dĩ sẽ như thế kiên định theo hắn, đơn giản là bởi vì bọn hắn đã triệt để đắc tội vu tộc, không đường có thể đi phía dưới mới không thể không làm ra dạng này lựa chọn. Nếu là còn có cái khác lựa chọn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đứng ở chỗ này a. Đạo tổ, cái kia Vu Hoàng thật trở về sao? Nhấc lên bàn thạch, trong mắt của hắn có vẻ sợ hãi, nghĩ đến đã từng đối mặt bàn thạch cảm giác bất lực. Hồng Quân nghe vậy khẽ gật đầu, đích xác hắn trở về. Mặc dù mới chỉ là nhìn nhau như vậy một chút, nhưng Hồng Quân phi thường chắc chắn biết, bàn thạch là thật bị 12 tổ vu gọi trở về. Giờ này khắc này, Hồng Quân nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Phải biết, ban đầu thiên đạo thế nhưng là lời thề son sắc nói cho hắn biết, bàn thạch tuyệt đối không khả năng trở lại nữa. Nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt, bàn thạch thật sự rõ ràng xuất hiện tại Hồng Hoang, bị 12 tổ vu triệu hoán trở về. Sớm biết như thế, hẳn là ngăn cản 12 tổ vu. Đương nhiên, Hồng Quân không phải là không có ngăn cản qua, nhưng hắn mỗi lần xuất thủ đều sẽ bị Thái Âm U Hình chặn lại. Thái Âm U Hình mặc dù không cách nào triệt để đánh giết hắn, nhưng ngăn lại hắn vẫn là rất nhẹ nhõm. Hồng Quân vốn định hướng lên trời đạo hỏi thăm đến tận cùng, nhưng bất đắc dĩ lúc này thiên đạo đang đứng tại đột phá thời khắc mấu chốt, sớm đã lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong. Từ cái này một trận chiến về sau, không nứt đạo chi nhãn cũng sẽ không tiếp tục hiện thân Hồng Hoang. Mọi người không cần kinh hoàng sợ hãi, nếu như cái kia bản thạch cả gan bước ra Hồng Hoang một bước, hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Hồng Quân ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh thấu xương hàn quang, nghiêm nghị nói: "Kỳ thực, Hồng Quân sợ hãi cũng không phải là bản thạch bản thân, mà là bản thạch có khả năng triệu tập vận dụng bản cổ đạo quả chi lực. Đạo tổ uy trấn thiên hạ, đánh đâu thằng đó, cái kia bản thạch khẳng định tuyệt không phải đạo tổ ngài địch thủ." Đế Tuấn dẫn đầu định nọ thúc ngựa nói: "Đúng vậy a, đạo tổ thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ." Đám người phụ họa theo đuôi lấy. Nghe được những lời này, Hồng Quân lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang Đế Tuấn, chất vấn: "Đông Hoàng thái nhất vì sao còn chưa rời đi Hồng Hoang?" Hiển nhiên, những lời này là hướng về phía Đế Tuấn đi. Dù sao Đế Tuấn chính là Đông Hoàng thái nhất huynh trưởng, ta cũng không biết. Đế Tuấn lắc đầu. Lần này cùng Hồng Quân cùng một chỗ trở về Hồng Hoang về sau, Đế Tuấn liền phát hiện Đông Hoàng thái nhất đối với hắn không bằng trước kia thân cận. Thậm chí về sau Đế Tuấn chủ động tìm kiếm Đông Hoàng thái nhất cũng không tìm tới. Nghe vậy, Hồng Quân cũng không có tiếp tục hỏi thăm, dù sao Đông Hoàng thái nhất bản thân cũng không thế nào trọng yếu. Hồng Quân, đúng lúc này, một cái đột ngột âm thanh đột nhiên vang lên, như là sấm sét đồng dạng tại mỗi người bên tai nổ vang, để ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Càng làm cho người ta khiếp sợ là cái này dám trực tiếp xưng hô Hồng Quân đại danh người đến tột cùng là ai? Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là Hồng Quân nghe được thanh âm này sau không chỉ có không có nổi giận, ngược lại trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Người đến không phải người khác, chính là Thương Thiên Thánh Năm. Ngươi là làm sao từ Dương Mi ra hỏa kia trong tay chạy trốn ra ngoài? Hồng Quân nhìn đến Thương Thiên Thánh Năm, trong giọng nói mang theo một chút tò mò hỏi. Phải biết Dương Mi thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy không gian ma thần, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Chốc lát bị hắn dùng không gian thần thông vây khốn, muốn thoát khốn đơn giản đó là khó như lên trời. Thương Thiên Thánh Năm sắc mặt lộ ra có chút khó coi, hắn tức giận bất bình nói: "Lúc đầu ta tu vi so cái kia Dương Mi cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng không nghĩ tới tại đối mặt hắn không gian thần thông thì vậy mà thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn là chính hắn chủ động từ bỏ cùng ta tiếp tục chiến đấu." "A, hắn vì sao lại chủ động từ bỏ cùng ngươi dây dưa đâu?" Hồng Quân nhíu mày, hiển nhiên đối với chuyện này cảm thấy mười phần hoang mang. "Ta cũng không rõ ràng." Thương Thiên Thánh Năm không có lắc đầu nói: "Ngay tại vừa rồi, hắn không giải thích được liền không lại cùng ta dây dưa, quay người hướng phía Hồng Hoang thế giới bay đi. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng khối kia bản thạch có quan hệ không thành?" Hồng Quân ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Ngay tại bàn thạch bị đánh vào vứt bỏ thời không, tại cái kia sau đó không lâu, Hồng Hoang thế giới liền đã mất đi bản cổ đạo quả thủ hộ. Sau đó, Hồng Quân cùng Thương Thiên Thánh Năm, Thương Thiên Thánh 11, Thương Thiên Thánh 12 chuẩn bị rết vào Hồng Hoang thế giới. Nhưng vào lúc này, Dương Mi hiện thân. Dương Mi hiện thân về sau, không nói lời gì liền đối với bọn hắn phát động công kích, cuối cùng lấy không gian thần thông khống trụ thực lực tối cường Thương Thiên Thánh Năm. Có thể nói, nếu không có Thương Thiên Thánh Năm bị khống trụ, bọn hắn sớm đã đem Hồng Hoang dọn dẹp một phen. Dù sao, Hồng Hoang bây giờ tối cường thái âm u hình bất quá Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ tu vi, với lại tự thân vẫn tồn tại thai hoàng ẩm, như thế nào là Thương Thiên Thánh năm đối thủ? Trước đó Hồng Quân vẫn muốn không rõ Dương Mi vì sao lại đột nhiên trở về Hồng Hoang, đồng thời không chút do dự hướng bọn hắn xuất thủ. Hiện tại Hồng Quân lại là ẩn ẩn có chút minh bạch, đây hết thảy có lẽ đều cùng Bàn Thạch có quan hệ. Bàn Thạch hắn không phải là bị đánh vào vứt bỏ thời không sao? Như thế nào có thể trở về? Thương Thiên Thánh năm có chút hoài nghi nói ra. Thương Thiên Thánh năm rất rõ ràng, chỗ kia vứt bỏ thời không đã triệt để cùng Hồng Hoang chủ thời không chặt đứt liên hệ, liền xem như Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cũng không có khả năng lại từ cái kia vứt bỏ thời không trở về Hồng Hoang. Nhưng Bàn Thạch trở về là sự thật, hắn là bị 12 tổ vu lấy Đô Thiên Thần Sát đại trận cho gọi trở về. Nói đến đây, Hồng Quân âm thanh có chút dừng lại, mới tiếp tục nói, cái kia Bàn Thạch lần đầu tiên xuất hiện tại Hồng Hoang, chính là 12 tổ vu lấy thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận triệu hoán đi ra, lúc ấy, hắn là lấy bản cổ chân thân hình thái xuất hiện. Ta hoài nghi, Bàn Thạch rất có thể đó là bản cổ. Không có khả năng. Thương Thiên Thánh 15 lắc lắc đầu nói, ta rất xác định bản cổ đã thân tử đạo tiêu. Chương 194, Thông Thiên giảng đạo. Thông Thiên giáo chủ từ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra đại đạo khác nhau về sau, liền rời đi Côn Lôn Sơn, tương đạo trận một lần nữa tuyển định tại Đông Hải Kim Ngao đảo bên trên. Đây Kim Ngao đảo xác thực không thể tầm thường so sánh, bị thánh nhân chọn làm đạo tràng, tất nhiên là có hắn chỗ đặc biệt. Đạo thượng tiên khí lượn lờ, mây mù tràn ngập, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, tản mát ra từng trận thấm vào ruột gan hương thơm. Hòn đảo bên trên ngọn núi hiểm trở thẳng tắp, quái thạch đá lởm chởm, nơi trung tâm nhất tiên thiên linh khí nồng đậm đến cực điểm, thậm chí ngưng tụ thành chất lỏng, hội tụ thành một cái linh khí hồ nước. Tại linh khí này hồ nước trên không, có một tòa hùng vĩ cung điện, tên là Bích Du Cung. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ đang ngồi ngay ngắn ở Bích Du Cung đài cao bên trên, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt tiên khí quấn quẩn, long lánh sáng chói chói mắt quá mang. Khi tứ hải bát hoang tiên nhân nghe nói Thông Thiên giáo chủ tại đây giảng đạo thì, nhao nhao mộ danh mà đến, tề tụ nơi này. Bọn hắn có khống chế lấy ngũ thải vân hà từ trên trời giáng xuống, có đạp trên sôi trào mãnh liệt sóng biển phá sóng tiến lên, còn có tác lựa chọn đi bộ leo lên Kim Ngao đảo. Những tiên nhân này từng cái thân mang hoa lệ thiên bảo, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng pháp bảo, trên mặt tràn đầy trang trọng nghiêm túc thần sắc, cũng là vì lắng nghe Thông Thiên thánh nhân giảng đạo mà đến. Thông Thiên giáo chủ danh xưng hữu giáo vô loại, bất kỳ sinh linh đều có thể đến đây nghe hắn giảng đạo, bởi vậy đến đây nghe đạo sinh linh số lượng rất nhiều. Bàn Thạch cùng Bạch Thiển đến thời điểm giảng đạo chưa bắt đầu, vẫn có rất nhiều sinh linh liên tục không ngừng hướng nơi này chạy đến. Vì bảo trì địa thấp, Bàn Thạch cùng Bạch Thiển cũng không lựa chọn cưỡi Hắc Thủy Huyền Xà xuất hành. Nhưng mà, bằng vào bọn hắn tự thân tu vi, đặc biệt là Bạch Thiển thực lực, cho dù tại Đông Đảo đến đây nghe đạo sinh linh bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu. Khi Bàn Thạch đạp vào Kim Ngao đảo trong nháy mắt, trong Bích Du Cung Thông Thiên giáo chủ lập tức có sở cảm ứng, cũng đưa ánh mắt về phía hắn. Bàn Thạch cũng bén nhạy đã nhận ra Thông Thiên giáo chủ nhìn chăm chú, lập tức hướng rất nhỏ hơi gật đầu ra hiệu. Bàn Thạch đạo hữu chẳng lẽ đã khôi phục ký ức? Thông Thiên giáo chủ thông qua thần niệm truyền âm hỏi. Đúng là như thế. Lần này đến đây, ta có một chuyện hy vọng đạt được Thông Thiên đạo hữu trợ giúp. Bàn Thạch nói ra. Bàn Thạch đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thông Thiên giáo chủ thanh âm bên trong không khỏi toát ra một tia cung kính. Dù sao, Bàn Thạch thực lực không kém hơn Hồng Quân, càng huống hồ, Bàn Thạch vô cùng có khả năng cùng bản cổ tồn tại liên quan nào đó, riêng là ở trong đó bất kỳ một điểm đều đủ để Thông Thiên giáo chủ đối với Bàn Thạch sinh lòng kính ý. Việc này không nên tên dương, vẫn là chờ Thông Thiên đạo hữu kể xong đạo sau lại đàm. Bàn Thạch nói. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Bên này, Bàn Thạch cùng Bạch Thiển tiến vào Bích Du Cung, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi giảng đạo bắt đầu. Cũng không lâu lắm, một đạo hùng vĩ âm thanh vang lên, hôm nay giảng đạo chính thức bắt đầu. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh xuất hiện tại đài cao bên trên, hắn âm thanh truyền khắp toàn bộ Kim Ngao đảo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Phía dưới chúng tiên nghiêm túc lắng nghe, có như có điều suy nghĩ, có mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, Bạch Thiển cũng đắm chìm trong đây huyền ảo đạo lý bên trong. Theo thời gian chuyển rời, giảng đạo dần dần tiến vào cao trào, Thông Thiên giáo chủ thi triển đủ loại thần thông, lộ ra được đạo nghĩa huyền diệu, đám người thấy như si như say, trong lòng đối với đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Khi Thông Thiên giảng đạo thứ 10 thâm niên, Bạch Thiển trên thân khí tức đông nhiên bắt đầu đề thăng, ẩn ẩn có hướng về Đại La Kim Tiên trung kỳ đột phá dấu hiệu. Bàn Thạch thấy thế trong bóng tối kích hoạt 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên, tại 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên ảnh hưởng dưới, Bạch Thiển toàn bộ tâm thần đều chìm vào không linh trạng thái. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Thiển xung quanh đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị năng lượng ba động, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động đứng lên. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn biết, đây là Bạch Thiển sắp đột phá dấu hiệu. Cái khác tiên nhân cũng đã nhận ra biến hóa này, nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Cùng lúc đó, Bạch Thiển toàn tâm toàn ý dẫn dắt đến thể nội linh lực cùng pháp tắc chi lực dung hợp, ý đồ xông phá bình cảnh. Rốt cuộc, nàng thành công. Một trận chói mắt quang mang qua đi, Bạch Thiển khí tức ổn định lại, nàng thuận lợi đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nàng mở to mắt, cảm thụ được thể nội càng cường đại lực lượng, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi, chúng tiên thấy thế cũng đều càng thêm ra sức nghe đạo. Chỉ có Bạch Thiển mình rõ ràng, nàng lần này sở dĩ có thể thuận lợi đột phá, ngoại trừ lắng nghe Thông Thiên giảng đạo bên ngoài, còn muốn nhờ có Bàn Thạch trợ giúp. Thông Thiên lần này giảng đạo cũng không có như Hồng Quân như vậy dòng dã tiếp tục 3000 năm, 100 năm sau, Thông Thiên liền đình chỉ giảng đạo. Các ngươi về trước đi lĩnh ngộ lần này nghe đạo được, 300 năm sau, ta sẽ lần nữa bắt đầu giảng đạo. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, chỉ thấy một trận hào quang lóe lên, tất cả đến đây nghe đạo tiên nhân liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong Bích Du cung lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Bàn Thạch cùng Thông Thiên giáo chủ hai người đứng đối mặt nhau. Bàn Thạch đạo hữu, bây giờ ta đã xem Bích Du cung trận pháp mở ra, có thể ngăn cách ngoại giới tất cả thăm dò, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết cần ta giúp ngươi gấp cái gì à? Thông Thiên giáo chủ nhìn đến bàn thạch, trong mắt để lộ ra một tia tò mò hỏi: "Ta hy vọng có thể mời Thông Thiên đạo hữu đưa ta tiến về Bất Chu Sơn một chuyến." Bàn thạch ngữ khí thành khẩn hồi đáp: "Chỉ là như vậy sao?" Thông Thiên giáo chủ không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bàn thạch lần này đến đây tìm hắn, là muốn mời hắn gia nhập cộng đồng đối kháng cái khác thánh nhân, không nghĩ tới vậy mà vẹn vẹn như vậy một cái đơn giản yêu cầu. "Phải, mời Thông Thiên đạo hữu giúp ta một chút cái này chuyện nhỏ, ngày sau như Thông Thiên đạo hữu có bất kỳ nhu cầu, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, hết sức giúp đỡ." Bàn thạch trịnh trọng kỳ sự nói ra. Thông Thiên giáo chủ nghe nói lời ấy, chỉ là lắc đầu cười nói, đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi, tại ta mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Với tư cách một tên thánh nhân, Thông Thiên có thể mượn thiên đạo chi lực, tại đây rộng lớn vô ngân hồng hoang thế giới bên trong tiến hành không gian truyền tống, vô luận hắn muốn đi đến nơi nào, chỉ cần động một chút tâm niệm liền có thể đạt đến mục đích. Xin mời Thông Thiên đạo hữu làm được gần nấp một chút, việc không thể khiến người khác phát hiện, nhất là không thể để cho Hồng Quân phát giác được chúng ta hành động. Bàn thạch gật đầu biểu thị cảm kích, cũng liên tục căn dặn Thông Thiên giáo chủ nhất định phải hành sự cẩn thận. Bàn thạch đạo hữu cứ yên tâm đi. Thông Thiên giáo chủ tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Đương nhiên, Thông Thiên trong lòng hơi động, nói: "Bàn Thạch đạo hữu, vị kia cùng ngươi cùng một chỗ đến đạo lữ đang tại tìm kiếm khắp nơi ngươi. Thông Thiên đạo hữu có thể để cho nàng đi vào, ta muốn cùng nàng nói mấy câu." Bàn Thạch nói. Thông Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người liền bị chuyển tống đến Bàn Thạch đối diện. Chính là Bạch Thiện. "Phu quân, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, mới vừa mọi người đều bị chuyển tống ra ngoài, ta lại không nhìn thấy phu quân ngươi." Chương 195, luyện hóa mặt trời chiều sáng. Bạch Thiện một mặt lo âu nhìn qua Bàn Thạch, trong lời nói tràn đầy lo lắng. "Ta không sao, không cần lo lắng. Lần này ta cùng Thông Thiên đạo hữu có một số việc muốn thương nghị, lúc này mới lưu lại." Bàn Thạch mỉm cười nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Thiền tay, trấn an nàng bất an cảm xúc. Bạch Thiền khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang một bên, lúc này mới nhìn thấy một bên Thông Thiên giáo chủ, lập tức cung kính hành lễ nói: "Bạch Thiền bái kiến thánh nhân." Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, lạnh nhạt nói: "Không cần đa lễ. Bạch Thiền, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sau đó ngươi liền lưu tại đây Kim Ngao đảo bên trên tu luyện, chờ ta trở lại." Bàn Thạch ôn nhu nói: "Phu quân, chẳng lẽ không thể mang ta cùng đi sao? Vô luận đi nơi nào, ta đều nguyện ý bồi phu quân cùng một chỗ." Bạch Thiện nhìn về phía Bàn Thạch, ánh mắt kiên định lại chấp nhất. Bàn Thạch khẽ lắc đầu, tràn đầy đông tích nhìn đến Bạch Thiện, lần này đi địa phương có chút đặc thù, với lại ta có thể sẽ bế quan một đoạn thời gian, không thể mang ngươi cùng đi. Phu quân đi địa phương có phải hay không rất nguy hiểm? Bạch Thiện lo lắng nói ra. Không phải có thánh nhân đi cùng ta cùng đi sao? Ngươi cứ yên tâm tốt. Bàn Thạch nói. Thông Thiên. Tốt, cái kia phu quân ngươi cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Bạch Thiện nói ra, cứ việc trong lòng mọi loại không bỏ, nhưng nàng minh bạch giờ phút này không thể trở thành Bàn Thạch trở ngại. Sau đó, Bàn Thạch cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau. Hai người tâm linh thần hội gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ đôi tay cấp tốc kết ấn, từng đạo thần bí mà sáng chói phù văn trong tay hắn hiện hiện, ngay sau đó, một đạo không gian chi môn từ từ mở ra. Vì tránh đi thánh nhân khác phát giác, lần này Thông Thiên cũng không vận dụng tiên đạo chi lực. "Bàn Thạch đạo hữu, chúng ta đây liền lên đường đi." Thông Thiên giáo chủ nói ra. Bàn Thạch nhẹ gật đầu, lần nữa đối với Bạch Thiện gật gật đầu, nói khẽ: "Ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện, chờ ta trở lại." Dứt lời, Bàn Thạch cùng Thông Thiên giáo chủ bước vào không gian chi môn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Bạch Thiện đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tưởng niệm. Nàng biết Bàn Thạch lần này đi tất nhiên là có trọng yếu việc cần hoàn thành, mà nàng có thể làm chỉ có tại Kim Ngao đảo bên trên cố gắng tu luyện, để thăng mình thực lực, chờ đợi Bàn Thạch trở về. Kim Ngao đảo bên trên, Bạch Thiền ổn định lại tâm thần, vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Nàng biết rõ chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể trong tương lai thời kỳ càng tốt hơn cùng Bàn Thạch kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác Bàn Thạch có cái gì lén gạt đi mình. Nhất là từ Thanh Khâu bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Bàn Thạch cho nàng cảm giác tựa hồ thay đổi rất nhiều. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Bàn Thạch muốn biến cường nguyện vọng so trước kia mãnh liệt quá nhiều. Bạch Thiền suy đoán, Bàn Thạch có lẽ là tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ. Mà đổi thành một bên, Bàn Thạch cùng Thông Thiên giáo chủ xuyên qua không gian chi môn về sau, liền vào Bất Chu Sơn. Thật là khủng khiếp khí tức. Tại bước vào Bất Chu Sơn trong nháy mắt, một cỗ làm cho người dùng mình uy áp như Thái Sơn áp đỉnh đem Thông Thiên bao phủ. Từ khi Bàn Thạch bản thể trấn áp Bất Chu Sơn đến nay, Hồng Hoang lại không sinh linh cả gan bước vào Bất Chu Sơn nửa bước, cho dù là Hồng Hoang lục thánh cũng không dám lỗ mãng. Càng đừng đề cập chủ động tới gần Bàn Thạch, bọn hắn đối với Bàn Thạch quả thực là tránh như xả hạn. Đây cũng là từ đó về sau, Thông Thiên lần đầu tiên leo lên Bất Chu Sơn. Giờ phút này Bất Chu Sơn phát ra uy áp so sánh dĩ vãng cường đại vạn lần không ngừng, cho dù Thông Thiên thân là thánh nhân, cũng cảm nhận được từng trận khó chịu. Không tự chủ được, Thông Thiên nhìn về phía một bên Bàn Thạch. Theo lẽ thường đến nói, lấy Bàn Thạch tu vi, tại khủng bố như thế uy áp dưới, lẽ ra bị ép tới thịt nát xương tan. Nhưng giờ phút này Bàn Thạch lại thần sắc tự nhiên, cái kia khủng bố uy áp đối với hắn mà nói giống như gió xuân hiu hiu đồng dạng. Bất quá rất nhanh, Thông Thiên liền lấy lại tinh thần, đây uy áp vốn là Bàn Thạch bản thể phát tán đi ra, đối nó phân thân tự nhiên không hề ảnh hưởng. "Thông Thiên đạo hữu, đa tạ ngươi đưa ta tới đây, đây là ta tạ lễ." Nói xong, Bàn Thạch vung tay lên, một cái từ vô số đại đạo phù văn tạo dựng quang cầu bay về phía Thông Thiên. Thông Thiên cũng không tránh né, tùy ý hắn không có vào mình mi tâm. Trong chốc lát, vô số cảm nộ như vỡ đê như hồng thủy sông lên đầu, Thông Thiên trên thân khí tức giống như là núi lửa phun trào bỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng. "Đây, đây, đây." Thông Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến Bàn Thạch, mặt đầy khó có thể tin. Cũng khó trách Thông Thiên sẽ có như thế biểu lộ, thật sự là trong đầu cảm nộ cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, giống như chính hắn trầm tư suy nghĩ đi ra đồng dạng. Loại chuyện này, e là cho dù là Hồng Quân xuất thủ cũng làm không được. Nhưng mà, Thông Thiên không biết là, bàn thạch cho hắn cảm ngộ chính là tới từ chủ thời không Thông Thiên. Những này cảm ngộ, vốn chính là một cái khác hắn cảm ngộ đi ra. Dùng mấy chục cái hô hấp, Thông Thiên mới khôi phục bình tĩnh. Đây bàn thạch đạo hữu chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Một cái ý niệm trong đầu tại Thông Thiên trong đầu hiện lên, lập tức Thông Thiên mở miệng nói, "Bàn thạch đạo hữu, tiếp xuống ngươi muốn làm sự tình hẳn là không cần ta tham dự, ta liền cáo tử." Đạt được bàn thạch cho cảm ngộ, Thông Thiên cũng muốn mau trở về bế quan. Hắn cảm giác mình tu vi có lẽ có thể tiến thêm một bước. Thông Thiên đạo hữu xin cứ tự nhiên. Bàn thạch tự nhiên cũng đoán được Thông Thiên ý nghĩ, cười gật gật đầu. Theo Thông Thiên rời đi, bàn thạch thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giờ phút này, bàn thạch đã xuất hiện tại bản thể trong mắt trái. Bản thể trong mắt trái là một phương to lớn không gian, cái này cự đại không gian bên trong chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là một khỏa màu đỏ thắm mặt trời. Chuẩn xác hơn nói, đây màu đỏ thắm mặt trời chính là mặt trời chiếu sáng, cũng là bản thạch muốn luyện hóa mục tiêu. Tại mặt trời chiếu sáng trước mặt, bản thạch liền như là một hạt nhỏ bé bụi trần. Nhìn trước mắt mặt trời chiếu sáng, bản thạch hít sâu một hơi, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đụng vào mặt trời chiếu sáng tầng ngoài cùng vầng sáng. Trong nháy mắt, một cỗ nóng bỏng năng lượng thuận theo hắn cánh tay truyền vào thể nội, dường như muốn đem hắn hòa tan đồng dạng, hắn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên. Phải biết, đây là tại bản thể áp chế xuống, nếu không không nói đụng vào mặt trời chiếu sáng, hắn chỉ là nhìn thấy mặt trời chiếu sáng, nhục thân cùng nguyên thần đều muốn bị đốt cháy thành tro. Bàn thạch cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển công pháp, ý đồ chống cự cỗ này cường đại lực lượng, hỏa diễm tại hắn toàn thân cháy hừng hực, phản phất muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng mà, bàn thạch cũng không có lùi bước, hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, luyện hóa mặt trời chiếu sáng, thu hoạch được càng cường đại lực lượng. Hắn hai mắt lóe ra kiên định quang mang, từng bước một hướng về mặt trời chiếu sáng bản thể tới gần. Hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, như muốn đem bàn thạch hóa thành hư vô, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, khó khăn đi về phía trước. Rốt cuộc, hắn đi tới mặt trời chiếu sáng bản thể trước mặt, cảm nhận được nó cái kia vô cùng vô tận năng lượng. Bàn thạch đưa tay phải ra, phản phất đã dùng hết toàn bộ khí lực, lúc này mới chạm đến mặt trời chiếu sáng bản thể. Lập tức, hắn thân thể phát ra chói mắt quang mang, cả người đều bị vô tận ánh sáng và nhiệt độ bao phủ, hắn ý thức từ từ mơ hồ, phản phất đưa thân vào trong một vùng hư không. Chương 196, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cơ duyên. Tại cái kia vô tận ánh sáng và nhiệt độ bên trong, bàn thạch ý thức dần dần trầm luân, nhưng hắn nội tâm lại vô cùng kiên định. Hắn biết, đây là hắn nhất định phải kinh lịch gặp chắc trở, chỉ có kiên trì mới có thể luyện hóa mặt trời chiếu sáng thu hoạch được càng cường đại lực lượng. Bởi vì dung hợp cựu đại kim ô thái tử bản nguyên duyên cớ, mặt trời chiếu sáng lực lượng đối với hắn cũng không phải là mười phần bài xích. Không biết qua bao lâu, bàn thạch ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn phát hiện tự thân đang chậm rãi luyện hóa mặt trời chiếu sáng, hắn có thể cảm nhận được nó mỗi một tơ năng lượng ba động. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phương Tây, Tu Di Sơn. Một ngày này, Tu Di Sơn bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tựa như kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch thiên địa. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt, cỗ khí tức kia liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện qua, nhưng vẫn là bị mấy vị khác thánh nhân bén nhạy đã nhận ra. Không nghĩ tới lại là tiếp dẫn dẫn đầu đột phá đến thánh nhân trung kỳ. Thủ Dương Sơn bên trên, lão tử sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tại lục đại thánh nhân bên trong, mặc dù hắn cũng không phải là cái thứ nhất đột phá chí thánh nhân cảnh, nhưng từ khi bước vào cảnh giới này đến nay, hắn tu hành tốc độ cùng thực lực đều viễn siêu cái khác năm vị thánh nhân, có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Giờ này khắc này, lão tử tu vi đã đạt đến thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ chỉ có cách nhau một đường. Nhưng mà, đó là đây nhìn như không có ý nghĩa một bước, thực tế lại là giống như danh trời khó mà vượt qua. Lúc đầu, điều này cũng không có gì đáng lo. Tu vi tại đạt đến thánh nhân chi cảnh về sau, tiến bộ chậm chạp là rất bình thường sự tình, thánh nhân khác cũng đều là như thế. Thế nhưng, đúng lúc này, tiếp dẫn lại ngoài dự liệu siêu việt hắn, đi đầu bước vào thánh nhân trung kỳ hàng ngũ, đây để lão tử tâm lý không khỏi sinh ra vẻ không thích. Cùng lúc đó, đỉnh núi Côn Lôn Nguyên Thủy cũng cảm nhận được cô khí tức này, tâm tình đồng dạng có chút phiền muộn. Cho tới nay, Nguyên Thủy đối với Phương Tây Nhị Thánh đều là trong lòng còn có khinh thị, cảm thấy bọn hắn chỉ thường thôi, nhưng hôm nay mình lại bị đối phương bỏ lại đằng sau, cái này thật sự là để hắn mặt mũi không ánh sáng. Khí vận a, ta cần càng nhiều khí vận, chỉ có dạng này mới có thể cấp tốc để cao ta tu vi. Nguyên Thủy thấp giọng nhỉ nó nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đối với tu sĩ mà nói, khí vận cực kỳ trọng yếu, nó không chỉ có quan hệ đến tu hành giả cơ duyên phúc phận, càng trực tiếp ảnh hưởng tu vi tốc độ tăng lên. Đối với thánh nhân mà nói càng là như vậy. Giờ phút này Nguyên Thủy biết rõ, nếu muốn một lần nữa đoạt lại ưu thế, nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều khí vận giá trị. Kim Ngao đạo. Thông Thiên nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng, thần sắc bình tĩnh. Không ai biết là, hắn kỳ thực đã sớm đột phá đến thánh nhân trung kỳ. Đó là tại thu hoạch được bản thạch cho hắn cảm ngộ không lâu sau liền đột phá. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn, chúc mừng sư huynh tu vi đột phá. Chuẩn Đề mặt mỉm cười nhìn qua phá quan mà ra tiếp dẫn, bước nhanh về phía trước, lòng tràn đầy vui vẻ chúc mừng. Tiếp dẫn khẽ mút cằm, biểu thị đáp lại, nhưng mà như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát giác được hắn ánh mắt bên trong một tia khiếp sợ. Trong lúc bất chợt, tiếp dẫn ánh mắt chuyển hướng Chuẩn Đề, mở miệng hỏi, "Sư đệ à, ngươi là có hay không muốn đột phá chí thánh người bên trong kỳ đâu?" Chuẩn Đề đầu tiên là nghi ngờ nhìn thoáng qua tiếp dẫn, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Tự nhiên là nhớ, nhưng ta biết rõ mình cùng thánh nhân trung kỳ giữa còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách." "Sư đệ à, người bên cạnh có lẽ không rõ trong đó cụ thể, nhưng ngươi có thể nào không biết được đâu. Lúc trước ta cách thánh nhân trung kỳ cũng khác rất xa, mà đến lấy thuận lợi tấn thăng, toàn do một phần thiên đại cơ duyên." Tiếp dẫn chậm rãi nói ra. "Thiên đại cơ duyên?" Chuẩn Đề nghe nói lời ấy, trên mặt không khỏi toát ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ thần sắc. Phải biết, tiếp dẫn thân là thánh nhân, trong miệng nói thiên đại cơ duyên nhất định là không phải tầm thường. "Sư đệ, ta cố ý đem cơ duyên này cùng ngươi cộng hưởng, chỉ cần đạt được nó, tin tưởng ngươi cũng có thể cấp tốc đột phá chí thánh người bên trong kỳ. Tiếp dẫn nói tiếp, vô cùng cảm kích, sư minh. Chuẩn Đề kích động và phần, vội vàng nói tạ. Một phần có thể làm hắn đột phá đến thánh nhân trung kỳ cơ duyên, hắn làm sao không muốn. Tiếp dẫn gật gật đầu, chắp tay trước ngực, thấp tụng nói, A Di Đà Phật. Đang nghe A Di Đà Phật bốn chữ trong tích tắc, Chuẩn Đề bỗng cảm giác một trận choáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hắn ánh mắt bị vô tận màu vàng Phật quang chỗ tràn ngập, những này Phật quang giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, tựa hồ muốn hắn đưa vào một cái khác không biết thế giới. Chuẩn Đề cảm thấy mình ý thức dần dần mơ hồ, phảng phất sắp bị mảnh này thần bí màu vàng Phật quang thôn vệ. Xuất phát từ bản năng, hắn ý đồ dãy rủa phản kháng, nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc âm thanh truyền vào hắn lỗ tai, sư đệ, không nên phản kháng. Thanh âm này chính là Tiếp Dẫn phát ra. Chuẩn Đề nghe được sư huynh lời nói về sau, trong lòng khẽ run, lập tức đình chỉ chống cự. Hắn buông lòng thân thể, mặc cho cái kia chói mắt màu vàng Phật quang đem mình hoàn toàn nuốt hết. Theo ý thức trầm luân, hắn lâm vào một loại không suy nghĩ gì kỳ diệu cảnh giới bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, Chuẩn Đề cũng không biết đi qua bao lâu. Trong lúc bất chợt, hắn bên tai vang lên lần nữa cái thanh âm kia, A Di Đà Phật. Bốn chữ này như là thần trung mộ cổ đồng dạng, đinh hai nhức óc, đang nghe tiếng hô hoán này trong nháy mắt, Chuẩn Đề ý thức cấp tốc khôi phục thanh minh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh hư không, ở trước mặt hắn, đứng sừng sững lấy một tôn to lớn vô cùng màu vàng Phật Đà, màu vàng Phật Đà toàn thân tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Nhưng mà, Phật Đà khuôn mặt lại có vẻ mười phần mông lung, cho dù lấy hắn thánh nhân tu vi không cách nào thấy rõ hắn chân thật bộ dáng. Nhưng Chuẩn Đề cũng không biết có phải hay không mình ảo giác, tại màu vàng Phật Đà cái kia hỗn độn trên mặt, hắn mơ hồ thấy được mình. Ta chính là đại đạo chi chủ A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, vị này lóng lánh kim quang óng ánh Phật Đà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Mà khi Chuẩn Đề nghe được đại đạo chi chủ bốn chữ này thời điểm, cả người phảng phất bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia màu vàng Phật Đà chậm rãi duỗi ra tay phải, chậm rãi hướng phía Chuẩn Đề đánh tới. Tại màu vàng Phật Đà trong lòng bàn tay phải hiện ra một cái thần bí khó lường đại đạo phù văn, chữ vạn ký hiệu. Trong chốc lát, Chuẩn Đề tựa như bị làm định thân chú, mặc cho cố gắng như thế nào cũng vô pháp động đậy mảy may, thậm chí liền ngay cả một ngón tay đều khó mà di động, càng không nói đến làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Mắt thấy cái kia ẩn chứa vô tận huyền diệu đại đạo phù văn dần dần tới gần mình, Chuẩn Đề nội tâm bị thật sâu sợ hãi bao phủ. Hắn trừng lớn hai mắt, dốc hết toàn lực ý đồ tránh thoát loại này quỷ dị trói buộc, nhưng mà tất cả đều là tốn công vô ích. Sư đệ, chớ có dễ dùa phản kháng, đây là ngươi cơ duyên. Lúc này, bên cạnh lại truyền tới Tiếp Dẫn cái kia bình tĩnh mà ôn hòa âm thanh. Chuẩn Đề. Chương 197, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thoát ly huyền môn. Theo cái kia đại đạo phù văn càng ngày càng gần, Chuẩn Đề trong lòng sợ hãi dần dần bị một loại không cách nào hình dung rung động thay thế. Hắn trừng to mắt, chăm chú nhìn cái viên kia lóe ra thần bí quang mang phù văn, phảng phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thế giới. Trong cái thế giới kia, có vô tận huyền bí chờ đợi hắn đi thăm dò, có cường đại lực lượng chờ đợi hắn đi khống chế. Đúng lúc này, vạn ký tự văn đột nhiên ra tốc hướng Chuẩn Đề bay tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, phù văn liền đã nhẹ nhàng đụng vào tại hắn trên trán, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc năng lượng giống như thủy triều mãnh liệt mà vào, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Chuẩn Đề chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là muốn nổ tung lên đồng dạng, thống khổ khó nhịn. Nhưng cùng lúc đó, hắn thần thức lại như là thoát cương ngựa hoang phi tốc quyết trường, trước kia rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đại đạo chí lý giờ phút này càng trở nên rõ ràng sáng tỏ đứng lên. Hắn đối với đạo cảm nộ càng khắc sâu, tâm cảnh cũng trong lúc vô tình đạt được tăng lên cực lớn. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đình chỉ lưu động, Chuẩn Đề hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ diệu vô cùng trải nghiệm bên trong, hắn quên đi xung quanh tất cả, thậm chí quên đi mình tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu, khi Chuẩn Đề chậm rãi mở hai mắt ra thì mới phát hiện mình vậy mà đã trở lại Tu Di Sơn bên trên. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Tiếp Dẫn đang mặt đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên mình. Chuẩn Đề lập tức hiểu được, nguyên lai vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là một giấc mộng, mà là chân thật tồn tại. Mặc dù hắn cũng không có giống Tiếp Dẫn như thế trực tiếp đột phá đến thánh nhân trung kỳ, nhưng đi qua lần này cơ duyên sau đó, hắn cùng thánh nhân trung kỳ giữa chênh lệch đã cực kỳ thu nhỏ, có thể nói là có thể đụng tay đến. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cuồng hỉ chi tình. Nhưng mà, khi hắn nhớ tới vị kia thần bí khó lường A Di Đà Phật thì, tâm tình vui sướng lại lập tức bị nghi hoặc thay thế. Sư minh, cái kia A Di Đà Phật đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn chọn trợ giúp chúng ta đâu? Chuẩn Đề rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tiếp Dẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, sư đệ a, ngươi còn nhớ được năm đó chúng ta huynh đệ hai người lập địa thành thánh thời điểm từng ứng thuận qua như thế nào thệ ngôn? Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, đáp, tự nhiên nhớ kỹ. Tiếp theo, Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực, thành kính lẩm bẩm, A Di Đà Phật chính là một vị đã siêu thoát tại trần thế bể khổ, đến đạt đến đại đạo bị ngạn vô thượng tồn tại, bởi vì chúng ta đạo tâm tối bên trong cùng hữu duyên, lúc này mới hiển hóa. Lần này đến đây điểm hóa chúng ta quả thật thiên đại cơ duyên a. Từ nay về sau, A Di Đà Phật chính là chúng ta hai người cộng đồng đạo sư, càng là ta Tây Phương giáo phái hoàn toàn xứng đáng đạo tổ. Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề sắc mặt đột biến, liên tục không ngừng mở miệng hỏi, sư minh a, như vậy, cái kia Hồng Quân lão tổ lại nên như thế nào tự xử đâu? Chúng ta như vậy làm việc phải chăng thỏa khi? Nhưng mà, đối mặt Chuẩn Đề lòng tràn đầy sầu lo chất vấn, Tiếp Dẫn lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh phong dong, chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch, không nhanh không chậm đáp lại nói, sư đệ a, không cần thiết lo lắng quá độ, A Di Đà Phật thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không kém hơn Hồng Quân nửa phần. Chuẩn Đề trong mày, vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ phản bác, lời tuy như thế, nhưng Hồng Quân dù sao đối với hai ta có truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc lớn ân đại đức, nếu không có hắn tặng cho chúng ta Hồng Mông tử khí, chỉ sợ hai ta cũng khó có thể thành tựu bây giờ thánh nhân chi vị a. Nghe đến đó, Tiếp Dẫn lắc đầu bất đắc dĩ, cũng thở dài một tiếng nói, ai sư đệ a, Có một số việc vượt qua xa mặt ngoài thấy đơn giản như vậy sáng tỏ, trong đó nội tình rắc rối phức tạp, ngươi lại há có thể biết được nguyên do trong đó đâu. Nhớ năm đó, cái kia kinh thế hai tộc tam tộc chi đấu qua về sau, Hồng Quân lão tổ cùng Ma tổ La Hầu triển khai sinh tử quyết đấu. Trận này kịch chiến khiến phương Tây địa mạch hủy hết, Hồng Quân lòng dạ biết rõ, hắn đã thua thiệt phương Tây một phần nặng nề nhân quả. Vì đền bù cái này sai lầm, cũng giữ gìn giữa thiên địa vi diệu cân bằng, Hồng Quân dứt khoát quyết nhiên quyết định nhận lấy hai người chúng ta làm đồ đệ. Nhưng mà, dù vậy, Hồng Quân lại không có lòng tốt, cố ý trêu đùa tại chúng ta. Ban đầu, chúng ta tiến về lắng nghe đại đạo thì lại bị hỗn độn báo táp vây khốn, suýt nữa đến trễ canh giờ, đây hết thảy đều là Hồng Quân ở sau lưng xuất thủ bố trí. Nếu không phải như vậy tính kế, chúng ta nhất định có thể dẫn đầu đến mục đích, càng không đến mức bởi vì tranh đoạt chỉ là hai cái thiên đạo bộ đoàn, trở thành Tử Tiêu cung bên trong đông đảo đại năng trong mắt trò cười. Đề cập nơi đây, tiếp dẫn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tràn đầy phẫn hận chi tình, mà một bên biết được chân tướng sau chuẩn đề, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Ngày xưa, khi chúng ta biết được may mắn bái nhập Hồng Quân môn hạ thời điểm, nội tâm xung doanh vô tận cảm kích cùng lòng kính sợ. Bây giờ quay đầu chuyện cũ, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chúng ta sở dĩ có thể trở thành Hồng Quân môn đồ, hắn mấu chốt cũng không ở chỗ Hồng Quân bản thân, mà là bắt nguồn từ chúng ta tự thân cố gắng thôi. Hai bọn họ với tư cách phương Tây duy nhị tiên tiên thần thánh, từ xuất thế về sau, liền cố gắng chữa trị phương Tây địa mạch, cũng nguyên nhân chính là đây, Hồng Quân thiếu phương Tây nhân quả rơi vào hai bọn họ trên đầu, không thể không thu hai bọn họ làm đồ đệ. Sư Minh, ngươi đến tuột cùng là như thế nào biết được ở trong đó chân tướng đâu? Chuẩn Đề lòng tràn đầy nghi ngờ truy vấn lấy. Tiếp dẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, là A Di Đà Phật lấy vô thượng bí pháp hiện tại trước mắt ta, vừa rồi làm ta thấy rõ tất cả. Chuẩn Đề nghe nói lời ấy, không khỏi lâm vào thời gian dài trong trầm mặc, cố gắng đi tìm hiểu cùng tiếp nhận cái này làm cho người khiếp sợ sự thật. Hồi lâu sau, hắn thật sâu thở dài một tiếng, cảm khái vạn phần nói, chúng ta đích xác hẳn là cảm kích A Di Đà Phật, nếu không có A Di Đà Phật, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng biết chân tướng. Nghe vậy, tiếp dẫn cũng gật gật đầu. Từ nay về sau, ta Tây Phương giáo chính thức đổi tên Phật giáo, thoát ly Hồng Quân huyền môn, A Di Đà Phật cũng ngã Phật giáo duy nhất đạo tổ. Chuẩn Đề nghe lời này, gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời nói ra, Hồng Quân cho tới nay luôn luôn thiên vị Tam Thanh cùng nữ hoa bọn hắn, hoàn toàn không có đem chúng ta coi là hắn chân chính đệ tử. Đã như vậy, vậy chúng ta cần gì phải lại thừa nhận hắn vị sư phụ này đâu? Vừa dứt lời, toàn bộ đại lục phương Tây trong lúc bất chợt kịch liệt chấn động đứng lên, phản phất có một loại vô hình lực lượng khổng lồ đang tại đem đại lục phương Tây cùng Đông Phương đại lục gắng gượng cắt đứt ra. Giờ này khắc này, tại phía xa Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía xa xôi đại lục phương Tây, chỉ thấy hắn sắc mặt trở nên dị thường âm trầm khó coi. Làm sao dám, bọn hắn làm sao dám? Ngay tại vừa rồi, Hồng Quân cảm ứng được tiếp dẫn cùng chuẩn đề triệt để thoát ly huyền môn, không chỉ có như thế, còn đem đại lục phương Tây cùng Đông Phương đại lục chia cắt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đâm lưng, trực tiếp lệnh Hồng Quân thực lực giảm mạnh. Phải biết, Hồng Quân hợp thiên đạo, là toàn bộ Hồng Hoang thế giới thiên đạo. Bây giờ Hồng Hoang đại lục phương Tây cùng Đông Phương đại lục cắt đứt, thiên đạo cũng kịch liệt chấn động, kém chút đem hắn từ hợp đạo cảnh giới đánh rớt. Chương 198, Hồng Quân VS A Di Đà Phật, ý niệm mới vừa nhuốm, Hồng Quân thể nội liền bộc phát ra bành trướng như thủy triều một dạng thiên đạo chi lực, như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, muốn tuôn hướng đại lục phương Tây. Nhưng mà đi tới một nửa, một cỗ thần bí khó lường, phong phú lực lượng cường đại vắt ngang ở trước, chặn lại đường đi. Cỗ lực lượng này bày biện ra sáng chói chói mắt màu vàng quang mang, tựa như ước vạn tinh thần hội tụ mà thành quang chi hải dương, vô cùng vô tận lại không thể phá vỡ. Hồng Quân cái kia mọi việc đều thuận lợi thiên đạo chi lực vậy mà nhận lấy trở ngại, phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, bị tầng này trùng điệp trồng màu vàng Phật quang gắng gượng ngăn cản ở ngoài, khó mà tiến thêm. Hồng Quân sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn đứng vững tại Đông Tây Phương Đại Lục chỗ giao giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đại Lục Phương Tây. Tại hắn trong tầm mắt, toàn bộ Đại Lục Phương Tây đều bị một tầng thật dày màu vàng Phật quang nghiêm mật bao vây lấy, tựa như một cái to lớn màu vàng quang kén. Mà tại mảnh này chói mắt kim quang chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể thấy được một tôn nguy nga trắng quan, trang nghiêm túc mục to lớn Phật đà. Tôn này Phật đà cùng thiên địa cân bằng, toàn thân lóe ra làm người sợ hãi màu vàng quang mang, tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ, siêu phàm thoát tục khí tức. Đối mặt như thế vĩ ngạn tồn tại, liền ngay cả Hồng Quân vị này Hồng Hoang đạo tổ cũng không nhịn được sinh lòng kính sợ, thậm chí sinh ra một tia nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Bất quá, Hồng Quân dù sao cũng là Hồng Hoang đệ nhất cường giả, đạo tâm mạnh không thể phá vỡ, hắn cấp tốc từ loại này cảm xúc bên trong tránh ra. Hắn chăm chú nhìn trước mắt màu vàng Phật đà, ngữ khí lạnh như băng chất vấn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Màu vàng Phật đà có chút chuyển động đôi mắt, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Hồng Quân, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta chính là đại đạo chi chủ A Di Đà Phật. Mỗi một chữ đều như là hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng mênh mông uy năng, hung hăng đụng chạm lấy Hồng Quân tâm linh phòng tuyến. Nhưng Hồng Quân lại vững như bàn thạch, không bị ảnh hưởng chút nào, đối với đối phương thị uy, hắn chỉ là đáp lại cười lạnh một tiếng. Loại trình độ này uy áp với hắn mà nói không khác gãi không đúng chống ngứa, căn bản không đủ để hắn động dung. Ngươi chính là tiếp dẫn, chuẩn đề người sau lưng. Hồng Quân ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Khó trách tiếp dẫn, chuẩn đề dám phản bội hắn, nguyên lai là một lần nữa tìm tới chỗ dựa. A Di Đà Phật chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói ra, Hồng Quân, ngươi lấy bản thân chi tư bóp méo chúng sinh con đường tu luyện, ta lần này đến đây, chỉ là vì giữ gìn thiên đạo cân bằng. Hồng Quân ánh mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, đạo trời là gì cân bằng? A Di Đà Phật chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt từ bi chi sắc, vạn vật đều có luân hồi, Hồng Hoang cũng có hắn quy luật, ngươi thánh nhân đại đạo có thiếu, khi có mới đại đạo xuất hiện, thay thế thánh nhân đại đạo. Hồng Quân phát ra một trận sảng khoái tiếng cười, phảng phất nghe được trên đời này lớn nhất trò cười đồng dạng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta thế nhưng là Hồng Hoang đạo tổ, thiên đạo đều nắm giữ tại ta trong tay, lại há có thể dễ dàng tha thứ những người khác biến nhiễm. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Hồng Quân không chút do dự lại lần nữa triệu tập lên cường đại vô cùng thiên đạo chi lực, toàn lực ứng phó đánh thẳng vào A Di Đà Phật phòng tuyến. Thế nhưng, lệnh Hồng Quân kinh ngạc không thôi là, tầng kia lóng lánh kim quang óng ánh Phật quang tựa như không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, vô luận mình như thế nào đem hết toàn lực, vậy mà đều khó mà dao động hắn mảy may. A Di Đà Phật khe khẽ lắc đầu, ngữ khí tràn ngập tiếc rẻ nói ra, "Hồng Quân à, ngươi đối với quyền thế chấp nhất đã quá sâu quá nặng, thậm chí hãm nhập ma đạo mà vô pháp tự kiềm chế, mau mau tỉnh ngộ lại đi, đừng lại khư khư cố chấp, lạc đường không quay lại." Hồng Quân nghe vậy, tức giận đến hai mắt trợn lên, tức sủi bọt mép, hận hận hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Cứ việc ngươi có thể ngăn cản được ta tiến công, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thực lực ngay tại trên ta." Vừa dứt lời, chỉ thấy Hồng Quân cấp tốc lấy ra tạo hóa ngọc điệp, cũng đem thế ra. Trong chốc lát, 3000 đạo chói lóa mắt màu tím cổ sáng như là từng quả từ trên trời giáng xuống như lưu tinh hung hăng đánh tới hướng Phật quang. Đây khủng bố như vậy một kích rốt cuộc thành công phá vỡ trùng điệp Phật quang, trong đó một đạo màu tím cổ sáng càng là chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào A Di Đà Phật bả vai, trong nháy mắt xô ra một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Cư nhiên là hoàn chỉnh không tổn hao gì hỗn độn chí bảo. A Di Đà Phật chăm chú nhìn chăm chú Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, vừa rồi một kích kia, quả thực để hắn thụ trọng thương, bị thiệt lớn. Mặc dù nói lúc ấy cùng bản thạch một trận chiến, tạo hóa ngọc điệp cũng không có thể làm cho Hồng Quân lật bàn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tạo hóa ngọc điệp yếu. Nhưng mà trên thực tế, thân là hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp cho thấy không gì sánh kịp cường đại uy năng, chỉ là bản thạch quá mạnh. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia 3000 đạo tử sắc cổ sáng như cuồng phong như mưa to không ngừng oanh kích mà xuống, mà nguyên bản sáng chói chói mắt, trải rộng mỗi một tấc hư không màu vàng Phật quang tắc cấp tốc cảm đậm đi. Không chỉ có như thế, A Di Đà Phật còn bén nhạy phát giác được một cỗ vô hình uy áp đang từ tạo hóa ngọc điệp truyền đến, khiến cho mình thực lực vậy mà cũng giữa bất chi bất giác dần dần yếu bớt. Nghĩ không ra đây nhất thời không Hồng Quân không ngờ cường hãn đến lúc này, nguyên bản ta tự cao tu thành Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cảnh giới, liền có thể đem đánh bại, hiện tại xem ra còn xa xa không đủ. A Di Đà Phật cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hồng Quân, trong đôi mắt lóe ra nồng đậm phẫn hận quan mang. Phải biết, hắn vốn là từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người dung hợp mà thành. Khi hiểu rõ đến sự tình chân tướng sau đó, đối với Hồng Quân căm hận tự nhiên như là cái thời không này bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng dạng khắc cốt minh tâm. Bất quá so sánh với mà nói, hắn đối với chủ thời không Hồng Quân hận ý càng sâu, nhưng tiếc nuối là hiện tại đã vô pháp trở về nguyên lai thời không. Hồng Quân, đừng muốn khinh người quá đáng. Nếu ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta liều lĩnh hậu quả, mang theo toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều đem cùng ta cùng nhau bồi táng. A Di Đà Phật ngữ khí lạnh như băng uy hiếp nói. Nghe nói như thế, Hồng Quân công kích đống nhiên dừng lại, hiển nhiên cũng là có chỗ kiêng kỵ. Dưới mắt hắn đích xác có thể đánh bại A Di Đà Phật, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản A Di Đà Phật hủy diệt Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân ánh mắt ngưng lại, hắn biết do A Di Đà Phật lời nói không loa, chốc lát hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, rất có thể thật sẽ lôi kéo toàn bộ Hồng Hoang thế giới bồi táng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hồng Quân trầm giọng nói, giữa ngươi ta tranh đấu, làm gì liên lụy vô tội. A Di Đà Phật hừ lạnh một tiếng, vô tội. Ngươi Hồng Quân không hổ là đạo tổ, thật đúng là từ bi a. Hồng Quân chau mày, suy tư một lát sau nói, đã như vậy, chúng ta sao không lấy hắn phương thức giải quyết trận này tranh chấp? A Di Đà Phật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi có gì đề nghị? Hồng Quân chậm rãi nói, không bằng chúng ta riêng phần mình lui nhường một bước, người ta cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, đem trường tranh đấu này giao cho chúng ta riêng phần mình đệ tử. Nói đến đệ tử hai chữ, Hồng Quân tăng thêm không ít âm thanh. A Di Đà Phật lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, hắn khẽ gật đầu, tốt, chỉ mong ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Theo hai người đạt thành hiệp nghị, khẩn trương bầu không khí thoáng làm dịu. Hai người đều có riêng phần mình tính toán. Chương 199, bàn thạch xuất quan. Thời gian trôi mau, đảo mắt vào năm. Vạn năm thời gian đối với rộng lớn vô ngân hồng hoang đến nói giống như thời gian qua nhanh ngắn ngủi, nhưng ngay tại ngắn ngủi này vạn năm ở giữa, toàn bộ hồng hoang thế giới thế cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã từng xưng bá nhất thời Vu Yêu hai tộc đều tại riêng phần mình đại bản doanh điệu thấp phát dục, thay vào đó là mới phát thế lực huyền môn cùng Phật môn cấp tốc của thời. Huyền môn lấy Tam Thanh Nữ Hoa dẫn đầu, mà Phật môn tắc từ tiếp dẫn, chuẩn đề hai người người ký tên đầu tiên trong văn kiện, hai cô lấy thánh nhân làm chủ lực lượng cường đại giữa minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Phật môn chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân tọa trấn, lẽ ra khai thác thủ thế để cầu tự vệ. Nhưng mà tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, tích cực hướng đông bên cạnh phát triển, tuyên dương hắn tín ngưỡng chi đạo. Tín ngưỡng chi đạo quá mức bá đạo, thậm chí có thể vặn bẹo sinh linh nhận biết cùng ý chí, Phật môn cũng chính là bằng vào tín ngưỡng chi đạo lấy khủng bố tốc độ xâm lấn lấy Đông Phương đại lục. Tại trận này kịch liệt chiến đấu bên trong, thánh nhân giữa rốt cuộc bạo phát một trận kinh thiên động địa chính diện đối quyết. Khiến Tam Thanh Nữ Hoa kinh ngạc không thôi là, lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đã đột phá chí thánh người bên trong kỳ cảnh giới. Nếu không phải thông thiên tại đây chiến bên trong triển lộ ra đồng dạng kinh người thánh nhân trung kỳ tu vi, chỉ sợ huyền môn bốn vị thánh giả sẽ tao ngộ thảm bại, bị triệt để áp chế. Đừng nhìn thánh nhân sơ kỳ cùng thánh nhân trung kỳ nhìn như chỉ thua kém một tiểu giai, nhưng trong đó ẩn chứa thực lực hồng câu thực tế khó mà vượt qua. Tại không dựa vào bất kỳ bên ngoài trợ lực tiền đề phía dưới, cho dù là 10 vị thánh nhân sơ kỳ cường giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái thánh nhân trung kỳ đối thủ. Bất Chu Sơn, bàn thạch đình chỉ luyện hóa mặt trời chiếu sáng. Dòng dã một vạn năm, hắn đối với mặt trời chiếu sáng luyện hóa lại ngay cả một phần vạn đều không có đạt đến, dựa theo cái tốc độ này, hắn muốn triệt để luyện hóa mặt trời chiếu sáng, tối thiểu cần ngàn vạn năm lâu. Trên thực tế, cái tốc độ này cũng không tính chậm, chỉ là bàn thạch cảm thấy quá chậm, hắn chờ không nổi. Mà bây giờ, bàn thạch tu vi cũng thỉnh lình đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ dùng một vạn năm, hắn tu vi cơ hồ liền muốn đuổi kịp Hồng Hoàng trừ thánh nhân bên ngoài thê đội thứ nhất cường giả. Đương nhiên, không nên nhìn bàn thạch tu vi chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, hắn chiến lược tuyệt đối không so với cái kia thánh nhân yếu. Trong tu luyện, ta thỉnh thoảng ngầm trộm nghe đến nhân tộc kêu gọi, không phải là nhân tộc xảy ra vấn đề gì. Bàn Thạch khẽ nhíu mày, hắn bây giờ bộ thân thể này là nhân tộc nhân vương, cùng nhân tộc giữa nhân quả quá sâu. Với lại, Bàn Thạch phát hiện, nhân tộc khí vận đối với hắn luyện hóa mặt trời chiếu sáng cũng có ảnh hưởng. Theo người phía sau tộc khí vận yếu bớt, hắn luyện hóa mặt trời chiếu sáng tốc độ cũng theo đó yếu bớt. Tục ngữ nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Bàn Thạch quyết định trở về nhân tộc chỗ Đông Hải bờ nhìn xem. Có lẽ hắn có thể giúp nhân tộc tiến thêm một bước, cứ như vậy, hắn cũng biết thu hoạch được càng nhiều khí vận, luyện hóa mặt trời chiếu sáng tốc độ cũng biết càng nhanh. Suy nghĩ chuyển động trước, hắn rời đi Bất Chu Sơn. Bất quá, Bàn Thạch cũng không trực tiếp tiến về Đông Hải bờ, mà là đi đến bản cổ thần điện. Bản cổ trong thần điện, 12 tổ vu nhìn thấy Bàn Thạch, vừa mừng vừa sợ. Bái kiến phụ thần, 12 tổ vu mặt đầy vẻ kính sợ, cung cung kính kính hướng Bàn Thạch thi lễ một cái, bởi vì trong mắt bọn hắn, Bàn Thạch chính là bọn hắn phụ thần bản cổ. Đứng lên đi. Bàn Thạch khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu. Những năm gần đây, vu tộc tất cả được không? Bàn Thạch ôn tồn hỏi. Tạ phụ thần. Dẫn đầu đế giang đứng dậy, không người đáp lời, từ phụ thần rời đi sau đó, chúng ta cần tuân phụ thần dạy bảo, thu nạp vu tộc lực lượng, thu nhỏ phạm vi hoạt động, tận lực tránh cho cùng với những cái khác tộc đàn sinh ra xung đột. Như thế rất tốt. Bàn Thạch đối với vu tộc cách làm biểu thị hài lòng, tiếp lấy lại hỏi, như vậy yêu tộc tình hình gần đây như thế nào? Có thể từng có động tĩnh gì? Hồi bẩm phụ thần, yêu tộc những năm này cũng có chút tiến tĩnh, phần lớn thời gian đều chiếm cứ tại thiên giới bên trong, gần như không ra thiên giới. Đế Giang thành thật trả lời. Ân. Bàn Thạch cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản hắn còn suy đoán nhân tộc khí vận dung chuyển có lẽ cùng vu yêu hai tộc có quan hệ, nhưng bây giờ nghe tới tựa hồ cũng không phải là như thế. Ta đã bế quan vạn năm lâu, không biết đây vạn năm tuế nguyệt bên trong, hồng hoang thế giới có thể có phát sinh trọng đại biến cố. Bàn Thạch tiếp tục truy vấn. Hồi phụ thần, thật có một chuẩn. Ngay tại vạn năm trước đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người xuất Tây Phương giáo phái rời bỏ huyền môn, khác lập môn hộ, cũng đổi tên là Phật giáo. Đế Giang đem biết tình huống từng cái bẩm báo. Nghe Đế Giang tự thuật, Bàn Thạch ngay từ đầu hơi kinh ngạc, bất quá về sau lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Hồng Quân, huyền môn. A Di Đà Phật, Phật môn, đây thật đúng là chó cắn chó. Bàn Thạch khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Phụ thần, ta vu tộc muốn hay không nhân cơ hội? Không. Bàn Thạch khẽ lắc đầu đánh gãy Đế Giang nói, vu tộc vẫn là bảo trì hiện nay bộ dáng, nhìn đến bọn hắn tranh đấu liền có thể. Ta chuyển cho ngươi nhóm một môn quán tưởng pháp, các ngươi cố gắng tu luyện. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Bàn Thạch nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo màu vàng quang mang trong nháy mắt hiện lên, không có vào 12 tổ vu thể nội. Ngay sau đó, một môn cực kỳ huyền diệu cao thâm công pháp giống như thủy triều tràn vào 12 tổ vu não hải bên trong. 12 tổ vu nhóm cơ hồ trong cùng một lúc bị trong đầu đột nhiên hiện ra quán tưởng pháp thật sâu hấp dẫn lấy. Nguyên bản, 12 tổ vu còn tưởng rằng môn này quán tưởng pháp chỗ quán tưởng đối tượng sẽ là bản cổ, Bàn Thạch, phụ thần, nhưng khiến người không tưởng tượng được là môn này quán tưởng pháp lại muốn cầu bọn hắn đi quán tưởng tự thân. Thật sự là kỳ diệu vô cùng công pháp a. Ta cảm giác mình trong thân thể tựa hồ nhiều hơn một cái khác ta. Cái thứ nhất thành công tu thành quán tưởng pháp, Đế Giang mặt đầy kinh ngạc nói ra. Ta cũng là như thế cảm thụ, đại ca, ta cảm thấy thông qua quán tưởng sáng tạo đi ra cái kia mình đơn giản cùng với những cái khác tu sĩ nguyên thần không khác, thậm chí còn có thể chống cự sát khí ăn mòn đâu. Cho Cửu Âm kích động phụ hòa nói. Quả nhiên lợi hại, phụ thần đó là phụ thần, mới chỉ là tiện tay cho ra một môn phép quán tưởng, liền hoàn mỹ đền bù chúng ta cho tới nay thiếu sót nguyên thần khuyết điểm, như vậy, chúng ta rốt cuộc có hy vọng chứng đạo. Ngay tại 12 tổ vu đối với Bàn Thạch ban cho phép quan tưởng kinh thán không thôi thời điểm, Bàn Thạch bản thân lại sớm đã lặng yên rời đi bản cổ thần điện. Rời đi bản cổ thần điện về sau, Bàn Thạch liền nhanh chóng hướng về Đông Hải bờ tiến lên. Kỳ thực, giờ phút này Bàn Thạch trong lòng đã có đáp án. Nhân tộc biến cố đã cùng vu yêu hai tộc không quan hệ, như vậy tất nhiên cùng huyền môn, Phật giáo có quan hệ. Nhân tộc chính là thiên định hồng hoang nhân vật chính, ẩn chứa đại khí vận. Bây giờ theo vu yêu hai tộc thu liễm thế lực, giữa thiên địa khí vận đã bắt đầu hướng về nhân tộc hội tụ. Điểm này đừng bảo là Hồng Quân cùng A Di Đà Phật, liền xem như Lục Thánh cũng tương tự có thể phát giác được. Vô luận là huyền môn, cũng hoặc là Phật giáo, đều khó có khả năng từ bỏ đối nhân tộc tranh đoạt. Chương 200, gặp Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Tiền bối, đệ tử nhất tâm hướng đạo, mời thu đệ tử làm đồ đệ. Đang tại đi đường, Bàn Thạch hơi sững sờ, đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía dưới. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nghe được một cái vô cùng quen thuộc âm thanh, thanh âm này đến từ hắn tại chủ thời không nhị đệ tử, Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Quả nhiên, Bàn Thạch ở phía dưới thấy được Lục Nhĩ Mỹ Hầu cô độc mà kiên định thân ảnh. Giờ này khắc này, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đang hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía trước đi bái sư đại lễ. Đương nhiên, hắn chỗ kính bái người cũng không phải Bàn Thạch, mà là một vị đại la kim tiên. Tiền bối, đệ tử nhất tâm hướng đạo, mời tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu mặt đầy thành kính, cung cung kính kính dập đầu hành lễ. Vị tiêu đại la kim tiên lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Nhĩ Mỹ Hầu, sau đó không che giấu chút nào lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc, không kiên nhẫn phất phất tay nói ra, ngươi cái con khỉ này, bản nguyên bị hư hỏng, chú định cả một đời đều không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ có thể dừng bước tại kim tiên tầng thứ, đừng ở chỗ này lãng phí ta quý giá thời gian, đi nhanh đi. Tiền bối, đệ tử. Lục Nhĩ Mỹ Hầu còn muốn tiếp tục khẩn cầu, nhưng lời còn chưa dứt liền được đánh gãy. Chỉ thấy tên kia đại la kim tiên cánh tay khẽ huy động, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, vô tình đem Lục Nhĩ Mỹ Hầu thổi bay ra ngoài. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nặng nề mà ngã trên đất, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Lại thất bại sao? Lục Nhĩ tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải là nó lần đầu tiên nếm thử bài sư, đáng tiếc mỗi một lần đều là đồng dạng làm cho người thất vọng kết cục. Những cái kia đại la kim tiên cường giả thường thường chỉ cần nhìn liếc qua một chút, trên mặt liền sẽ toát ra không che giấu chút nào chán ghét cùng ghét bỏ, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy dư thừa. Phải biết, luận lai lịch thiên phú, nó cũng không so với cái kia tiên tiên thần thánh kém bao nhiêu. Chỉ tiếc vận mệnh trêu người, vẹn vẹn bởi vì đã từng nghe lén qua Hồng Quân lão tổ giảng đạo, bị Hồng Quân xuất thủ đánh cho bị thương, không chỉ có tự thân bản nguyên thụ trọng thương, tu vi càng là cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như đổi thành cái khác phổ thông sinh linh, chỉ sợ sớm đã mạng nhỏ khó đảm bảo. Cũng may Lục Nhĩ Mỹ Hầu thân có hỗn độn ma viên cường đại huyết mạch, nương tựa theo hỗn độn ma thần cường đại huyết mạch, mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Nhưng dù cho như thế, bị hao tổn nghiêm trọng bản nguyên vẫn là làm hắn tu vi rất xuống ngàn trượng, trực tiếp rơi xuống đến bây giờ chỉ có kim tiên cảnh giới tầng thứ, với lại từ nay về sau vô luận cố gắng thế nào tu luyện, đều khó mà lại có mảy may tiến cảnh. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, Lục Nhĩ Mỹ Hầu không thể không mở ra lối riêng, hy vọng có thể thông qua bái nhập danh sư môn hạ, tìm kiếm được chữa trị bản nguyên, khôi phục thực lực phương pháp. Nhưng mà hiện thực lại dị thường lạnh lẽo vô tình, vô số lần đẩy cõi lòng hy vọng đến nhà bái phỏng, đổi lấy lại là đến không hết vấp phải chắc trở cùng từ chối. Giờ này khắc này, liên tục gặp ngăn trở Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong lòng không khỏi dâng lên một tia mê mang, thật chẳng lẽ sẽ có sư phụ nguyện ý tiếp nhận mình cái này bản nguyên phá toái phế nhân sao? Ngay tại nó lâm vào mê mang thời khắc, trong lúc bất chợt, một cái lạ lẫm âm thanh bên tai bờ chậm rãi vang lên, không có vị sư che chở, ngươi những năm này trải qua thật sự là thê thảm a. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe nói như thế về sau, trong lòng đột nhiên giật mình. Phải biết nương tựa theo mình cái kia thiên phú dị bẩm thần thông năng lực, dù là đối phương là đại la kim tiên loại này cấp bậc cường giả muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận mình cũng là chuyện tuyệt không có thể. Lục Nhĩ Mỹ Hầu vội vàng quay đầu đi xem xét sau lưng đến tột cùng là ai, kết quả một chút liền cùng bàn thạch cái kia thâm thúy mà sắc bén hai mắt nhìn nhau xem đứng lên. Tại bàn thạch cặp kia tràn ngập khí tức thần bí trong đôi mắt, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng không có phát hiện dị vãng loại kia phổ biến chán ghét cùng ghét bỏ thần sắc. Hoàn toàn tương phản là, giờ phút này nó vậy mà từ từ bàn thạch trong mắt cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có ấm áp, đó là một loại đến từ trưởng bối yêu mến một dạng thân thiết nụ cười. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cả trái tim đều phảng phất bị một dòng nước ấm trố vây lại, để nó trải nghiệm đến một loại chưa bao giờ có cảm động tư vị. Thất thần làm gì chứ? Có còn muốn hay không bái ta làm thầy? Bàn thạch nhẹ giọng nói ra, nếu như không muốn nói, vậy ta sẽ phải quay người rời đi. Tiền bối ngài thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Lục Nhĩ Mỹ Hầu đầu tiên là hơi sững sờ sau đó lập tức kịp phản ứng kích động vạn phần dập đầu hành lễ nói, đồ nhi Lục Nhĩ Mỹ Hầu bái kiến sư phụ. Mặc dù trước mắt nó tạm thời còn vô pháp xem thấu bản thạch thực lực chân chính sâu cạn như thế nào, nhưng bằng vào điểm này kỳ thực đã đủ để chứng minh đối phương nhất định nắm giữ cực kỳ khủng bố dọa người tu vi. Dù sao phổ thông bình thường đại la kim tiên nhân vật cũng căn bản không có biện pháp làm đến như bộ dạng này hoàn mỹ không một tì vết đem tự thân tu vi cảnh giới hoàn toàn ẩn nấp đứng lên, không cho nó phát giác mảy may mánh khỏe. Như thế xem ra vị này thần bí khó lường bản thạch vô cùng có khả năng chính là một tôn sắp bước vào chuẩn thánh lĩnh vực cánh cửa cường giả, hoặc là nói hắn bản thân liền là chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng khó nói. Có lẽ lão sư có thể chữa trị mình bản nguyên. Một cái ý niệm trong đầu tại Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong đầu hiện lên. Đứng lên đi. Theo bản thạch dứt lời, Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền bị một cô vô pháp kháng cự lực lượng giúp đỡ đứng lên. Cái này bái sư thành công. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cảm giác có chút mộng huyễn, bên trên một giây chính mình mới bái sư thất bại, một giây sau mình liền bái càng mạnh tồn tại vi sư. Từ nay về sau, ngươi chính là ta tại phương này thời không đại đệ tử, đương nhiên, hẳn là cũng sẽ là một cái duy nhất đệ tử. Bản thạch nói. Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Vi sư trước giúp ngươi chữa trị bản nguyên a. Chỉ thấy bản thạch vung tay lên, một cỗ khí lưu màu tím chống rông ngưng tụ, dung nhập Lục Nhĩ Mỹ Hầu thể nội. Lục Nhĩ Mỹ Hầu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thể nội phá toái bản nguyên lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị khôi phục. Giờ phút này Lục Nhĩ Mỹ Hầu hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Phải biết mình thế nhưng là bản nguyên phá toái, đây là lệnh vô số đại la kim tiên thấy liền lắc đầu thương thế, kết quả bản thạch chỉ là vung tay lên, mình phá toái bản nguyên liền chữa trị. Đây quả thực so nằm mơ còn muốn mộng huyễn. Một lát sau, bản thạch mở miệng nói, "Tốt, ngươi bản nguyên đã chữa trị, tiếp xuống tu hành liền dựa vào chính ngươi." Theo bản thạch dứt lời, Lục Nhĩ Mỹ Hầu trên thân khí tức bỗng nhiên bạo phát. Nó đột phá, từ kim tiên trực tiếp đột phá đến thái ớt kim tiên. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, vui đến phát khóc, đối bản thạch liên tục dập đầu. Bản thạch đỡ dậy Lục Nhĩ Mỹ Hầu, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi tuy có hỗn độn ma viên huyết mạch, nhưng nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn. Vi sư sẽ định kỳ kiểm nghiệm ngươi tu hành thành quả, như không đạt được vi sư yêu cầu, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, không cho lão sư thất vọng. Lục Nhĩ Mỹ Hầu vẻ mặt thành thật nói ra. Bản thạch gật gật đầu, vung tay lên liền đem một môn công pháp lạc ấn vào Lục Nhĩ Mỹ Hầu não hải. Chỉ là nhìn công pháp một chút, Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền bị kinh hãi. Thứ này lại có thể là một môn trực tiếp có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp, với lại, Lục Nhĩ Mỹ Hầu phát hiện công pháp này cực kỳ phù hợp tự thân. Chương 201, Quảng Thành Tử, Đông Hải Bờ. Đã từng không có ý nghĩa, lực lượng yếu kém nhân tộc, bây giờ vậy mà đang mảnh này Đông Hải bên bờ kiến tạo lên dòng dã 3000 tòa tiên khí lượn lờ thành trì, uy chấn toàn bộ Đông Hải khu vực, có thể nói là tên nổi như cồn, phong quang vô hạn. Nhưng mà, hiếm ai biết là, chân chính nắm trong tay nhân tộc 3000 tiên thành vận mệnh đi hướng cũng không phải là nhân tộc, mà là huyền môn cùng Phật môn đây hai cố cường đại thế lực. Trong đó Huyền môn lấy chắc tuyệt thực lực chiếm cứ 6 thành số định mức, mà Phật môn tắc bằng vào thâm hậu nội tình chiếm cứ còn lại 4 thành giang sơn. Trừ cái đó ra, nhân tộc còn có một khối thần bí lại trọng yếu thổ địa, khối này thổ địa từ nhân tộc tam tổ cộng đồng chấp trưởng thủ hộ. Từ khi Huyền môn cùng Phật môn hoàn thành đối nhân tộc 3000 tiên thành phân chia thế lực sau đó, bọn hắn ánh mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về phía nhân tộc thổ địa. Cứ việc từ nhân khẩu số lượng đến xem, nhân tộc thổ địa kém xa phồn vinh hưng thịnh 3000 tiên thành, nhưng nơi này lại ngưng tụ nhân tộc gần 3 thành khí vận, càng gánh chịu lấy nhân tộc thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa. Đối với bất kỳ một phương đến nói, nếu như có thể thành công chiếm lĩnh nhân tộc tổ địa, không chỉ có mang ý nghĩa thu hoạch được nhân tộc chính thống địa vị tán thành, càng có thể nắm giữ vô tận khí vận gia trì. Giờ này khắc này, tại nhân tộc tổ địa chỗ sâu nhất tòa kia hùng vĩ trắng lệ, trang nghiêm túc mục nhân vương điện bên trong, vô số đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này nhân tộc, đang đầy cõi lòng kính sợ cùng thành kính chi tâm, hướng về điện bên trong vị này cao tới trăm trượng, toàn thân tản ra khí tức thần bí nhân vương tượng thần quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Mà tại 3000 bên trong tòa tiên thành sinh hoạt những này nhân tộc, có lẽ đã sớm từ quên lãng nhân vương đã từng tồn tại. Nhưng đối với đám này, một mực thủ vững tại tổ địa mọi người đến nói, nhân vương thân ảnh lại như là cấn đồng dạng khắc sâu vào bọn hắn trái tim, đồng thời loại này đối với nhân vương kính ngưỡng cùng tín ngưỡng còn sẽ bị một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Giữa lúc đám người đắm chìm trong mảnh này trang nghiêm thần thánh không khí thời điểm, trong lúc bất chợt, một trận bén nhọn chói tai lại tràn ngập khinh thường ý vị lời nói từ nhân vương điện truyền ra ngoài vào, "Nhân vương, đều đã mai danh nhận tích hơn vạn chi niên, nói không chừng đã sớm chết thảm bên ngoài mặt. Các ngươi lại còn đối như vậy một pho tượng đá lễ bái ròng rã một và năm, theo ta thấy, cũng nên xem như trả hết nợ hắn năm đó cứu vớt nhân tộc cân tình." Lời còn chưa dứt, nguyên bản đang tại thành kính lễ bái cả đám nhóm đông nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm cái kia khách không mời mà đến, mỗi người trên mặt đều toát ra vô pháp ngăn chặn phẫn nộ chi tình. Thậm chí kìm nén không được trong lòng lửa giận, trực tiếp thi triển ra đủ loại cường đại huyền diệu pháp thuật, trong lúc nhất thời, vô số đạo chói lọi chói mắt quang mang giống như thủy triều tuôn hướng người kia. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ là, khi tất cả pháp thuật quang mang tan hết sau đó, cái kia đến đây khiêu khích ra hỏa thế mà như cũ tốt lành đứng tại nhân vương điện cổng, lông tóc không tổn hao gì. "Nhân vương đối với ta nhân tộc cân tình, ta nhân tộc vĩnh viễn đều trả không hết." Nhân tộc tam tổ bên trong, Hữu Sào thị đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến người đến. "Ngươi là ai?" Hữu Sào thị bây giờ đã là đại La Kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng mà, hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu người đến tu vi. "Ngu muội." Người đến đánh giá tọa nhân thị, hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra bây giờ trong nhân tộc lại có người có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong dựa vào tự thân tu hành đến đại La Kim tiên chi cảnh, quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt a. Tọa nhân thị nhìn chăm chú trước mắt khách không mời mà đến, lông mày nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu hỏi, "Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Người đến mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, "Ta chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân đại đệ tử Quảng Thánh tử, hôm nay đến đây, quả thật chịu đại sư bá cùng gia sư nhờ vả, phụ mệnh tuyên bố nhân tộc một đời mới nhân vương." Quảng Thánh tử ánh mắt như là đầm sâu đồng dạng bình tĩnh không lay động, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người tộc, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Mà vị này, nhưng là ta đạo giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ thủ tịch đại đệ tử, Huyền Đô." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một tên khuôn mặt cương nghị, thần sắc trầm ổn trung niên nam tử từ Quảng Thánh tử sau lưng cất bước mà ra. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất cao nhã ra trần, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. "Nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân tọa hạ đại đệ tử Huyền Đô, bái kiến các vị." Huyền Đô đi cái tiêu chuẩn đạo gia lễ tiết, âm thanh trong sáng vang dội, truyền khắp toàn trường. Nhưng mà, Hữu Sào thị lại chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, hắn cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, "Nếu như đã gia nhập các ngươi nhân giáo, vậy liền không còn là ta nhân tộc người, lại có cái gì tư cách đảm đương nhân vương trách nhiệm?" Đối mặt Hữu Sào thị chất vấn, Quảng Thành tử lạnh nhạt đáp lại nói, "Hữu Sào thị, đại sư bá là nhân giáo giáo chủ, việc này chính là đại sư bá tự mình định đoạt, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng để Huyền Đô trở thành nhân tộc nhân vương, đại sư bá liền sẽ ban cho ngươi 10 khỏa cựu truyền kim đan với tư cách trả thù lao. Phải biết, đây cựu truyền kim đan chỉ cần ăn vào một hạt, liền có thể giúp người thành tựu đại La Kim tiên chi vị, vật này cũng chỉ có đại sư bá mới có thể luyện chế." Lời vừa nói ra, không ít nhân tộc trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một hạt cựu truyền kim đan liền tạo nên một tên đại La Kim tiên, đây là vô số nhân tộc nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu luyện càng đi về phía sau càng khó, muốn tu thành đại La Kim tiên càng là khó càng thêm khó. Bây giờ nhân tộc tổ địa bên trong cũng chỉ có Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị ba vị này nhân tộc tam tổ thành công tu thành đại La Kim tiên. "Ta nhân tộc không cần, Quảng Thành tử đạo hữu mời trở về đi." Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Toại Nhân thị lạnh lùng nói, "Ta nhân tộc dựa vào tự thân tu luyện, cũng tương tự có thể tu luyện tới đại La Kim tiên." Lần nữa bị cự tuyệt, Quảng Thành tử sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, một cỗ khủng bố uy áp từ hắn thể nội phong thích, bao phủ ở đây tất cả nhân tộc. Quảng Thành tử ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách bần đạo xuất thủ vô tình." Nói xong, hắn đưa tay vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía nhân vương tượng thần chém tới. Hữu Sào thị, Toại Nhân thị cùng Truy Y thị thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng hai người vẫn là bị đánh lui mấy chục bước, miệng phun máu tươi. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Quảng Thành tử khinh thường nhìn đến thụ thương Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị ba người. Đúng lúc này, nhân vương tượng thần đột nhiên tách ra chói mắt quang mang, một đạo thần bí lực lượng đem Quảng Thành tử đẩy lui. "Đây là nhân vương lực lượng." Quảng Thành tử kinh nghi bất định nhìn đến nhân vương tượng thần. "Nhân vương cũng chưa chết, hắn một mực đang yên lặng thủ hộ lấy chúng ta nhân tộc." Hữu Sào thị kích động nói ra. Lúc này, Huyền Đô nhìn về phía thụ thương nhân tộc tam tổ, mở miệng nói, "Ba vị tiền bối, các ngươi vì nhân tộc bỏ ra rất nhiều, ta đối với các ngươi đồng dạng cực kỳ kính trọng. Nhưng ta là phụng sư mệnh đến đây, ta lần này đến đây cũng không phải là còn cưỡng cầu hơn các ngươi tiếp nhận ta làm người vương, chỉ là hy vọng có thể cùng nhân tộc hợp tác, cộng đồng đối kháng Phật môn. Dù sao, Phật môn am hiểu độ hóa, nếu không có chúng ta trợ giúp, các ngươi căn bản ngăn không được." Chương 202, bàn thạch hiện thân. Nghe được Phật môn hai chữ, Hữu Sào thị, Toại Nhân thị cùng Truy Y thị ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, phảng phất bao phủ một tầng sương lạnh. Mặc dù bọn hắn trưởng kỳ ẩn cư ở nhân tộc tổ địa bên trong, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình lại không phải hoàn toàn không biết được. Phật môn lấy đặc biệt độ hóa thủ đoạn mà xú danh chiếu lấy, loại hành vi này thật là khiến người buồn nôn. Đã từng, liền có tổ địa nhân tộc bất hạnh bị Phật môn chỗ độ hóa, may mắn kịp thời phát giác cũng khai thác hành động, nếu không nhân tộc tổ địa chỉ sợ sớm đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hồi tưởng lại lúc ấy tình cảnh, ba người vẫn lòng còn sợ hãi, nếu không phải Thông Thiên Thánh Nhân tự mình xuất thủ, trận kia nguy cơ chỉ sợ khó mà hóa giải, mà nhân tộc tổ địa cũng đem không còn tồn tại. Mà cũng chính bởi vì Thông Thiên tự mình xuất thủ, từ đó về sau, Phật môn thu liễm không ít. Nhưng vào lúc này, Quảng Thành Tử nhìn chăm chú Nhân Vương tượng thần sau một lát, đột nhiên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, "Hừ, giả thần giả quỷ." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay hắn kết kiếm quyết, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp hướng phía Nhân Vương tượng thần bên cạnh hư không chạm đi. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, nguyên bản không có vật gì địa phương vậy mà trống rỗng toát ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Bạch Tiễn, giờ phút này nàng đang gấp che lấy cánh tay phải, máu tươi từ vết thương chỗ không ngừng chảy ra. Hiển nhiên, vừa rồi Quảng Thành Tử cái kia một kiếm đánh trúng vào nàng, khiến nàng cánh tay phải bị trọng thương. Cửu Vĩ Hồ, nguyên lai là ngươi tại đây giở trò. Chắc không được ta vừa bước vào đây Nhân Vương điện thì liền cảm giác hơi khác thường, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, hôm nay, bần đạo nhất định phải trước đem ngươi diệt trừ. Quảng Thành Tử trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, hướng về Bạch Tiễn từng bước tới gần. Bạch Tiễn trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, nàng cố nén đau xót, ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, nhìn thẳng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, ngươi thân là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, càng như thế hèn hạ vô sỉ, trong bóng tối đánh lén một nữ tử. Bạch Tiễn nổi giận nói. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, hèn hạ vô sỉ. Ngươi đây yêu hồ chui vào Nhân Vương điện, như toan gia hại nhân tộc, còn dám giả biện. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Quảng Thành Tử, mau mau dừng tay. Nàng chính là Nhân Vương đạo lữ, thân phận tôn sùng vô cùng, há lại cho ngươi tùy tiện gia hại. Hữu Sảo thị tức giận quá lớn. Đáng tiếc, Quảng Thành Tử đối với Hữu Sảo thị cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Chỉ thấy cánh tay hắn vừa khua múa, trong tay bảo kiếm lập tức tản mát ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó, một đạo xé rách không gian sắc bén kiếm khí hướng phía Bạch Tiễn hung hăng chém tới. Mắt thấy kiếm khí đánh tới, Bạch Tiễn sắc mặt đại biến. Quảng Thành Tử tu vi là Đại La Kim Tiên viên mãn, cao nàng hai cái tiểu cảnh giới, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ thần bí khó lường lực lượng cường đại không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, gắng gượng đỡ được Quảng Thành Tử thế như trẻ che một kích. Cái kia đạo xé rách hư không kiếm khí phảng phất như gặp phải không thể vượt qua bình chướng đồng dạng, bị một cái nhìn như bình thường không có gì lạ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong. Ngay sau đó, cây kia ngón tay hơi động một chút, xung quanh không gian lại như cùng thủy tinh ầm vang vỡ vụn ra, hình thành một hố đen to lớn. Từ đó liên tục không ngừng mà tuôn ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ hướng Quảng Thành Tử quét sạch mà đi. Không tốt. Quảng Thành Tử sắc mặt kỳ biến, mặt đầy đều là khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có người có thể như thế hời hợt hóa giải mình thế công, đồng phát lên như thế uy mãnh tuyệt luân phản kích. Trong kinh hoàng, Quảng Thành Tử vội vàng thi triển tất cả vô liếng, một hơi tế ra mấy chục kiện phòng ngự loại hình hậu thiên linh bảo đến bảo vệ tự thân. Những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là đi qua tỉ mỉ luyện chế mà thành, trong đó càng có một kiện từng chiếm được Nguyên Thủy Thánh Nhân chi lực gia trì cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy lực kinh người đến cực điểm. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, những cái kia hậu thiên linh bảo tại cùng lực lượng kinh khủng giao phong trong chốc lát nhau vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ vang từ phía. Cho dù là món kia nắm giữ Nguyên Thủy Thánh Nhân chi lực phù hộ cực phẩm hậu thiên linh bảo, cũng mẹn mẹn chống đỡ ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian mà thôi. Quảng Thành Tử miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài mấy vạn mét, nặng nề mà đụng vào bên trong lòng đất, không rõ sống chết. Đám người khiếp sợ nhìn đến một màn này, không ai từng nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh dạng này biến cố. Là ai dám đả thương ta xiển giáo đệ tử? Một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, sau đó một bóng người nhanh chóng bay tới. Người đến là xiển giáo phó giáo chủ Nhân Đăng, cũng là xiển giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân phía dưới đệ nhất cường giả. Mà mới vừa xuất thủ không phải người khác, chính là mới vừa rồi chạy về bản thạch. Nhân Đăng đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến bản thạch, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn cảm nhận được bản thạch trên thân cái kia cố cường đại khí tức, cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Bản thạch nhìn về phía Nhân Đăng đạo nhân, ánh mắt bình tĩnh như nước. Các hạ là người nào? Vì sao phải nhúng tay việc này? Nhân Đăng đạo nhân trầm giọng nói. Bái kiến Nhân Vương. Nhân Vương điện bên trong, vô số nhân tộc ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, nhao nhao hướng về bản thạch lễ bái. Mà đây, cũng hướng Nhân Đăng nói ra bản thạch thân phận. Ngươi là Nhân Vương? Nhân Đăng nhìn đến bản thạch, cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn bây giờ đã là chuẩn thánh sơ kỳ, lại nhìn không thấu bản thạch tu vi, điều này nói rõ bản thạch tu vi chí ít đều là chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí chuẩn thánh hậu kỳ cũng có thể. Chỉ là nhân tộc mới xuất thế bao lâu thời gian, có thể nói nhân tộc xuất thế thời gian ngay cả hắn tu luyện số lẻ đều không đủ, làm sao có thể đản sinh chuẩn thánh, hơn nữa còn là mạnh hơn chính mình chuẩn thánh. Hiện tại ngươi nói ta có hay không tư cách nhúng tay nhân tộc sự tình? Bản thạch ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Nhân Đăng hỏi. Giờ khắc này, Nhân Đăng tại bản thạch trên thân cảm nhận được khủng bố áp lực. Ngay vào lúc này, Huyền Đô tiến lên một bước nói, chúng ta cũng là vì nhân tộc tốt, nếu để cho phần môn. Bàn thạch đống nhiên quay người nhìn về phía Huyền Đô, bình tĩnh ánh mắt lại để Huyền Đô đem đằng sau nói toàn bộ nuốt trở vào. Quỳ xuống, bàn thạch nhàn nhạt phun ra hai chữ này, sau đó, Huyền Đô liền cảm giác thân thể không nhận mình không chế, chậm rãi quỳ xuống lại. Nhân Vương, hắn là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử. Thoại nhân thì nói, ta là Nhân Vương, chỉ cần hắn là nhân tộc, liền muốn hướng ta quỳ lại. Bàn thạch bình tĩnh trả lời. Cũng không biết có phải hay không nhận đồng bàn thạch nói, Huyền Đô từ bỏ phản kháng quỳ xuống lại. Một bên Nhiên đang thấy thế thần sắc không ngừng biến ảo. Vị này Nhân Vương cũng quá bá đạo, thánh nhân đệ tử, hắn lại còn nói quỳ liền làm cho đối phương quỳ xuống. Hắn không sợ thánh nhân lửa giận sao? Sớm biết mới vừa mình liền không nhận thân. Mà liền tại Huyền Đô quỳ xuống thì, ước vạn 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 dặm bên ngoài Thủ Dương Sơn, Thái Thanh lão tử lập tức liền đã nhận ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Thanh lão tử thân ảnh liền từ Thủ Dương Sơn biến mất, nhân tộc tổ địa trên không nhưng là đột nhiên tử khí tràn ngập. Chương 203, chiến nhị thánh. Thái Thanh lão tử thân ảnh xuất hiện tại nhân tộc tổ địa trên không, hắn nhìn phía dưới tình cảnh, sắc mặt trong bình tĩnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Nhưng phẫn nộ sau khi, Thái Thanh lão tử trong lòng càng nhiều vẫn là khiếp sợ, bởi vì hắn tại bản thạch trên thân cảm nhận được từng tia uy hiếp. Phải biết, mình bây giờ khoảng cách thánh nhân trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, đây không biết là từ nơi nào xuất hiện nhân vương vì sao sẽ mang lại cho mình uy hiếp. Nếu là ngày trước, Thái Thanh lão tử có thể sẽ cho rằng là mình cảm ứng sai, nhưng từ khi không biết nơi nào lần lượt toát ra bản thạch cùng A Di Đà Phật hai cái không kém gì Hồng Quân cường giả sau. Với lại, Thái Thanh lão tử cũng không biết có phải hay không mình ảo giác, hắn thế mà tại bản thạch trên thân cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức. Thái Thanh lão tử liền cảm giác cái này Hồng Hoang cũng không phải là mình nhớ đơn giản như vậy. Bây giờ đột nhiên lại toát ra một cái có thể mang cho mình uy hiếp nhân vương, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Nhân vương, ngươi cử động lần này phải chăng có hơi quá? Thái Thanh lão tử mở miệng nói ra, thanh âm bên trong ẩn chứa thánh nhân uy nghiêm. Bàn Thạch ngẩng đầu nhìn Thái Thanh lão tử, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhân tộc sự tình, khi từ nhân tộc tự chủ quyết định, ta bất quá là tại giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm cùng lợi ích. Thái Thanh lão tử khẽ nhíu mày, Bàn Thạch lại dám chính diện phản bác hắn, đây để hắn càng đoán không được Bàn Thạch thực lực. Phía dưới, nhân tộc tam tổ cùng cả đám tộc nhìn thấy Bàn Thạch cùng Thái Thanh lão tử giằng co, từng cái đều khẩn trương không thôi. Dù sao, đây chính là thánh nhân a. Ngoại trừ thánh nhân, ai dám phản bác thánh nhân, đây không phải muốn chết sao? Lão sư, Huyền Đô nhìn thấy Thái Thanh lão tử, vừa đứng người lên chuẩn bị hành lễ, Bàn Thạch nhìn một cái, ta để ngươi đi lên sao? Dứt lời, Huyền Đô liền không thể khống chế lần nữa bịch một tiếng trùng điệp quỳ xuống. Thái Thanh lão tử nhướng mày, cả đám tộc tâm cũng đều trong nháy mắt xét lên, lo lắng Thái Thanh lão tử đối với Bàn Thạch xuất thủ. Nhưng mà lão tử lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không có làm gì. Nhân tộc tam tổ thấy thế, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau về sau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cũng không hiểu. Mà xung quanh rất nhiều người tộc, tất cả là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, là người nào vương tại đối mặt Thái Thanh thánh nhân thì có thể chấn định như thế tự nhiên. Giờ này khắc này, vẫn đứng ở một bên Nhiên Đăng trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Nguyên bản hắn đã cảm thấy Bàn Thạch người này cao thâm mặt chắc, bây giờ tận mắt nhìn thấy Bàn Thạch tại Thái Thanh thánh nhân trước người không hề sợ hãi, trong lòng không khỏi đối nó càng phát ra kiêng kỵ đứng lên. Thế là, hắn bắt đầu yên lặng giảm xuống mình tồn tại cảm, sợ gây nên Bàn Thạch chú ý. Trên thực tế, Nhiên Đăng tâm lý rõ ràng, vị này nhân vương thực lực chỉ sợ viễn siêu ra bản thân đoạn trước. Giữa lúc hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thân ảnh cũng tuần tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người ánh mắt giao hội sau đó, cùng nhau nhìn chăm chú Bàn Thạch cùng Thái Thanh lão tử, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giá Bàn Thạch, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, mở miệng nói ra, ngươi chính là người kia vương a. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập ta huyền môn, bổn Thiên Tôn đem tự mình thu ngươi làm đồ. Nghe nói như thế, Bàn Thạch khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, nhàn nhạt hồi đáp, ngươi không xứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lên cơn giận dữ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thân là đường đường tam thanh một trong, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Dưới sự phẫn nộ, hắn không chút do dự giơ tay lên, trong nháy mắt tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, hung hăng hướng phía Bàn Thạch đập tới. Một kích này uy lực kinh người, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bởi vì hắn đồng dạng nhìn ra Bàn Thạch phi phàm chỗ, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Ngay tại Tam Bảo Ngọc Như Ý sắp nện vào Bàn Thạch thời điểm, Bàn Thạch thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích tùy tiện hóa giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bàn Thạch thực lực vậy mà cường đại như thế, mình một kích toàn lực vậy mà dễ dàng như vậy bị hóa giải. Thái Thanh lão tử thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn tiến lên một bước, nói ra, "Nhân Vương, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, nhưng ngươi như thế tùy tiện, khó tránh khỏi có chút không ổn." Bàn Thạch nhìn về phía Thái Thanh lão tử, cười lạnh nói, "Ta tùy tiện lại như thế nào? Các ngươi những này cái gọi là thánh nhân, bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo thế hệ. Ngươi nếu muốn cùng Nguyên Thủy cùng nhau xuất thủ đối phó ta, vậy liền cùng nhau xuất thủ chính là, sao phải nói những này gia vẻ đạo mạo nói?" Thái Thanh lão tử nghe vậy thần sắc có chút khó coi, hắn trầm giọng nói, "Nhân Vương, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Bàn Thạch cười ha ha đứng lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng niệm ai, "Bàn giao? Các ngươi có tư cách gì hướng ta muốn bàn giao? Hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi biết, nhân tộc không thể lừa gạt." Dứt lời, Bàn Thạch trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận ngạt thở. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử sắc mặt hai người ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được Bàn Thạch trên thân cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, trong lòng đều dâng lên một tia bất an. Đúng lúc này, Bàn Thạch đột nhiên xuất thủ, thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, đấm ra một quyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá sợ hãi, vội vàng toàn lực ngăn cản, nhưng hắn phòng ngự tại Bàn Thạch công kích trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, trong nháy mắt bị đánh tan. Thái Thanh lão tử thấy tình thế không ổn, vội vàng xuất thủ tương trợ, nhưng Bàn Thạch thực lực quá mức cường đại, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người liên thủ vậy mà cũng không phải Bàn Thạch đối thủ. Thông Thiên, còn không xuất thủ. Nguyên Thủy quát. Nghe vậy, Thông Thiên chỉ là khẽ lắc đầu, hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ. Nguyên Thủy, Thái Thanh lão tử. Cuối cùng, Nguyên Thủy cùng Thái Thanh lão tử mượn nhờ thiên đạo chi lực lúc này mới cưỡng ép thoát ly chiến trường. Bàn Thạch thấy thế cũng không có tiếp tục truy kích, dù sao đánh tiểu liền sẽ dẫn tới lão. Nếu là hắn xuất thủ quá ác, tất nhiên sẽ dẫn tới Hồng Quân. Hắn dưới mắt thân phận có thể giấu giếm được Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy, lại tất nhiên không thể gạt được Hồng Quân. Với lại hắn bây giờ cỗ này phân thân cũng còn không phải Hồng Quân đối thủ, vẫn là không cần chính diện đối đầu Hồng Quân vi diệu. Bàn Thạch đạo hữu, ngươi đây là phân thân. Thông Thiên nhìn từ trên xuống dưới Bàn Thạch nói. Không giống sao? Bàn Thạch hỏi. Đích xác không giống. Thông Thiên lắc đầu, cảm thán nói, ngươi đây phân thân trưởng thành cũng quá nhanh, bây giờ chiến lực sợ không tại chúng ta phía dưới. Mới vừa hắn mắt thấy Bàn Thạch nhẹ nhõm đối chiến Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy chẳng cảnh, nói thật, thông thiên tự nhận là làm không được. Đương nhiên, cái này cũng cùng bản thạch bản thân cảnh giới quá cao, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa hắn. Nhưng chiến lược so đấu không chỉ có đối với pháp tắc lĩnh ngộ, còn có phương diện khác. Thông thiên tự tin tự thân tổng hợp thực lực không thể so với bản thạch cố này phân thân kém. Chương 204, không có sư huynh chạy trốn tốc độ nhanh. Nói lên đến, ta sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy đột phá chí thánh người bên trong kỳ, thật là nhiều thua lô bản thạch đạo hữu tương trợ. Thông thiên mặt đầy chân thành tha thiết chi sắc, bùi ngùi mãi thôi nói. Nếu không phải bản thạch chia sẻ cho hắn liên quan tới chủ thời không thông thiên đặc biệt cảm ngộ, hắn tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện tu vi to lớn bay vọt, nhất cử bước vào thánh nhân trung kỳ cảnh giới. Tại ta rời đi trong mấy ngày này, thông thiên đạo hữu càng là đối với nhân tộc có nhiều trông nom, về tình về lý, đều nên là ta hướng ngài nói lời cảm tạ mới đúng, sự thật chứng minh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Bản thạch mỉm cười đáp lại nói. Tự thông ngày hiện thân đến nay, bản thạch liền lưu ý đến phía dưới rất nhiều người tộc xì xào bàn tán, không có chỗ nào mà không phải là tại cảm kích thông thiên thánh nhân ân đức. Thông thiên nghe xong khe khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ai, thật sự là hổ thẹn không thôi, sư mệnh khó vi phạm à, ta cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc thôi. Có thể làm, cũng vẹn vẹn trong bóng tối thoáng chiếu cố một cái nhân tộc tổ địa nhân tộc mà thôi. Về phần cái kia phân bố tại 3000 bên trong tòa tiên thành rất nhiều người tộc. Nói đến đây chỗ, thông thiên không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Thông thiên đạo hữu không cần quá nhiều giải thích, nguyên do trong đó ta tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cứ việc thông thiên hiện nay tu vi tại huyền môn trong tứ thánh là thứ nhất, nhưng cùng hồng quân so sánh vẫn chênh lệch rất xa, không nói đến thực lực cách xa, chỉ riêng thầy trò danh phận mà nói, thông thiên cũng không cách nào vi phạm. Bàn thạch đạo hữu tiếp xuống định làm gì? Thông Thiên hỏi. Tự nhiên là dẫn đầu nhân tộc có thời, trở thành hồng hoang chúa tể. Bàn Thạch nói. Nghe vậy, Thông Thiên gật đầu nói, cái này cũng không khó, căn cứ lão sư nói, nhân tộc chính là hồng hoang tiên định nhân vật chính. Ta nói là chúa tể, không phải nhân vật chính. Bàn Thạch nói. Cả hai mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng mặt chữ bên trên, cái trước liền so người sau cao cấp. Hồng hoang chúa tể, chỉ là hồng hoang chân chính chủ nhân, là mình đánh ra đến, mà nhân vật chính, lại là những người khác cho. Nếu như bản thạch không xuất hiện tại Hồng Hoang, nhân tộc cũng đích xác sẽ trở thành Hồng Hoang thế giới nhân vật chính, bất quá cái này nhân vật chính chỉ là chư thánh phân chia khí vận quân cờ mà thôi. Toàn bộ nhân tộc vận mệnh cũng chỉ có thể nghe theo chư thánh bài bố. Nhưng hắn đã đến, liền muốn cải biến đây hết thảy. Muốn nhân tộc trở thành Hồng Hoang chúa tể, nói nghe thì dễ. Thông Thiên thở dài, hắn mặc dù xem trọng bản thạch, nhưng cũng biết con đường này khó khăn trùng điệp. Hồng Quân cùng A Di Đà Phật chính là hai tòa vô pháp vượt qua đại sơn, lại khó cũng muốn đi làm. Bản thạch ánh mắt kiên định, hắn biết rõ, nếu như nhân tộc không thể trở thành Hồng Hoang chúa tể, liền vĩnh viễn không cách nào nắm giữ mình vận mệnh. Xuyên biệt lúc trước một đoạn ngắn ngủi mà chân quý nhân tộc ký ức, như là in dấu thật sâu khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu đồng dạng, thủy chung vô pháp ma diệt. Cứ việc đoạn này ký ức cùng hắn hiện tại dài đến mấy trăm vạn năm dài rằng giặc tuổi thọ so sánh, tựa như giọt nước trong biển cả nhỏ bé, nhưng đối với bản thạch mà nói, lại là khắc cốt minh tâm, khó mà quên. Phần này chấp niệm đã tại trong lòng hắn cắm rễ nảy mầm, cũng khỏe mạnh trưởng thành. Hắn biết rõ, nếu như có thể ở thời điểm này bên trong trợ lực nhân tộc leo lên hồng hoang chúa tể chi vị, viên mãn giải quyết đây một tia chấp niệm, có lẽ liền có hy vọng thuận lợi đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên chi cảnh. Bởi vì chấp niệm bản thân cũng là nhân quả một trong, mà muốn tấn thăng đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cảnh giới, tất nhất định phải triệt triệt để chặt đứt tự thân tất cả nhân quả ràng buộc. Thông Thiên nhìn chăm chú bản thạch, nội tâm không khỏi âm thầm than thở, có lẽ hắn thật có thể thực hiện đây một hùng vĩ mục tiêu. Thế là, Thông Thiên giọng kiên định nói, ta tin tưởng không nghi ngờ, bản thạch đạo hữu, nếu như ngày sau có chỗ nhu cầu, ta Thông Thiên nhất định dốc hết toàn lực giúp cho viện trợ. Nhưng vào đúng lúc này, Thông Thiên lông mày đột nhiên hơi nhíu, lập tức nói ra, sư huynh có việc cho gọi, ta đi đầu một bước. Bản thạch yên lặng gật đầu ra hiệu, ánh mắt bên trong lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Thông Thiên nơi này xưng Thái Thanh lão tử, nguyên thủy là sư minh, mà không phải huynh trưởng, xem ra ba người đã triệt để náo tách ra. Thông Thiên đạo hữu đi thôi, có thời gian có thể tới tìm ta luận đạo. Cầu còn không được. Thông Thiên gật gật đầu, điều động tiên đạo chi lực, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thánh nhân tiên đạo chi lực tại Hồng Hoang thật đúng là dùng tốt, muốn đi nơi nào liền một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Nhìn đến rời đi Thông Thiên, Bàn Thạch cảm thán nói. Bàn Thạch quay người, nhìn phía dưới cả đám tộc, nói khẽ, ta trở về. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào cái kia mỗi người tộc trong tai, giờ khắc này vô số nhân tộc giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng về bản thạch lễ bái, bái kiến nhân vương, bái kiến nhân vương, bái kiến nhân vương. Bản thạch đưa tay, hư đỡ đám người, một cỗ vô hình lực lượng đem mọi người nâng lên. Đều đứng lên đi. Bản thạch nhìn đến đám người, chậm rãi nói, sau này chúng ta nhân tộc chắc chắn thẳng tiến không lùi, tại đây hồng hoang thế giới bên trong, chiếm cứ thuộc về chúng ta một chỗ cắm rủi. Ta nhân tộc vận mệnh, không cần người bên cạnh nhúng tay, để cho ta nhân tộc mình chúa tể. Hắn lời nói kiên định hữu lực, để mỗi người tộc trong lòng đều dấy lên ngọn lửa hy vọng. Hữu xào thị, toại nhân thị, truy y địa thị, tại nhân tộc tam tổ tiến lên, thần sát sùng bái nhìn đến bản thạch. Từ khi nhìn thấy bản thạch một người đại chiến Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy hai đại thánh nhân không rơi vào thế hạ phong về sau, trong lòng ba người đối với bản thạch sùng bái cũng đã vô pháp ngôn ngữ mà hình dung được. Để bản thạch trở thành nhân tộc nhân vương, chính là bọn hắn đời này chính xác nhất quyết định. Chiêu cáo toàn bộ nhân tộc, trăm năm về sau, ta sẽ tại nhân tộc tổ địa giảng đạo, tất cả nhân tộc cũng có thể đến đây nghe đạo. Bản thạch nói. Toại nhân thị nghe vậy có chút do dự sau hỏi, cũng bao quát 3000 bên trong tòa tiên thành nhân tộc sao? Tự nhiên, bọn hắn cũng là nhân tộc, chỉ cần bọn hắn nghĩ đến nghe đạo, liền đều có thể đến. Bàn Thạch khẽ gật đầu nói, thế nhưng bọn hắn trong đó cho dù có người nghĩ đến, cũng tất nhiên sẽ nhận Phật môn cùng huyền môn ngăn cản. Thoại nhân thì nói, ngăn cản. Bàn Thạch cười lạnh một tiếng, liền tính Thái Thanh lão tử cùng tiếp dẫn tự mình xuất thủ ngăn cản, ta cũng có thể cho bọn hắn đem đường đả thông. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn bên trong, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy biết được Thông Thiên cùng bản thạch giao lưu về sau, trong lòng càng là tràn đầy kiêng kỵ cùng bất an. Cái kia bản thạch, thật sự là họa lớn trong lòng. Thái Thanh lão tử trầm giọng nói. Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ hắn, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Thái Thanh lão tử nghe vậy không khỏi liếc Nguyên Thủy một chút. Cái gì về sau, hiện tại cũng đã là họa lớn, mà cũng liền vào lúc này, Thông Thiên thân ảnh hàng lâm Côn Lôn Sơn. Thông Thiên, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Nguyên Thủy nhìn thấy Thông Thiên hiện thân, có chút bất mãn nói ra. Ta tự nhiên là không có sư huynh chạy trốn tốc độ nhanh. Thông Thiên nhàn nhạt đáp lại một câu. Ngươi. Nguyên Thủy nghe vậy giận dữ. Thông Thiên lời này đơn giản đó là tại gián mặt mở đại. Nhĩ đệ. Thái Thanh lão tử có chút hướng về phía Nguyên Thủy lắc đầu, ngăn lại Nguyên Thủy đằng sau nói. Chương 205, các phương phản ứng. Thông Thiên, trước đó ngươi vì sao chậm chạp không chịu xuất thủ tương trợ đâu? Thái Thanh lão tử lông mày chăm chú nhăn lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu, hướng Thông Thiên chất vấn. Ta không thích lấy cớ nào ức hiếp yếu. Thông Thiên giáo chủ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng đáp lại nói. Không thích lấy cớ nào ức hiếp yếu. Ta xem là ngươi cùng người kia vương quen biết ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm dương quái khí nói ra, trong lời nói tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng không tín nhiệm. Ta đích xác trước lúc này liền cùng nhân vương quen biết. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói. Thông Thiên, ngươi khả năng thuyết phục người kia vương. Thái Thanh lão tử nói ra, lời còn chưa dứt liền bị Thông Thiên giáo chủ đánh gãy. Không thể. Thông Thiên giáo chủ không chút do dự nói ra. Thông Thiên, ngươi bây giờ mặc dù tu vi so với chúng ta cường, nhưng ta vẫn như cũng là ngươi huynh trưởng. Thái Thanh lão tử nhíu mày nói ra. Cái kia không biết huynh trưởng có gì phân phó. Thông Thiên giáo chủ hỏi ngược lại. Thái Thanh lão tử. Nhân Vương điện bên trong. Theo đám người rời đi, Nhân Vương điện bên trong liền chỉ còn lại có Bản Thạch cùng Bạch Thiện hai người. Phu quân, Bạch Thiện sững sờ mà nhìn xem Bản Thạch, ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm cùng quyến luyến. Là ta. Bản Thạch nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Cũng liền tại Bản Thạch dứt lời trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như nhũ yến đầu hoài nhào vào Bản Thạch trong ngực. Phu quân, người rốt cuộc trở về. Bạch Thiện thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ân, ta trở về. Bản Thạch đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Thiện bả vai, một cỗ ấm áp pháp lực chậm rãi rót vào Bạch Thiện thể nội. Trong nháy mắt, Bạch Thiện bị Quảng Thành Tử đánh cho bị thương vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng từ từ khôi phục hồng nhuận. Ngoại giới, Nhân Vương trở về tin tức như là một cỗ như gió lốc cấp tốc quét sạch nhân tộc 3000 tiên thành. Đối với vị này thần bí Nhân Vương, sinh hoạt tại 3000 bên trong tòa tiên thành nhân tộc kỳ thực cũng không quen thuộc. Bởi vậy, khi biết được Nhân Vương trở về thì bọn hắn mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại chưa gây nên quá sóng lớn lan. Nhưng vào lúc này, một chút không biết từ chỗ nào mà đến Lưu Ảnh Thạch phá vỡ bình tĩnh. Những này Lưu Ảnh Thạch ghi chép xuống bàn thạch cùng Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy giữa kinh tâm động phách chiến đấu chẳng diện, cũng cấp tốc truyền bá ra, một màn này như là cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng, trong nháy mắt rung động toàn bộ nhân tộc 3000 tiên thành. Không chỉ có như thế, trận này kịch chiến mang đến ảnh hưởng vượt xa khỏi nhân tộc phạm chủ, phàm là mắt thấy qua Lưu Ảnh Thạch hình ảnh sinh linh, không một không vì sự khiếp sợ. Nhân tộc Nhân Vương vậy mà có thể tại cùng hai vị cường đại thánh nhân trong quyết đấu đứng ở thế bất bại, dạng này thực lực thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, nhân tộc cho dù phát triển đến nay, tại mênh mông vô ngần hồng hoang thế giới đông đảo trong chủng tộc, cũng chỉ đứng tại trung đẳng trình độ. Sở dĩ có thể tiến vào đông đảo sinh linh tầm mắt, đơn giản là bởi vì hồng hoang lục thánh đều là đối nhân tộc tranh đoạt, cũng không phải là bởi vì nhân tộc thực lực bản thân siêu quần bố trí. Ai có thể ngờ tới, nhân tộc Nhân Vương càng như thế dũng mãnh vô úy, càng hợp cùng hai tên đại thánh cân sức ngang tài. Cái này kinh người sự thật lệnh vô số sinh linh cảm thấy rung động không thôi, đồng thời cũng làm cho mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ nhân tộc tiềm lực cùng tương lai. Nhân tộc tiên thành, Vạn Phật thành. Nghe danh tự liền biết, cái này Vạn Phật thành thuộc về Phật môn thế lực. Mà trên thực tế, đây Vạn Phật thành không riêng thuộc về Phật môn thế lực, vẫn là Phật môn tại nhân tộc 3000 bên trong tòa tiên thành đệ nhất thành, là Phật môn thánh địa, từ tiếp dẫn tự mình tọa trấn. Giờ phút này, Vạn Phật thành trung ương, Lôi Âm tự bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào một khối lưu ảnh thạch, nhìn đến lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh. Đây Nhân Vương thực lực thật mạnh, chỉ sợ so với chúng ta cũng không yếu bao nhiêu. Chuẩn đề nói. Tiếp dẫn nghe vậy gật gật đầu, đây Nhân Vương thực lực thật không đơn giản, có lẽ còn không có sử dụng xuất toàn lực. Không dùng toàn lực. Cái này sao có thể? Chuẩn đề trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bản thạch có thể cùng hai đại thánh nhân một trận chiến liền làm cho người khiếp sợ, kết quả tiếp dẫn nói cho hắn biết bản thạch còn chưa dùng hết toàn lực. Như lời này không phải từ tiếp dẫn trong miệng nói ra, chuẩn đề là tuyệt đối sẽ không tin. Sư Minh, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn lắc đầu, chỉ là cảm giác. Chuẩn đề. Đúng, người kia vương tuyên bố 100 năm sau tại nhân tộc giảng đạo, chúng ta muốn hay không ngăn cản? Chuẩn đề hỏi. Không cần ngăn cản, ngươi Nhân Vương thực lực không yếu, vẫn là không nên đắc tội. Tiếp dẫn trầm mặc một lát sau nói, Nhân Vương giảng đạo chính là tạo phúc nhân tộc sự tình, chúng ta không cần thiết ngang ngược ngăn cản. Chuẩn đề nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, nếu là cưỡng ép ngăn cản, thế tất sẽ khiến Nhân Vương bất mãn, nói không chừng sẽ cho người vương đảo hướng huyền môn bên kia. Bất quá, chúng ta có thể phái một chút đệ tử tiến đến lắng nghe, nói không chừng có thể có thu hoạch. Tiếp dẫn nói tiếp. Chuẩn đề nhãn tình sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Thế là, hai người quyết định điều động một chút ưu tú đệ tử tiến về nhân tộc, tham gia Nhân Vương giảng đạo. Theo Nhân Vương giảng đạo thời gian dần dần tới gần thời khắc, toàn bộ nhân tộc đều bị một loại nồng hậu dày đặc chờ mong không khí bao phủ. Loại này chờ mong phảng phất hóa thành hữu hình lực lượng, tràn ngập tại mỗi người tộc tu sĩ trong lòng. Bọn hắn tại kiến thức Nhân Vương thực lực cường đại về sau, khát vọng có thể từ Nhân Vương giảng đạo bên trong có chỗ linh ngộ, để thăng mình cảnh giới tu hành. mà những cái kia lưu ảnh thạch ghi chép bàn thạch cùng Thái Thanh lão tử, nguyên thủy chiến đấu hình ảnh, như là một vài bức sinh động bức tranh, tại nhân tộc 3000 bên trong tòa tiên thành cấp tốc truyền bá ra. Những hình ảnh này không chỉ có làm cho cả nhân tộc vì đó sôi trào, vì đó gieo họ, cũng làm cho vô số nhân tộc chấn động trong lòng, nguyên lai nhân tộc mình cũng có thể cường đại như vậy. 3000 bên trong tòa tiên thành, vô số nhân tộc bắt đầu xuất phát, hướng về nhân tộc tổ địa mà đi. Trong lúc đó, tự nhiên cũng có người đứng ra ngăn cản, bất quá những này đứng ra ngăn cản người, đầy đủ đều không hiểu thấu chết. Trong đó, thậm chí còn vẫn lạc một tên chuẩn thánh cường giả. Khi chuẩn thánh vẫn lạc tin tức truyền ra về sau, liền không ai dám ngăn cản những cái kia tiến về nhân tộc tổ địa nghe đạo nhân tộc. Cùng lúc đó, thiên giới, yêu đỉnh, Nguyên Thủy Thánh Nhân để ta dẫn đầu yêu tộc đại quân hủy diệt nhân tộc tổ địa. Đế Tuấn nhíu mày. Theo hắn biết, bây giờ Huyền Môn cùng Phật Môn đều tại tranh đoạt nhân tộc, hắn có chút không rõ Nguyên Thủy vì sao để hắn làm như vậy. Không tệ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi luyện chế lại một lần Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ, với lại ngươi yêu tộc không phải cũng cần nhân tộc huyết nhục tinh phách đến tăng cường độ vu kiếm sao? Nguyên Thủy nói. Trên thực tế, Nguyên Thủy đi trước tìm Vu tộc Đế Giang tổ vu, dù sao nhân tộc Nhân Vương thực lực quá mạnh, chỉ có 12 tổ vu lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân, mới có thể chiến thắng. Nhưng mà không đợi Nguyên Thủy nói ra điều kiện, Đế Giang liền không chút do dự cự tuyệt. Thế là, Nguyên Thủy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đến tìm kiếm Đế Tuấn. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận triệt để bạo phát, cũng là có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Chương 206, bàn thạch giảng đạo. Nguyên Thủy thân là thời kỳ hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư, đồng thời gồm cả thánh nhân chi tôn, kỳ kỹ nghệ cùng thực lực đều có thể xưng đăng phong tạo cực. Từ hắn xuất thủ đúc lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ, không thể nghi ngờ sẽ để tòa trận pháp này uy thế càng hơn trước kia, đạt đến tại hóa cảnh. Ngoài ra, đồ vũ kiếm uy lực sát thực còn chờ để thăng, đối mặt dụ người như vậy điều kiện, Đế Tuấn thực sự vô pháp kháng cự. Tốt đa, ta đồng ý. Đi qua một phen đắn đo suy nghĩ, Đế Tuấn rốt cuộc gật đầu nhận lời. Ngay sau đó, chỉ thấy Nguyên Thủy nhẹ giơ lên bàn tay, một tòa tràn ngập chí bảo khí tức cự đỉnh ứng thanh mà ra. Lại là Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh. Đế Tuấn mắt thấy này bảo hiện thế, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng thoáng qua giữa liền khôi phục trấn định, cũng cấp tốc lấy ra lúc trước bị bản cổ chân thân hỗn độn bàn tay lớn đánh nát hỏng trận kỳ cùng đại lượng tài liệu quý hiếm đưa cho Nguyên Thủy. Lần này có Nguyên Thủy vị này thánh nhân đại lão tự mình động thủ, lại được Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh tương trợ, mới đúc thành Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ nhất định phẩm chất phi phàm, càng thượng tầng hơn lâu. Đến lúc đó, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chắc chắn tỏa ra trước đó chưa từng có cường đại uy năng, uy trấn hồng hoang. Nguyên Thủy tiếp nhận hỏng trận kỳ cùng vật liệu, đưa chúng nó để vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Sau đó, hắn câu thông thiên đạo, đôi tay không ngừng kết ấn, từng đạo thiên đạo chi lực rót vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Trong đỉnh lập tức giấy lên lửa cháy hùng hực, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, tại Nguyên Thủy điều khiển ở dưới, hỏa diễm càng nóng bỏng, vật liệu dần dần hòa tan, cùng hỏng trận kỳ dung hợp lại cùng nhau. 80 năm sau, Nguyên Thủy đình chỉ thi pháp, Càn Khôn Đỉnh bên trong chậm rãi dâng lên một đạo sáng chói chói mắt của sáng, của sáng bên trong, vô tận tinh thần chi lực hướng về bên này hội tụ, hoàn toàn mới Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đế Tuấn kích động nhìn đến trận kỳ, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, hắn cảm thụ được trận kỳ ẩn chứa khủng bố uy năng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này, Nguyên Thủy mỉm cười nói, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ đã đúc lại hoàn tất, hắn uy càng sâu lúc trước, bất quá, còn cần ngươi tự mình luyện hóa mới có thể điều khiển như cánh tay. Đế Tuấn cảm ơn Nguyên Thủy, tiếp nhận trận kỳ, bắt đầu luyện hóa, theo thời gian chuyển rời, Đế Tuấn cùng trận kỳ liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay món bảo vật này. Cảm thụ được Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắn suy nghĩ khẽ động, Chu Thiên Tinh Thần hư ảnh liền ở thiên giới hiện hóa. Đế Tuấn hướng về Nguyên Thủy thi lễ, đa tạ Nguyên Thủy thánh nhân. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, lại phất phất tay nói, đi, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Dù sao thời gian cũng không nhiều lắm, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh làm việc. Dứt lời, Nguyên Thủy thân ảnh biến mất ở thiên giới. Đại ca, mới vừa chuyện gì xảy ra? Sau đó không lâu, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại Đế Tuấn bên cạnh, bị mới vừa bên này động tĩnh hấp dẫn mà đến. Không có gì, chỉ là Nguyên Thủy thánh nhân giúp ta đúc lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ. Đế Tuấn tử tốn nói, đúc lại sau trận kỳ lại có như thế uy thế. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đế Tuấn mỉm cười, có trận này cờ, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy năng chắc chắn tăng nhiều. Không đúng, Nguyên Thủy vì sao sẽ giúp chúng ta đúc lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ? Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên kịp phản ứng. Nguyên Thủy hắn cần ta bố Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tiến công nhân tộc. Đế Tuấn nói, nhân tộc? Đó là ban đầu tùy tiện phái mấy tên yêu vương xuất thủ liền kém chút bị diệt nhân tộc. Tiến công nhân tộc còn cần Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận? Đông Hoàng Thái Nhất khó hiểu nói, mặc kệ như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng chính là. Đế Tuấn ánh mắt lấp lóe. Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngưng phút chốc, nói, đại ca, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Không cần lo lắng, hết thảy chờ đến thời gian chiến tranh tự sẽ thấy rõ ràng. Đế Tuấn khoát tay áo, hắn trong lòng kỳ thực cũng có lo nghĩ, nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn không tin trước đây không lâu còn 10 phần nhỏ yếu nhân tộc bây giờ lại so với yêu tộc còn mạnh hơn. Có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tại, yêu tộc thế nhưng là có thể chống lại thánh nhân. Đây cũng là Đế Tuấn lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 20 năm. Trăm năm kỳ hạn đã đến. Nhân tộc tổ địa, vô số nhân tộc hội tụ, nếu không có nơi này bị bản thạch lấy không gian pháp tắc gia trì, căn bản chứa không nổi nhiều như vậy nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi tốc độ quả nhiên rất nhanh. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít tu sĩ nhân tộc, bản thạch trong lòng cảm thán nói, vạn năm trước đó, hắn mới vừa trở thành nhân vương thì, lúc ấy nhân tộc liên hạ phương 1/10 đều không có. Mà lúc này phía dưới tụ tập nhân tộc vẫn chỉ là nhân tộc một bộ phận mà thôi, 3000 bên trong tòa tiên thành còn có càng nhiều nhân tộc. Phía dưới, rất nhiều người tộc nhìn về phía bản thạch, cũng đều lộ ra vẻ sùng bái. Dù sao bản thạch thế nhưng là có lấy sức một mình đại chiến Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy hai vị thánh nhân huy hoàng chiến tích. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhân tộc thần sắc lạnh lùng nhìn đến bàn thạch, đây một bộ phận nhân tộc là đã bị huyền môn cùng Phật môn triệt để tẩy não nhân tộc. Đối với cái này, bàn thạch cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, cái này cũng không thể trách bọn hắn, tại huyền môn cùng Phật môn trước mặt, nhân tộc cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau, bọn hắn căn bản không phản kháng được. Có lẽ đã từng có người phản kháng qua, nhưng lại bị huyền môn cùng Phật môn tiện tay trấn áp, sau đó đem phản kháng đánh giết, không nghe lời tẩy não. Đối bọn hắn mà nói, đây đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng bây giờ nhân tộc có hắn, liền sẽ không lại tùy ý huyền môn cùng Phật môn ức hiếp, lường gạt. Giảng đạo bắt đầu. Bàn thạch tiện tay vung lên, một phương hỗn độn thế giới hiện hiện, bao phủ toàn bộ nhân tộc tổ địa. Giờ khắc này, ngoại giới nhìn trộm ánh mắt đều bị đây một phương hỗn độn thế giới ngăn cách. Mới vừa đưa thân vào hỗn độn thế giới bên trong, tất cả nhân tộc tu sĩ tất cả giật mình, dù sao liền xem như đại La Kim Tiên cũng không dám trực diện hỗn độn thế giới. Bất quá rất nhanh, đám người liền phát hiện đây hỗn độn thế giới cũng không phải là chân thật. Cũng liền tại lúc này, bàn thạch âm thanh vang lên, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đi theo biến hóa, từng đầu đại đạo pháp tắc hiện hiện, xen lẫn. Hỗn độn thế giới bên trong, thanh trọc nhị khí bắt đầu chia cách, vạn vật từ trong hư vô bắt đầu đản sinh, thiên đạo bắt đầu tạo dựng. Giờ khắc này, cho dù là tu vi yếu nhất tu sĩ nhân tộc, cũng có thể nghe hiểu, cũng tại nội đạo. Bàn thạch tiếp tục giảng đạo, hắn âm thanh như hồng trung đại lữ, tại hỗn độn thế giới bên trong quanh quẩn, chúng nhân tộc tu sĩ đắm chìm trong đó, phản phất đưa thân vào đại đạo hải dương, thỏa thích hấp thu tri thức chất dinh dưỡng. Theo giảng đạo thâm nhập, hỗn độn thế giới bên trong cảnh tượng càng phát ra kỳ diệu, đủ loại thần kỳ cảnh tượng không ngừng hiện lên. Bàn thạch lấy tự thân đối với đại đạo cảm ngộ, vì mọi người tộc tu sĩ mở ra phiến phiến thông hướng không biết đại môn. Tại đây hỗn độn thế giới bên trong, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, chúng nhân tộc tu sĩ quên đi tất cả, quá chú tâm đầu nhập vào giảng đạo bên trong, bọn hắn cảnh giới đang không ngừng để thăng, đối với thiên địa đại đạo lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Mà bàn thạch cũng tại đây giảng đạo quá trình bên trong, đem mình đối nhân tộc tương lai kỳ vọng thật sâu cắm vào mỗi người tộc tu sĩ trong lòng. Hắn hy vọng nhân tộc có thể chúa tể tự thân vận mệnh, có thể tại đây vô tận giữa thiên địa sừng sững không ngã, tách ra thuộc về mình quang mang. Chương 207, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thời gian lưu chuyển, giảng đạo tiếp tục tiến hành. Bàn thạch âm thanh thanh tịnh êm tai, tựa như róc rách lưu động thanh tuyển, làm dịu mỗi người tộc tu sĩ sâu trong tâm linh. Hỗn độn thế giới bên trong cảnh tượng trở nên càng ngày càng hùng vĩ trang quan, phản phất tại trình diễn một trận vũ trụ đản sinh cùng diễn biến kỳ cảnh cự màn. Nhưng vào lúc này giờ phút này, nhân tộc tổ địa trên không đột nhiên phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, Đế Tuấn dẫn theo trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân đột nhiên hiện ra. Chi này yêu tộc đại quân số lượng đông đảo, kéo dài không dứt, như là một mảnh màu đen mây đen áp đỉnh mà đến, cho toàn bộ bầu trời bịt kín một tầng nặng nề mù mịt. Bọn chúng phát ra khí tức cường đại, giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề, để cho người ta không thở nổi, phảng phất tận thế hàng lâm. Nhưng mà, hiện tại nhân tộc tổ địa bên trong tất cả nhân loại đều đắm chìm trong bản thạch chỗ sáng lập hỗn độn thế giới bên trong, dốc lòng lĩnh ngộ đại đạo chân lý. Cái này kỳ diệu thế giới đem bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, khiến cho bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Yêu tộc, bản thạch ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại. Cái kia giảng đạo người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn sâu cạn. Đế Tuấn nhìn chằm chằm phía dưới đang tại giảng đạo bản thạch, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Bất quá chỉ là một đám hèn mọn nhân tộc thôi, có gì phải sợ chỗ? Lúc này, thập đại yêu thánh một trong quỷ sa đứng ra, hướng Đế Tuấn xin chỉ nói, yêu đế bệ hạ, xin cho phép quỷ sa tiến đến tìm kiếm đối phương hư thực. Bây giờ yêu tộc thập đại yêu thánh, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ, uy chấn thiên hạ tồn tại, bọn hắn đồng đều đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, trở thành hồng hoang đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Đi thôi. Đế Tuấn khẽ gật đầu. Theo Đế Tuấn dứt lời, quỷ sa loại sách tay mang vô biên yêu khí quét sạch mà xuống, như muốn đem toàn bộ nhân tộc tổ địa cùng bản thạch cùng nhau xóa đi. Yêu tộc yêu thánh quỷ sa, đến đây hủy diệt nhân tộc. Quỷ sa cười to nói. Bản thạch trong mắt, hai đạo sắc quang mang bay ra, nên hướng quỷ sa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tử sắc bao phủ quỷ sa, bóp méo quỷ sa chỗ hư không, đem một mảng lớn hư không đều vặn vẹo trở thành hư vô. Quỷ sa thân ảnh cũng theo đó hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Quỷ sa chết. Vô số nhìn thấy một màn này yêu tộc đều trợn mắt hốt mồm. Chúng yêu khiếp sợ thời khắc, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm như nước, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường đường yêu tộc yêu thánh, càng như thế tùy tiện liền được chém giết. Mà mấy vị khác yêu thánh, giờ phút này cũng là nghi ngờ không thôi. Bệ hạ, quỷ sa hắn. Thập đại yêu thánh đứng đầu bạch trạch nhìn về phía Đế Tuấn, mắt mang vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn chết. Đế Tuấn thần sắc lạnh lẽo nói ra. Người khác không rõ ràng mới vừa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, quỷ sa lại đi nơi nào, nhưng Đế Tuấn rất rõ ràng, quỷ sa đã chết. Bởi vì ngay tại vừa rồi, quỷ sa lưu tại chiêu yêu phiên bên trên cái kia một tia nguyên thần bản nguyên cũng triệt để tiêu tán. Yêu tộc thập đại yêu thánh có thể nói là yêu tộc trụ cột vững vàng, cùng vu tộc đại chiến lâu như vậy đều không có vẫn lạc một cái, bây giờ nhưng trong nháy mắt bị miểu một cái, Đế Tuấn lúc này tâm tình có thể nghĩ chết. Bạch Trạch đang nghe quỷ sa chết sau cũng đều là kinh hãi, bọn hắn thực lực cũng liền cùng quỷ sa tương đương, bàn thạch đã có thể miểu sát quỷ sa, đây chẳng phải là cũng có thể miểu sát bọn hắn? Có thể miểu sát quỷ sa, bàn thạch thực lực chỉ sợ so với Đế Tuấn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn giao cho ta tự mình xuất thủ. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía bàn thạch, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Nhân tộc nhân vương. Bàn thạch bình tĩnh đáp lại nói, ngươi là nhân tộc, điều đó không có khả năng. Đế Tuấn nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhân tộc đản sinh mới bao lâu thời gian, làm sao có thể xuất hiện ngay cả hắn đều nhìn không thấu cường giả? Đây không hợp lý. Đế Tuấn trên thân tản mát ra khủng bố uy áp, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn thạch, phảng phất muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy hắn linh hồn. Chẳng cần biết ngươi là ai, cả gan giết ta yêu tộc yêu thánh, hôm nay ngươi phải chết. Đế Tuấn giận dữ hét. Bàn Thạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, đối mặt Đế Tuấn uy áp, hắn không sợ hãi chút nào. Ta là người vương, khi hộ nhân tộc chu toàn. Bàn Thạch thanh âm không lớn, lại mang theo một loại vô pháp kháng cự uy nghiêm. Đế Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, hắn hai tay vung lên, vô biên Thái Dương thần hỏa như là thác nước chút xuống, Thái Dương thần hỏa những nơi đi qua, không gian đều bị nhen lửa, hóa thành vô tận biển lửa. Bàn Thạch đối mặt Đế Tuấn công kích, thân hình không động, chỉ thấy trên người hắn tản mát ra một tầng hỗn độn thần quang, đây hỗn độn thần quang dâng lên, tại nhân tộc tổ địa trên không hóa thành một mảnh không trung, đem cái kia vô tận biển lửa ngăn cản ở ngoài. Đế Tuấn thấy thế, trong lòng càng là khiếp sợ, hắn thậm chí đều thấy không rõ Bàn Thạch là như thế nào xuất thủ, hắn gia tăng lực lượng chuyển vận, Thái Dương thần hỏa càng phát ra sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, cái kia hỗn độn thần quang biến thành không trung vẫn như cũ vững như Bàn Thạch, giống như không thể dung chuyển. Trên trời cao bộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau, chống lại, phát ra trận trận tiếng nổ. Đến giờ phút này, Đế Tuấn vẫn không có thấy rõ Bàn Thạch mà nguồn, bởi vì cho tới bây giờ, Bàn Thạch đều không có di động mảy may, cũng không có làm sao xuất thủ. Bàn Thạch cho hắn cảm giác có thể dùng bốn chữ để hình dung, thâm bất khả trắc. Nhưng bản thân cái này liền không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại yêu tộc bàng bạc khí vận ra chỉ dưới, Đế Tuấn bây giờ tu vi đã là chuẩn thánh viên mãn, so với hắn tưởng, cũng chỉ có thánh nhân. Nhưng Hồng Hoang ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, liền chỉ có Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đề đây 6 vị thánh nhân, Bàn Thạch rõ ràng không phải một trong số đó. Hắn đến tột cùng là ai? Nhìn qua phía dưới cái kia giống như núi cao trầm ổn Bàn Thạch, Đế Tuấn sắc mặt âm tình bất định. Giờ này khắc này, Đế Tuấn đã thật sâu lĩnh giáo đến Bàn Thạch thực lực chỗ kinh khủng, hắn tâm lý rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối là cái kình địch, rất khó đối phó. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc lý giải Nguyên Thủy lúc trước chủ động xuất thủ tương trợ, trợ mình đúc lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận ký nguyên do. Ân, xem ra không phải vận dụng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không thể a. Đế Tuấn âm thầm trầm ngâm nói, trận nặng nề mà gọi ra một ngụm trọng khí. Chỉ thấy hắn đôi tay cấp tốc kết xuất liên tiếp phức tạp khó tả pháp ấn, trong chốc lát, vô số thần bí khó lường phù văn đột nhiên hiện ra, cũng tại hắn giữa song trưởng lưu chuyển không thôi. Ngay sau đó, toàn bộ không trung giống như là bị một cái vô hình cự thủ điều khiển đồng dạng, đều bị mênh mông vô ngần tinh thần chi lực nơi bao bọc. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mở. Nương theo lấy Đế Tuấn một tiếng gầm thét, như sấm bên tai, vang vọng lên chín tầng mây. Lời còn chưa dứt, nguyên bản giấu kín tại yêu tộc đại quân bên trong 365 tên yêu thần ứng thanh mà ra. Bọn hắn mỗi người đều là cầm trong tay một mặt Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận kỳ, chân đạp hư không, chiều thiên tế bay đi. Thoáng qua giữa, nhưng thấy bầu trời đầy sao bỗng nhiên sáng lên, sáng chói chói mắt, phảng phất ngân hà đổ ngược cửu thiên bên trên. Những này ngôi sao lẫn nhau kết nối, xen lẫn thành một bức quy mô hùng vĩ lại rắc rối cực kỳ phức tạp trận pháp đồ quyển, không chỉ có đem Bàn Thạch cùng toàn bộ nhân tộc tổ địa một mực khốn tại trong đó, thậm chí ngay cả xung quanh không gian tựa hồ đều bởi vì tòa này tuyệt thế đại trận xuất hiện mà trở nên vặn vẹo rung chuyển đứng lên. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận a. Thân hám trận bên trong Bàn Thạch thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Chương 208, trấn áp yêu tộc. Bàn Thạch ngẩng đầu nhìn cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một cỗ hỗn độn chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Đế Tuấn đứng tại ngoài trận, chăm chú nhìn Bàn Thạch, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Bàn Thạch càng là bình tĩnh, hắn liền càng là bất an. Hắn biết cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực, nhưng giờ phút này đối mặt Bàn Thạch, hắn cũng không dám xác định có thể hay không đem đánh bại. Không có khả năng, hắn không thể nào là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đối thủ, cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thế nhưng là có thể phát huy ra thánh nhân cấp bậc chiến lực. Đế Tuấn thầm nghĩ. Theo Bàn Thạch trong tay hỗn độn chi lực phun trào, cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phát tán tinh quang tựa hồ cũng hơi run rẩy đứng lên. Trận bên trong 365 tên yêu thần cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Hừ, trấn áp cho ta. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động đại trận, lập tức, vô tận tinh thần chi lực giống như thủy triều hướng Bàn Thạch dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, Bàn Thạch lòng bàn tay hỗn độn chi lực đống nhiên bạo phát, cùng cái kia vọt tới tinh thần chi lực hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang long lánh, to lớn lực trùng kích để xung quanh không gian đều xuất hiện từng đạo vết rách. Yêu tộc đại quân tại đây trùng kích vào cũng không thể không lui về phía sau, để tránh cho bị tác động đến. Bàn Thạch thể nội, một đạo bóng người màu vàng nóng đi ra, là Bàn Thạch nguyên thần, hắn lại vọt thẳng vào cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong. Hắn nguyên thần những nơi đi qua, tinh quang nhao nhao ảm đạm, những cái kia yêu thần nhóm quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển trận kỳ, ý đồ ngăn cản Bàn Thạch bước chân. Nhưng Bàn Thạch nguyên thần tốc độ cực nhanh, như vào chỗ không người, trên người hắn hỗn độn thần quang không ngừng long lánh, đem những cái kia ý đồ tới gần yêu thần nhao nhao đánh bay. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn chẳng lẽ là thánh nhân, có thể Hồng Mông Tử Khí chỉ có 6 đạo, đây 6 đạo Hồng Mông Tử Khí chủ nhân đều là đã thành thánh. Không đúng, còn có một đạo Hồng Mông Tử Khí, Hồng Vân sau khi chết, cái kia đạo hồng được tử khí biến mất, hẳn là đã rơi vào hắn trong tay. Đủ loại suy nghĩ hiện lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn phi thân xông vào trận bên trong, cùng Bàn Thạch chính diện tương đối. Nhân Vương, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Đế Tuấn giận dữ hét. Hắn đã không có đường lui, dù sao cũng là đáp ứng Nguyên Thủy. Mặc dù lúc này Đế Tuấn trong lòng đã bắt đầu hối hận. Nguyên Thủy hắn đó là cái hố. Bàn Thạch mỉm cười, nói ra, vậy liền thử một chút ta. Đế Tuấn vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng Bàn Thạch Nguyên Thần kịch chiến cùng một chỗ, hỗn độn chi lực cùng tinh thần chi lực đan vào lẫn nhau, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thiên địa chấn động. Mà cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tại bọn hắn chiến đấu bên trong cũng bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Đồng quy vu tận a. Đế Tuấn phát ra gầm thét, hắn biết bằng vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận căn bản không có khả năng chiến thắng Bàn Thạch, dù sao Bàn Thạch bản thể đến nay đều còn chưa động, động chỉ là nguyên thần. Cảm giác Bàn Thạch đó là đang đùa bỡn hắn đồng dạng. Theo Đế Tuấn dứt lời, vô tận tinh thần bản nguyên chi lực rủ xuống, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận liền như là thao thiết, điên cuồng thôn phệ những này rủ xuống tinh thần bản nguyên chi lực. Mà ở trong quá trình này, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bản thân cũng biến thành cực không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bàn Thạch thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn ý thức được Đế Tuấn đây là thật đang liều mạng, nhưng hắn vẫn như cũ thần sắc cung dung, trên thân hỗn độn thần quang càng chói mắt. Hừ, muốn đồng quy vu tận, có thể không dễ dàng như vậy. Bàn Thạch hừ lạnh một tiếng, hắn nguyên thần quang mang đại thịnh, hỗn độn chi lực toàn lực bạo phát, ý đồ ngăn cản Chu Thiên tinh thần đại trận cử động điên cuồng. Lúc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cái kia cuồng bạo tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực đối kháng, xung quanh không gian không ngừng sụp đổ phá toái, phảng phất tận thế hàng lâm. Yêu tộc đại quân hoảng sợ nhìn đến đây hết thảy, bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đế Tuấn khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng thúc dục đại trận, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Mà bàn thạch nguyên thần tại cỗ này cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, cũng bắt đầu xuất hiện một chút không ổn định dấu hiệu. Nhưng bàn thạch vẫn không có lùi bước, hắn toàn lực ngăn cản Chu Thiên tinh thần đại trận điên cuồng thôn vệ cùng bạo phát. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần bí ba động từ bàn thạch thể nội dâng lên, trong nháy mắt bao phủ lại Chu Thiên tinh thần đại trận cùng bàn thạch. Chu Thiên tinh thần đại trận không còn điên cuồng thôn vệ tinh thần bản nguyên chi lực. Mọi người đều là sững sờ, không biết bất thình lình biến cố ý vị như thế nào. Chỉ thấy đây thần bí ba động trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Chu Thiên tinh thần đại trận, nó bắt đầu chậm rãi áp chế Chu Thiên tinh thần đại trận cuồng bạo, để hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là? Đế Tuấn khiếp sợ nhìn về phía bàn thạch, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, thế mà cướp đi ta đối với Chu Thiên tinh thần đại trận quyền khống chế. Rất đơn giản, trước dạng này lại như thế như thế. Bàn thạch qua loa nói khi Đế Tuấn kém chút thổ huyết. Trên thực tế, bàn thạch mới vừa nhìn như là tại cùng Đế Tuấn chiến đấu, nhưng trên thực tế lại là mượn chiến đấu lĩnh hội Chu Thiên tinh thần đại trận. Cái này Chu Thiên tinh thần đại trận đích sắc không đơn giản, thế mà để hắn tìm hiểu lâu như vậy. Đương nhiên, nếu là bàn thạch suy nghĩ trong lòng bị Đế Tuấn biết được nói, Đế Tuấn sợ rằng sẽ lần nữa bị tức thổ huyết. Nhớ ngày đó hắn vì tìm hiểu ra Chu Thiên tinh thần đại trận, thế nhưng là dùng mấy trăm vạn năm, đây là tại có Hà Đồ Lạc thư phụ trợ điều kiện tiên quyết. Kết quả bàn thạch bên này mới dùng bao lâu liền thành công lĩnh ngộ ra Chu Thiên tinh thần đại trận. Người so với người làm người ta tức chết. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn đến bàn thạch, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lúc này hắn cũng minh bạch, mình đã vô lực trở về ngày. Hắn hiện tại đều còn chưa nhìn thấy bàn thạch ngọn nguồn. Bàn thạch nắm trong tay Chu Thiên tinh thần đại trận, thần sắc lạnh nhạt nói ra, "Đế Tuấn, ngươi bại." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Chu Thiên tinh thần đại trận quang mang từ từ thu liễm. Yêu tộc đại quân lúc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn không thể tin được mình trong suy nghĩ vô địch đại trận cứ như vậy bị bàn thạch tùy tiện phá giải. Mà những cái kia yêu thần nhóm cũng đều rũ, đã mất đi trước đó uy phong. Trước mắt một màn để bọn hắn hoài nghi yêu sinh. Nhân tộc đã từng vẫn là một cái cỡ nào nhỏ yếu chủng tộc, tùy tiện một cái yêu vương xuất thủ liền có thể hủy diệt nhân tộc. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, nhân tộc thế mà vừa ra đời nhân vương bậc này cường giả. Bàn thạch quay người nhìn về phía nơi xa thiên địa, chậm rãi nói ra, "Đế Tuấn, mang theo ngươi yêu tộc đại quân chạy trở về thiên giới đi thôi. Ngươi không giết ta?" Đế Tuấn nghi hoặc, "Ngươi sẽ chết tại trong tay nhân tộc, ngươi đã từng hạ lệnh đồ sát nhân tộc, bút chướng này sẽ có người tộc tìm ngươi thanh toán." Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ngoại trừ ngươi nhân vương, không có người nào là ta đối thủ, cũng không có người có thể đánh bại yêu tộc. Đế Tuấn đứng tại chỗ, thật lâu không động, sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, mang theo yêu tộc đại quân yên lặng rời đi. Mà tại cái khác địa phương, thế lực khắp nơi nghe nói bản thạch cùng Chu Thiên tinh thần đại trận một trận chiến kết quả, đều khiếp sợ không thôi. Phế vật, Côn Lôn Sơn bên trên, Nguyên Thủy gầm thét.